Chương 257, chuyển thổ địa chương 257, chuyển thổ địa đông nhiên, có dân chúng vây xem xa xa chỉ vào nơi xa hô. Mau nhìn, cái kia chính là triều đình tiên sứ quan đội ngũ a. Quả nhiên trên quan đạo đi tới một chi đội ngũ, tả hữu có kỵ binh hộ vệ, kỳ phiên tung bay. Đốc soái Quách Tử Hùng, đội vàng nhìn qua thứ, phát hiện trong đội ngũ có Bắt Chữ Hầu Nghi Trượng. Không khỏi cảm thán nói, lại là Lao Hầu ra tự mình cho Thanh Nguyên Bá đi thụ thổ thụ dân chi lễ. Đây thật là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Nhanh, tấu nhạc, nên đón triều đình thiên sứ quan. Theo tiếng cổ nhạc, đội ngũ đi tới Thanh Nguyên huyện thành đại môn. Huyện lệnh Dư Trường Canh cùng đốc soái Quách Tử Hùng liền đội vàng tiến lên chào. Đem Lão Hầu ra cùng Lý Bình Hiếu, cùng Tử Y đi thái giám đón vào huyện thành. Lúc này, tại Thanh Nguyên huyện thành huyện nha trước, đám thợ thủ công sớm đã dùng vật liệu gỗ dựng tốt thụ phong đài. Mà Thanh Nguyên huyện thành bách tính, rất nhiều cũng đã nghe nói hôm nay đem cho Thanh Nguyên Bá tổ chức thụ thổ thụ dân chi lễ. Cho nên dân chúng trong thành dịu giả rất trẻ, nhao nhao đổi tới thụ phong trước sân khấu xem lễ. Cái này thụ phong chi lễ đại lương thế nhưng là thật lâu không có làm qua. Bất quá lúc này, tại huyện nha bên trong lại là ra một chút ngoài ý muốn việc nhỏ. Tại huyện nha chính sảnh, Bắt Chữ Hầu Triệu Minh Viễn cùng Lý Bình Hiếu, Tử Y đi thái giám đám người đều vây quanh ở trước bàn. Lật qua lại một đống sổ sách dư đồ, nghị luận cái gì? Dư huyện lệnh, ngươi nói cái gì? Cái thôn này hương dân, chạy tứ tán đã không đủ 50 hộ. Còn có nơi này, toàn bộ thôn cũng bị mất. Lúc này Bắt Chữ Hầu, sắc mặt không ngờ, thần sắc có chút ôn nộ. Huyện lệnh Dư Trưởng Canh thì là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Bẩm báo hầu gia, Thanh Nguyên huyện nạn trộm cướp không dứt, Bắc Man thường xuyên khấu bên cạnh. Những này thôn xóm có mười mấy năm trước liền bị đổ thôn, bây giờ cũng không khôi phục lại. Nghe nói lời ấy, Bắt Chữ Hầu mặt mày nhăn lại. Triều đình sắc phong Thanh Nguyên bá thứ cấp, là từ hộ bộ lưu trữ Thanh Nguyên huyện dư đồ cùng hộ tịch sách bên trong chuyển. Nhưng những này dư đồ cùng hộ sách đã mấy chục năm cũng không đổi mới qua. Hộ tịch sách bên trong thôn xóm nhân khẩu cùng dư đồ bên trong thổ địa, rất nhiều đều đã không cấp. Bắt Chữ Hầu dùng mình mang tới hộ tịch sách cùng Thanh Nguyên huyện thu thuế sổ sách một đôi. Phát hiện sớm định ra chuyển cho Thanh Nguyên bá 500 hộ thứ cấp. Hiện tại xem ra, đừng bảo là 500 hộ, chỉ sợ 300 hộ đều không đủ. Lao Hầu gia cùng Tạ Thị Lang liếc mắt nhìn nhau, đều là sắc mặt cổ quái. Loại chuyện này, bọn hắn trước đó đúng là không nghĩ tới. Bất quá cũng không thể trách bọn hắn, dù sao đại lương đã rất nhiều năm không có thực phong qua ngân quý. Cái này hộ bộ thổ địa sổ sách cùng dư đồ cũng là hồi lâu không có hiệu đính. Không gì hơn cái này vừa đến, nếu như dựa theo hộ bộ sổ sách đi sắp phong Thanh Nguyên bá thứ cấp, hiển nhiên Lý Nguyên liền muốn thiệt tỏi lớn. Thứ 500 hộ không duyên cớ thiếu đi 200 hộ. Lúc này, Lý Bình Hiếu đem Bắt Chữ Hầu kéo đến một bên nhỏ giọng nói ra: "Thanh Nguyên huyện bá, đối Bắc Cương an nguy quan hệ trọng đại. Đừng bảo là 300 hộ, cho dù là 500 hộ ta đều cảm thấy thiếu." Bắt Chữ Hầu cũng là khẽ gật đầu. Tả Thị Lang nói không sai, ta cũng là ý tứ này. Chúng ta không bằng một lần nữa dựa theo Thanh Nguyên huyện nhân khẩu sổ sách chuyển, trước tiên đem cái này hộ bộ sổ sách dứt bỏ. Lý Bình Hiếu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra: "Nếu như chỉ là chúng ta hai cái, vẫn còn dễ làm." Sau đó hắn lại chép miệng, ra hiệu Bắt Chữ Hầu nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Tử Y Y thái giám. Lúc này vị này thái giám rất là nhàn nhã nhìn qua ngoài cửa sổ, tựa hồ đối với thực cấp sự tình không để ý chút nào. Lý Bình Hiếu tại lão hầu ra bên thai thấp giọng nói ra: "Vậy vị này hoàng thành tới công công nên làm cái gì? Ba người chúng ta thế nhưng là có dò xét lẫn nhau chi trách." Bắt Chữ Hầu suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói với Lý Bình Hiếu: "Việc này không khó, cái kia thái giám liền là một lòng cầu tài, để Lý Nguyên mình đi xử trí liền tốt." Bắt Chữ Hầu đối Lý Nguyên vây tay một cái, Lý Nguyên liền lập tức đi tới. Lão hầu ra đối hắn một phen thì thầm, Lý Nguyên con ngươi sáng lên, sau đó khẽ gật đầu: "Hầu gia yên tâm, việc này giao cho ta làm liền tốt." Tên kia dáng người hơi mập Tử Y Y thái giám, là hoàng thành phó tổng quản Lưu Phúc, cũng là ngự tiền tổng quản Ngô Đức An con nuôi. Lần này đi theo Bắt Chữ Hầu đến Thanh Nguyên huyện là Thanh Nguyên bá sắc phong thực cấp. Tại những này thái giám xem ra, nhưng thật ra là cái khổ sai sự tình. Bắc Xuyên đạo từ trước đến nay cùng khổ, người lại nghèo hành, chẳng những không vớt được cái gì chất béo, vẫn phải ngựa xe vất vả có chút vất vả. Hắn vốn là không muốn tới, nhưng mà cha nuôi đem việc phải làm phái xuống tới, hắn lại không dám cự tuyệt. Mặc dù trong lòng không tình nguyện nhưng cũng theo tới. Bất quá hắn nhìn xem Lý Nguyên liền là một bụng oán khí. Trong lòng đối vị này Thanh Nguyên huyện bá cũng không có hảo cảm gì. Hắn chính tự hỏi, làm sao góp một phen Lý Nguyên. Đã thấy Lý Nguyên hướng mình đi tới, đối hắn vừa chắp tay nói ra: "Lưu công công, nghe nói ngài là một vị bút mực mọi người. Tại hạ ngẫu nhiên đạt được một bức tiền triều mà bảo, muốn mời ngài đánh giá một phen. Không biết được hay không?" Lưu Phúc trong lòng cái này khi à, ta còn bút mực mọi người, mình lớn chừng cái đấu chữ cũng liền nhận biết một cái soạn. Có thể lên vị còn không phải dựa vào mình giỏi về định bợ tổng còn sao? Hắn vừa muốn mở miệng trâm trọng, đã thấy Lý Nguyên tay rút vào ống tay áo. Lưu Phúc con mắt trong nháy mắt trở to, bởi vì hắn thấy rõ, Lý Nguyên trên ngón tay kẹp một trương ngân phiếu. Nếu như không nhìn lầm, tấm kia ngân phiếu mức tuyệt sẽ không thấp hơn 1.000 lượng. Lưu Phúc đầu óc cũng không chậm, hắn nhoáng cái đã hiểu rõ Lý Nguyên dụng ý mới vừa rồi còn băng lãnh khuôn mặt, trong nháy mắt như băng tuyết hòa tan, lộ ra tiểu dung. Nguyên lai Thanh Nguyên bá cũng là phong nhã người a. Rất tốt, rất tốt. Vừa vặn nhà ta, đối tiền triệu mặc bảo cũng rất có hứng thú. Đi, chúng ta cùng nhau đi giám thưởng một phen. Nói xong rất là nhiệt tình kéo một phát Lý Nguyên tay, rồi đi ra ngoài cửa. Vừa đi, trong miệng còn vừa nói: "Bắt Chữ Hầu đại nhân, Tả Thị Lang đại nhân, nhà ta sẽ chỉ hầu hạ người, cũng không hiểu cái này tụ phong thực cấp sự tình. Ngài hai vị nhiều hơn hao tâm tổ trí. Thanh Nguyên bá ra sức vì nước, tuyệt đối không thể đối xử lạnh nhà ta." Bắt Chữ Hầu Triệu Minh Viễn cùng Tả Thị Lang Lý Bình Hiếu liếc nhau một cái, đều là sắc mặt bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Ra chính sảnh, Lý Nguyên trực tiếp cho Lưu Phúc dâng lên một trương 1000 lượng cái gọi là mật bảo. Lưu Phúc cầm tới bạc, trên mặt lập tức liền cười nở hoa. Hắn lôi kéo Lý Nguyên tay, tốt một trận nhẹ lời an ủi. Biểu tình kia, phản phất Lý Nguyên liền là hắn dị cha dị thân huynh đệ đồng dạng. Lý Nguyên mặc dù đối cái này thái giám chết bẩm trong lòng rất phản cảm, nhưng cũng chỉ có thể cùng lá mặt lá trái. Hai người hàn huyên một hồi lâu, Lý Nguyên lúc này mới tìm được cơ hội, quay trở về viện nha chính sảnh. Lúc này, không có Tử Ý đi thái giám Lưu Phúc giám sát. Bắt chữ hầu Triệu Minh Viễn cùng Tả thị lang Lý Bình Hiếu, chính vây quanh một đống thanh nguyên hộ tịch sách cùng dư đầu nghiên cứu. Nhìn cái này thanh nguyên trong huyện cái nào một mảnh thổ địa chuyển cho Lý Nguyên phù hợp. Bắt chữ hầu nhấp một miếng trà nói ra, thu thổ thụ dân chính là đại sự quốc gia. Thanh nguyên bá vì nước đang đứng đại công, còn muốn biên luyện lính mới, trấn thủ Bắc Xuyên đạo. Người này đinh thổ địa thiếu đi không thể được. Ta nhìn cái này một mảnh cũng không tệ. Bắt chữ hầu chỉ là thanh nguyên huyện phía tây, tới gần Bắc Mang Sơn phụ cận một phiến khu vực. Nơi này có thôn bảy tòa, bởi vì tới gần sơn khẩu hoang vắng, với lại thổ địa còn có rất lớn khai phát không gian. Lý Bình Hiếu cũng là khẽ gật đầu, nói ra: "Ta nhìn không sai, bất quá ta lại cảm thấy lượng ngại không đủ. Thanh Nguyên Ba muốn biên luyện lính mới tất nhiên hao phí khá lớn, không ngại đem Bắc Mang Sơn chân núi phía đông phiến khu vực này cũng chuyển cho Thanh Nguyên Bá. Nhiều thiếu cũng có thể gia tăng chút tích lợi." Bắc chữ hầu Triệu Minh Viễn cùng Tả thị lang Lý Bình Hiếu, hai người đều không có cái gì tư tâm. Bọn hắn sở cầu, bất quá là Bắc Cương an nguy, cho nên tận khả năng nhiều cho Lý Nguyên tranh thủ một chút thổ địa nhân khẩu, để Thanh Nguyên huyện bá có thể nhiều biên luyện chút lính mới. Cái này nhiều lính, Bắc Xuyên đạo cũng liền nhiều hơn một phần bảo hộ. Lý Nguyên biết rõ, Bắc Mang Sơn chân núi phía đông diện tích khá lớn, sản vật phong phú. Nếu như mình thật tốt kinh doanh, nơi này giá trị không thể so với cái này 500 hộ thừa cấp thiếu. Hai người hảo ý, để trong lòng của hắn tràn đầy cảm kích. Chương 258, thu thổ thụ dân chi lễ. Chương 258, thu thổ thụ dân chi lễ. Mà lúc này, ngồi ở một bên huyện lệnh dư trưởng canh đã bỏ đi dãy rủa. Dù sao mình tiếp qua một năm liền sẽ điều nhiệm chỗ hắn. Cái này Thanh Nguyên huyện địa, các ngươi yêu làm sao chia liền làm sao chia a, cuối cùng, lão hầu gia cùng Lý Bình Hiếu là Lý Nguyên xác định thực cấp đất phong. Liên là Thanh Nguyên huyện tây bộ, tới gần Bắc Mang Sơn chân núi phía đông một mảng lớn khu vực. Nơi này có thôn bảy tòa, nguồn nước sung túc, thổ địa cũng coi như phì nhiêu. Muốn nói có khuyết điểm gì lời nói, cái kia chính là hiện tại khu vực này bên trong nạn trộm cấp tương đối nghiêm trọng. Bất quá đây đối với Lý Nguyên tới nói, thật không gọi sự tình. Nếu như sơn phỉ dám đánh vị này Thanh Nguyên huyện bá chủ ý, vậy thì thật là mình hướng trên miếng sắt đụng. Mấu chốt nhất nhân khẩu thổ địa xác định. Việc này không nên chậm trễ, Thanh Nguyên huyện bá thụ thổ thụ dân chi lễ cũng liền có thể cử hành. Buổi sáng giờ tị, cũng chính là hậu thế 10 giờ. Thanh Nguyên huyện nha trước, cổ nhạc đại tấu. Tại mấy trăm tên thân vệ hộ vệ dưới, bắt chữ 3 triệu Minh Viễn, Lý Bình Hiếu, cùng Tử Y thái giám Lưu Phúc đám ba người, cũng đi lên huyện nha trước thụ phong đài. Thanh Nguyên huyện bách tính, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đại quan, mỗi cái đều là rũi cổ quan sát. Không ngừng có người va chạm chen chúc, trang diện nhất thời có chút huyên náo mất khống chế. Cũng may bố trí tại bốn phía huyện nha sai dịch, vội vàng xông đi lên đàn áp. Bận rộn một hồi lâu, cuối cùng là khống chế được cục diện. Nhìn thấy hiện trường đã yên tĩnh, cầm đầu Tử Y Y thái giám, tay nâng thánh chỉ lệ bước khoan thai đi tới trước sân khấu. Hắn trước ho nhẹ một cái, sau đó dùng bịt được tiếng nói cao giọng hỏi: "Thanh Nguyên huyện bá, nhưng tại, thần tại." Theo một tiếng vang dội trả lời, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, một tên người mặc bá tước bảo phục nam tử tuấn mỹ, đi đến thụ phong trước sân khấu, không người hạ bái. Người đến không phải là người bên ngoài, chính là hôm nay thụ phong chi lễ nhân vật chính, Thanh Nguyên huyện bá, Lý Nguyên. Gặp chính chủ đến, Tử Y thái giám liền triển khai trong tay thánh chỉ, trước mặt mọi người tuyên đọc nói: "Thiên quyến có đức, nước thủ quân công, tư Thanh Nguyên bá Lý Nguyên, thời đại trung trinh, thể quốc công cần." Xưa kia Thiết Lạc Man cưới phạm một bên, người xuất duệ sư phá lô tại Xích Thủy Sông, chém đầu 30.000, dưỡng nước ta uy. Nay thụ thổ thụ dân, lấy thủ người quân công. Đặc biệt thủ thực cấp 500 hộ, phong tại Thanh Nguyên huyện địa. Đông đến Thanh Nguyên Tây Hà, Tây chống đỡ Bắc Mang Sơn Trần, Nam giới đá vụn sườn núi, Bắc tiếp Hát Sơn Lĩnh, đều là về người ra thế thủ. Hán phong ấp, bên trong có dân 3.200 đinh miệng, có ruộng 27.000 mẫu, cá đường ruộng dâu không đếm được. Chuẩn ngươi Thiết Nha Phủ, đưa điện ký, đi khuyên khóa dân nuôi tầm quyền lực, thưởng hàng năm túc lụa chi lợi. Ngươi cần tuân thủ nghiêm ngặt thần tiết, vô tung gia nô nhiều dân, chuyên cần võ bị, chớ làm biên giới sinh hấn. Nghi thể triều đình phong thổ tri ân, vĩnh bảo cửa son châm anh chi quý, khâm qua thay. Tử Y thái giám tuyên đọc xong thánh chỉ, Lý Nguyên bận biểu quỳ lạy hành lễ, trong miệng hô to: "Thần, tạ phong." Gặp Lý Nguyên đứng dậy, Tử Y thái giám đem trong tay thánh chỉ đưa cho Lý Nguyên, trong miệng nhẹ lời nói ra: "Nhà ta chúc mừng Thanh Nguyên huyện bá." Lý Nguyên cũng liền bận biểu đáp lễ: "Đa tạ Lưu công công, ngài vất vả Tử Y thái giám từ Lý Nguyên nơi này cầm tới chỗ tốt, tâm tình tự nhiên không sai." Dễ nói, dễ nói, bá gia chính là ta đại lương lương đống. Nhà ta vất vả một chút, cũng là nên. Lý Nguyên nhận lấy thánh chỉ, mở ra nhìn lướt qua liền là sương sở. Bởi vì vừa rồi vị này Lưu công công trong miệng tuyên đọc thực cấp đất phong diện tích, nhưng so sánh cái này trên thánh chỉ viết phải lớn nhiều. Lý Nguyên đầu góc nhanh quay ngược trở lại, đây là có chuyện gì? Hắn quay đầu nhìn một cái, đã thấy Lao Hầu gia cùng Lý Bình Hiếu đang hướng về hắn mỉm cười gật đầu. Lý Nguyên trong lòng giật mình, chẳng lẽ là Lao Hầu gia cùng Tả thị lang xoán cải trên thánh chỉ đất phong? Ông trời của ta, chẳng lẽ cái này cũng có thể? Hắn lại nghĩ tới vừa rồi Tử Y thái giám tuyên đọc thánh chỉ cũng là xuyên tạc qua. Hiển nhiên ba người đã đạt thành ăn ý cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, xem ra chính mình này 1.200 thật tiêu không lãng phí. A Lý Nguyên còn chưa kịp nghĩ lại, liền nghe được tiếng cổ nhạc tái khởi. Cái này thụ thổ thụ dân chi lễ hạng thứ hai, chính là từ Tả thị lang Lý Bình Hiếu thụ lý nguyên ruộng đất dân sách. Cái này nghi thức kỳ thật liền là đi cái đi ngang qua sân khấu. Lý Bình Hiếu đem một chồng dư đồ hộ tịch sách giao cho Lý Nguyên. Liên đại biểu lấy, những này lĩnh dân thổ địa chính thức trao tặng Thanh Nguyên huyện bá. Lý Nguyên tiếp nhận dư đồ cùng hộ tịch sách, lần hai tạ ơn. Lý Bình Hiếu đối với hắn nhỏ giọng nói ra: "Thanh Nguyên bá, thay đổi đất phong sự tình, ngươi không cần lo lắng. Hộ bộ hộ tịch dư đồ, không cách nào đối ứng cũng là thái độ bình thường. Chỉ cần chúng ta ba tên thượng quan đều đồng ý việc này, đến lúc đó ta cùng lão hầu ra đến hộ bộ, một lần nữa bổ cái văn thư liền có thể." Lý Nguyên nghe nói tự nhiên là mừng rỡ trong lòng. Hai vị đại nhân vì hắn Lý Nguyên nguyện ý làm đến một bước này, Lý Nguyên trong lòng là lòng mang cảm kích. Lý Bình Hiếu mặc dù ngoài miệng nói đơn giản, đến hộ bộ bổ cái văn thư liền có thể, nhưng thật muốn thao tác bắt đầu, tất nhiên là phiền phức trùng điệp. Lý Nguyên quyết định hai vị thượng quan lúc đi, mình nhất định phải chuẩn bị bên trên một món lễ lớn. Cái này thụ thổ thụ dân chi lễ hạng thứ ba, chính là gian dạy. Đi gian dạy chi lễ, dĩ nhiên chính là lão hầu gia Triệu Minh Viễn. Lý Nguyên sửa sang lại một cái áo bào, nghiêm nghị đứng tại bắt chữ hầu trước mặt không người thủ giáo. Chỉ nghe lão hầu gia ho nhẹ một cái, trong miệng nghiêm túc nói: "Phu phong tức thụ thổ chi đảm nhiệm, nặng như thiên quân, ngày đó trực đêm miễn, trợ cấp lê dân, khuyên khóa dân nuôi tằm, làm cảnh nội không cơ hàn chi dân. Gia nô bộ khúc, càng phải chặt chẽ quản thúc, vô lệnh dựa thế khinh người, gây nên thương triều đình thể thống." Lão hầu gia gian dạy xong, Lý Nguyên bận bịu lần nữa cung kính hành lễ, trong miệng nói ra: "Tạ bác thả hầu gian dạy, tại hạ thủ giáo." Lão hầu gia hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức lại từ trong ngực lấy ra một phần văn thư, ấm giọng nói với Lý Nguyên: "Triều đình đối các nơi văn quý có chuẩn mực cất thúc, không thể tùy ý xây thành chiêu mộ bộ khúc. Nhưng ta biết cái này Thanh Nguyên huyện thổ địa cằn cỗi, đinh miệng chạy tứ tán thập chúng, muốn biên luyện lên một chi binh mã rất không dễ dàng. Ngươi lại có gìn giữ đất đai ngăn địch chi trách mang theo, không thể lười biếng nửa phần. Cái này Bắc Xuyên đạo lại không giống với chỗ hắn, nơi này là thiết lập người xâm nhập phía nam phải qua đường, binh mã ít, tất nhiên là không chịu nổi dùng. Ta liền từ triều đình, đặc biệt vì ngươi mời phần này thủ lệnh. Ngươi nhưng tại cái này Thanh Nguyên huyện cảnh nội khai khẩn đất hoang, quyên lưu dân khai khẩn, chúc ổ bích lấy bệ, chiêu mộ binh mã mức có thể lượng sức mà đi, không còn nước thuốc. Nguyên lai tại Đại Lương, đẳng cấp khác nhau hơn quý, có được nhiều thiếu binh mã giáp sĩ đều là có định số. Tỷ như thôn quê bá bộ khúc không thể vượt qua 200, huyện bá không thể vượt qua 500. Đóng giữ yếu địa hầu tức binh mã đồng dạng tại mấy ngàn tả hưu. Tỷ như Đại Lương tứ đại hầu binh mã đều là hạn định tại 5.000 số lượng. Một khi ngươi chiêu mộ vượt qua tự thân mức binh mã, triều đình liền có thể xem ngươi làm hữu phản. Lý Nguyên còn đang vì cái này sự tình đau đầu đâu. Lao hầu ra Triệu Minh Viễn liền vì hắn đưa tới đạo này thủ lệnh. Cái này có thể để Lý Nguyên sướng đến phát rồi. Mình có phần này thủ lệnh, mở rộng binh mã, châu huyện hai cấp quan viên liền không dám lại nói cái gì. Lý Nguyên cảm thấy cảm kích, vội vàng hướng lấy Lao hầu ra không người thi lễ. Lý Nguyên đa tạ hầu ra vung trồng. Bắt chữ hầu vô vô Lý Nguyên đầu vai, rất là vui mừng nói ra: "Lao hủ có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Thanh Nguyên bá, cái này Bắc Xuyên đạo mấy chục vạn bách tính an nguy, coi như đều muốn nhỉ vào ngươi." Lý Nguyên vội vàng thần sắc kích động ôm quyền đáp: "Tại hạ tất nhiên không phụ bá ra nhờ vả." Chương 259, giai nhân cửu nương. Chương 259, giai nhân cửu nương. Thụ phong trên đài cổ nhạc cùng băng lên. Thanh Nguyên huyện bá thụ thổ thụ dân chi lễ tiến hành cho tới trưa. Lý Nguyên thì là không ngừng tạ ơn. Mặc dù phi thường vất vả, nhưng trong lòng hắn thế nhưng là có chút hưng phấn. Nghi thức tiến hành qua sau, bảy tòa thôn trại, mấy ngàn người đình cùng bạn mẫu ruộng tốt, liền trở thành hắn Thanh Nguyên huyện bá vật trong túi. Những người này đinh thổ địa, có thể đều là tương lai mình phát triển nền tảng. Nghi thức cử hành xong tất về sau, huyện lệnh dư trưởng canh tại huyện nha thiết tiến khoản đãi đường xa mà đến ba vị thượng quan. Trong bữa tiệc, lão hầu gia cùng Tả thị lang cũng là nhiều lần động viên Lý Nguyên phải bảo vệ Bắc Cương yên ổn, không để Bắc Man sinh hấn. Lý Nguyên tự nhiên là gật đầu xác nhận. Đến qua tiệc rượu, bác chữ hầu lại kỹ càng truyền thụ Lý Nguyên như thế nào kinh doanh đất phong. Lão hầu gia thân là vân quý nhiều năm, kinh nghiệm đương nhiên không cần phải nói, lần này buổi trưa để Lý Nguyên là thu hoạch tương đối khá. Buổi chiều giờ thân, ba vị thượng quan xuất đội ngũ quay trở về Định Châu phủ thành. Cái này nguyên nhân cũng là đơn giản. Thanh Nguyên huyện thành thật sự là quá nhỏ, quán dịch hoàn cảnh cũng kém xa Định Châu phủ. Mấy vị đại nhân thương nghị một phen, cảm thấy vẫn là về trước Định Châu chỉnh đốn cho thỏa đáng. Lý Nguyên sớm đã là ba vị thượng quan chuẩn bị hậu lễ. Lão hầu gia Triệu Minh Viễn cùng Tả thị lang Lý Bình Hiếu là người công chính vốn không muốn thu lễ, nhưng Lý Nguyên chuẩn bị lễ vật bên trong có hai người đều có chút ưa thích vong ưu tường, cũng liền sảng khoái thu nhận. Lý Nguyên lại xuất lĩnh trăm tên thân vệ kỵ binh, đem đội ngũ đưa ra 30 dặm, lúc này mới lại trở về xanh trở lại nguyên. Trở lại trong thành, huyện lệnh dư trường canh cùng đốc soái Quách Tử Hùng đều đội vàng tới chào. Không có cách, hiện tại Lý Nguyên thân là huyện bá, theo phẩm cấp tính cùng Định Châu tướng quân Hàn Minh đạo đồng cấp, dư trường canh cùng Quách Tử Hùng cũng có thể tính là cấp dưới. Quách Tử Hùng không người thi lễ, nói với Lý Nguyên: "Bá gia, hôm nay sắc trời không còn sớm, thuộc hạ đã đem huyện thành quán dịch thu thập sạch sẽ, bá gia có thể đi ăn giấc." Lý Nguyên thì là cười một tiếng, đối với hai người đáp lê nói ra: "Hôm nay vất vả hai vị, ta tại huyện thành bên trong đã có tư trạch chỗ nghỉ ngơi, không nhọc hao tâm tổn trí." Hai người đều là sững sờ, bá gia đã tại huyện thành mua phụ trạch, có thể huyện thành bên trong có thể làm cho Thanh Nguyên bá nhìn chúng phụ trạch, hẳn là cũng cứ như vậy mấy chỗ, làm sao không nghe thấy tin tức. A, Lý Nguyên tự nhiên là không thể cùng hai người này nói mình tại huyện thành bên trong phụ trạch, liền là Túy Hương cư cửu nương tư trạch. Dù sao thu cửu nương là bên ngoài phòng, cũng chỉ có thể tại trong âm thầm nói, không ra gì. Lý Nguyên từ biệt hai người, rời đi huyện nha. Lại cho thân vệ kỵ binh mỗi người phát 2 lượng tiền bạc. Cái này hơn 100 thân vệ, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Lý Nguyên để mấy vị đô úy dàn xếp thân vệ kỵ binh tại trong thành ăn uống nghỉ ngơi. Mình mang theo Thôi Gia huynh đệ các loại 4 tên thân binh, hướng Thanh Nguyên huyện thành Đông thành đánh ngựa dạo chơi mà đi. Hôm nay đã sớm thông qua Tần lão cho cửu nương truyền lời, ban đêm Lý Nguyên sẽ tại huyện thành qua đêm. Tưởng tượng đêm nay có giai nhân làm bạn, Lý Nguyên làm sao có thể ở cái gì quán dịch đâu. Đông thành Lê Hoang ngõ hẻm, nhưng nói là Thanh Nguyên huyện thành phú quý đường phố. Nơi này trạch viện sửa chữa và chế tạo đều có chút tinh xảo giản cứu. Bên trong ở cũng đều là cái này Thanh Nguyên huyện quan thân nhà giàu. Lý Nguyên cưỡi ngựa tiến vào Lê Hoang ngõ hẻm, tại một chỗ trạch viện ngoại trạm định. Nơi này chính là cửu nương tại huyện thành bên trong trạch viện. Lúc này, trạch viện đại môn là mở. Trước cửa đứng đấy một vị người mặc hồng y liễu, mặt mày thanh tú tiểu nha hoàn. Nàng ngẩng đầu trông thấy Lý Nguyên, vội vàng đi tới không người thi lễ, vừa cười vừa nói: "Bán ra, ngài cuối cùng là đến. Nhà ta nương tử, thế nhưng là chờ thật đắng. Hiện tại còn tại trong viện lẩm bẩm ngài đâu?" Lý Nguyên mỉm cười: "Có đúng không, ta cái này không liền đến sao? Dẫn đường cho ta a." Gặp tiểu nha hoàn nhu thuận nói ngọn, Lý Nguyên liền thưởng nàng 100 tiền. Được chỗ tốt tiểu nha hoàn đội vàng tạ thưởng, ở phía trước dẫn đường. Lý Nguyên đem ngựa giao cho bên người 4 tên thân vệ, liền đi theo tiểu nha đầu tiến vào chỗ này phủ trạch. Ngẩng đầu quan sát, chỗ này tiểu viện rất là sạch sẽ thanh lịch. Nhìn diện tích, so với chính mình ở kinh thành Cam Tỉnh ngõ hẻm trạch viện hơi lớn bên trên một chút. Sân trước sau tổng cộng có 3 tiến, tiểu viện tu chính là mái cong vểnh lên sừng, tường trắng ngói đen, có chút lịch sự tao nhã. Tại cái này Thanh Nguyên huyện thành bên trong, liền xem như nhất đẳng hào trạch. Chuyển qua tường xây làm bình phong ở cổng, chỉ gặp một bộ hồng y liễu tiểu đường đang đứng ở trong viện nên đón. Gặp Lý Nguyên đi đến, ánh mắt sáng lên, vội vàng phiêu phiêu và phúc. Nô gia cung nên bá gia. Lý Nguyên thì là lắc đầu cười một tiếng. Tiểu đường, đừng cung nên không cung nên. Ta hôm nay tại viện nhà, thế nhưng là đối thánh chỉ túi đầu cảm tạ rất lâu. Đến ngươi nơi này, chính là muốn thật tốt nghỉ một chút. Nghe nói lời ấy, tiểu nương vũ mị cười một tiếng, tựa như trăm hoa đua nở. Nàng đi tới kéo lại Lý Nguyên cánh tay, vừa cười vừa nói: "Là tiểu nữ suy nghĩ không chu toàn, nhanh là bá ra múc nước rửa mặt." Tiểu nha hoàn vội vàng bưng tới đựng đầy nước ấm chậu gỗ, hầu hạ Lý Nguyên thật tốt rửa mặt một phen. Rửa đi một ngày phong trần, Lý Nguyên chỉ cảm thấy mình thần thanh khí sảng. Gặp Lý Nguyên rửa mặt hoàn tất, tiểu nương đi tới nhẹ nhàng nói: "Lý lang, nô gia đã ở phòng giữa, là ngài chuẩn bị thịt rượu. Chúng ta không ngại vừa ăn vừa nói chuyện." Đi vào phòng giữa, gặp trên mặt bàn bày biện hơn 10 đạo thức ăn, nhưng nói là chén bàn bày ra phi thường phong phú. Trong đó còn có một số rất khó được chân tu. Nhìn xem như thế phong phú tiệc rượu, Lý Nguyên có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật cửu nương biết, binh hộ thế thiếp, cùng phu quân buổi chiều đầu tiên, là nhất định phải chuẩn bị bên trên một bàn thể diện nên phu hiến. Nàng mặc dù chỉ là Lý Nguyên ngoại thất, nhưng vẫn là đối đêm nay tiệc rượu có chút để bụng. Lý Nguyên mệt mỏi một ngày, tự nhiên cũng là đói bụng. Nhìn thấy đầy bàn món ngon mỹ vị tự nhiên không thể lãng phí, liền ngồi xuống ăn uống. Cửu nương thì là ngồi tại Lý Nguyên bên cạnh, giúp đỡ Lý Nguyên rót rượu chia thức ăn, dụng tâm hầu hạ. Thỉnh thoảng còn giảng giải một phen, những này thức ăn chế tác cùng rượu dụng. Lý Nguyên thưởng thức thượng giai thức ăn, ánh mắt thì là thỉnh thoảng quét về phía cửu nương nguyện chuyển dáng người. An tĩnh trong tiểu viện, Lý Nguyên hưởng dụng mỹ thực, uống rượu ngon, thưởng lấy mỹ nhân. Lúc này Lý Nguyên, thật sự là rượu không say lòng người người từ say. Ăn cơm tối xong, lúc này còn thời gian còn sớm. Cửu nương đối Lý Nguyên cười thần bí, nhẹ giọng nói ra: "Lý lang, ta dẫn ngươi đi xem bảo bối như thế nào." "Bảo bối?" Lý Nguyên trong lòng nghi hoặc, bất quá vẫn trêu chọc nói ra: "Khu nhà nhỏ này bên trong, lớn nhất bảo bối không phải liền là cửu nương sao? Chẳng lẽ còn có cái khác bảo bối không thành?" Nghe nói lời ấy, cửu nương sắc mặt phi hồng. Nàng mở miệng nói ra: "Ta còn tưởng rằng, Xích Thủy Sông đại anh hùng là cái người gần bướng, không nghĩ tới Lý lang cũng là có tình thú. Ta bảo bối này, Lý lang ngươi tất nhiên ưa thích." Lý Nguyên gặp cửu nương thật sự có bảo bối để cho mình nhìn, thế là nói ra: "Tốt, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một cái. Nơi này có bảo bối gì so cửu nương còn tốt?" Cửu nương phía trước dẫn đường. Cửu nương ở phía trước dẫn đường, hai người tiến nhập 3 tiến hậu trạch. Đi vào trong phòng nhưng không có đi phòng ngủ, mà là tại phòng giữa cửu nương xốc lên một chỗ sàn nhà, lộ ra một cái tối om lối vào. Lý Nguyên sửng sở, cửu nương đây là muốn mang mình đi tầng hầm không thành. Quả nhiên, cửu nương đốt lên một ngọn đèn dầu, trước từ cửa vào đi xuống. Có tuệ nhãn thức châu bản thân, Lý Nguyên đương nhiên sẽ không lo lắng có cái gì nguy hiểm. Lý Nguyên liền cũng đi theo bỏ vào cửa hang bên trong. Sau khi đi vào, chính là một cái hướng phía dưới bậc thang. Hai người dọc theo bậc thang đi vào một chỗ tầng hầm. Theo cửu nương trong tay đến ánh sáng lắc lư, Lý Nguyên cũng thấy rõ bốn phía. Nơi này là một chỗ diện tích không nhỏ tầng hầm. Đại lương kẻ có tiền thường sẽ tu loại này tầng hầm cất giữ vật phẩm quý giá. Lý Nguyên đối chỗ này trạch viện có tầng hầm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đưa mắt nhìn lại, ở phòng hầm ở giữa trên mặt đất trưng bày mấy chục cái hòm gỗ, đều lên lấy khóa. Cửu nương trước đem ngọn đèn phóng tới một bên đèn trong rãnh. Quay đầu đối Lý Nguyên cười thần bí, lấy tay chỉ một cái trước mắt hòm gỗ nói ra: "Lang quân, nơi này chính là bảo bối của ta." Chương 260, tiếp thu đất phong. Chương 260, tiếp thu đất phong. Lý Nguyên nhìn trước mắt những này hòm gỗ, có chút không rõ ràng cho lắm. Thế là mở miệng hỏi: "Cửu nương, những này hòm gỗ bên trong là?" Cửu nương không có trả lời, mà là móc ra một chuỗi chìa khóa đồng, đi tới hòm gỗ trước đó, dùng trong tay chìa khóa lần lượt mở ra hòm gỗ. Theo hòm gỗ cái nắp từng cái bị mở ra, Lý Nguyên con mắt cũng không khỏi đến trợ to, bởi vì hòm gỗ bên trong trang đều là trắng bóng bạc. Lý Nguyên nhìn xem cái này mười mấy dương bạc, thần sắc có chút sững sờ. Kỳ thật trong tay hắn cũng không thiếu bạc, nhưng lớn như vậy chồng bày ở cùng một chỗ, Lý Nguyên thật đúng là lần thứ nhất gặp. "Cửu nương, cái này, những này là..." Cửu nương xoay người lại, thần sắc rất là trịnh trọng nói với Lý Nguyên. Cửu nương tuy là Lý Lang ngoại thất, nhưng cũng quyết ý cùng Lý Lang từ một mực. "Cho nên, ngươi chính là ta nam nhân duy nhất." Cửu nương không còn sở trưởng, chỉ là những năm này kinh doanh túy lương cư, tích lũy xuống một chút tiền tài. Hôm nay, nơi này vạn lượng bạc ngân, cửu nương mình lại thêm thập tự nhai túy lương cư, liền cùng nhau đưa cho Lý Lang. "Chỉ cầu Lý Lang chớ có phụ ta." Nói xong những lời này, cửu nương trên mặt đã là trong mắt mang nước mắt. Cửu nương lại cược. Cực trước mắt Lý Lang là một vị trọng tình trọng nghĩa nam tử. Cực hắn cho dù mình tuổi già sắp suy, cũng sẽ không vứt bỏ mình. Mà tiền đặt cược chính là thân thể của mình cùng để giành được tất cả tiền tài. Nàng biết mình xuất thân thanh lâu, tuổi tác lại thiên đại. Đã mình đã quyết ý ủy thân Lý Nguyên, liền không muốn chỉ làm cái Lý Nguyên bên người đồ chơi. Nàng muốn Lý Nguyên biết mình giá trị. Mình tuyệt không chỉ là Lý Nguyên bên người một cái bình hoa, mà là có thể vì Lý Nguyên tranh thủ tiền tài người hữu dụng. Cửu nương quyết tâm cùng hành vi, để Lý Nguyên có chút cảm động. Hắn vốn cho rằng cửu nương muốn làm mình ngoại thất, bất quá là cầu cái tự vệ một trận giao dịch mà thôi. Nhưng hôm nay, cửu nương nguyện ý dâng lên mình tất cả thân gia, liền là dùng hành động nói cho Lý Nguyên. Mình nguyện ý đối Lý Nguyên nỗ lực hết thảy, chỉ cầu Lý Nguyên chớ có phụ nàng. Nặng như thế tình nữ tử, Lý Nguyên như thế nào lại không chịu mến đâu. Đêm đã khuya, hậu trạch trong phòng ngủ đã đốt đèn lên đến. Lý Nguyên đi đến trong viện, từ trên yên ngựa mang tới một cái bao. Trong này chứa là Lý Nguyên là cửu nương chuẩn bị lễ vật. Đem bao khỏa phóng tới trên mặt bàn, Lý Nguyên mấy lần liền mở ra. Cửu nương hiếu kỳ nhìn một cái, đã thấy trong bao quần áo là mấy thứ có chút mới lạ đồ vật. Bốn khối hình vuông vật thể, mấy cái bình sứ nhỏ cùng ba bộ váy ngắn quần áo. Cửu nương có chút nghi ngờ hỏi: "Lý Lang, đây cũng là vật gì?" Lý Nguyên mỉm cười nói ra: "Những này là ta ngày thường làm tiểu vật kiện, nghĩ đến ngươi sẽ thích." Cửu nương không ngại mở ra nhìn xem. Nghe Lý Nguyên nói như vậy, cửu nương trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Một vị bá gia bình thường sẽ làm tiểu vật kiện, sẽ là gì chứ? Cửu nương lấy trước lên một khối bọc giấy khối lập phương. Mở ra bọc giấy đầu tiên là một mùi thơm sông và muối, lại mở ra một cái bình sứ, hương hoa khí tức trong nháy mắt tràn ngập trong phòng. Cửu nương nhìn xem xà phòng cùng bách hoa hương lộ trong mắt dị sắc liên tục. Đều không cần Lý Nguyên giới thiệu, cửu nương đã đại khái đoán được hai thứ đồ này cách dùng. "Lý Lang, thứ này khả năng sản xuất hàng loạt." Lý Nguyên nhẹ gật đầu. Mặc dù không nhiều, ngược lại là có thể nhóm nhỏ sản xuất hàng loạt. Cửu nương ánh mắt chớp động, đối Lý Nguyên hờn dỗi lấy nói ra: "Lý Lang, cái này địa phương khác ta mặc kệ. Cái này Thanh Nguyên huyện thành, xà phòng cùng hương lộ chỉ có thể ta ra bán. Ngày mai ta liền đi đổi ở giữa cửa hàng." Lý Nguyên cười ha ha một tiếng: "Tốt cửu nương, ta đáp ứng ngươi." Trừ bỏ xà phòng cùng hoa lộ, liêu thanh may kiểu mới váy ngắn, Lý Nguyên cũng cho cửu nương mang đến ba kiện. Cái này váy ngắn kiểu dáng cửu nương chưa bao giờ thấy qua, nhưng mặc vào đến lại càng lộ vẻ vòng eo dáng người. Thứ đồ tốt này, cửu nương tự nhiên là ưa thích. Nhìn xem cửu nương người mặc kiểu mới váy ngắn, triển lộ mê người đường cong, để Lý Nguyên trong lòng khô nóng. Lúc này bóng đêm càng thâm. Cửu nương đứng dậy, đỏ mặt đi thu thập giường chiếu. Sau đó mị nhãn như tơ nói với Lý Nguyên: "Lý Lang, sát trời không còn sớm, nô ra cái này hầu hạ lang quân nghỉ ngơi." Không lâu, tiểu viện phòng ngủ ánh đèn liền tắt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Nguyên lên so ngày bình thường đã chậm chút. Một đêm vui thích để tâm hắn hài lòng đủ. Cửu nương mặc dù so Lý Nguyên lớn hơn một chút, nhưng cũng là mới làm vợ người. Chịu đựng thân thể mỏi mệt, hầu hạ Lý Nguyên đứng dậy. Nhìn xem bận rộn cửu nương, Lý Nguyên trong lòng có chút cảm khái. Hôm đó tại Túy Hương cư không thể với cao mỹ tiểu nương, hiện tại đã là nữ nhân của mình. Mở ra mình hiền thế hệ thống phụ trợ, Lý Nguyên nhìn thoáng qua, quả nhiên đã đổi mới. "Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngoại thất, tạ cửu nương, vũ lực từ 142 tăng lên đến 145, đẳng cấp là Dũng quan tam quân, nhu lực từ 141 tăng lên đến 143, đẳng cấp là Miêu tính, khí vận từ 137 tăng lên đến 140, đẳng cấp là Đế vận." Tạ cửu nương là ký chủ cung cấp thuộc tính đặc biệt là sát ngôn xem vọng, nói chuyện với nhau lúc có thể phân biệt đối phương lời nói thật giả. Nhìn thấy cái này thuộc tính, Lý Nguyên liền là sức sở, năng lực này rất không tệ a, mình tuệ nhãn thức châu có thể nhìn ra mơ hồ địch ý hảo cảm, cái này sát ngôn xem vọng có thể trực tiếp phân biệt ra được đối phương mỗi một câu nói thật giả. Lần này về sau có người muốn gặp ta, cơ hội là không thể nào. Ăn xong điểm tâm, Lý Nguyên liền muốn rời đi nhà nhỏ. Cửu nương cắn môi, như là tiểu tức phụ đồng dạng lôi kéo Lý Nguyên tay một bộ lưu luyến không rời dáng vẻ. Lý Nguyên trở mình lên ngựa, đối cửu nương nói ra: "Nơi này đã là ta Thanh Nguyên huyện thành nhà, mấy ngày nữa ta liền sẽ lại đến. Ngươi là nữ nhân của ta, cực kỳ chờ lấy lang quân liền có thể." Ra tiểu viện, mình hơn trăm kỵ binh đã ở trước cửa chờ lệnh. Lý Nguyên một vùng ngựa, xuất lĩnh lấy thân vệ liền đi ra khỏi thành. Đóng lại tiểu viện môn, một bên tiểu nha hoàn nhìn xem cửu nương sắc mặt phi hồng, liền hỏi: "Nương tử thế nào?" "Ta vô sự, ngươi đi mau đi." Lập tức nhưng trong lòng thì nghĩ đến, đây cũng là có lang quân cảm giác cả, trong lòng cực kỳ lo lắng, không đề cập tới trong lòng bách chuyển tiên hồi cửu nương. Lúc này, Lý Nguyên chính mang theo kỵ binh tại huyện thành thành tây bên ngoài đám người. Hôm nay hắn liền muốn đi tiếp thu mình gấp. Trong đội ngũ, ngoại trừ 100 tên thân binh bên ngoài, còn có Lý Trung. Người này là Long tướng hầu, đưa cho Lý Nguyên quản sự. Tại Long Tương Bạch ra thời điểm, hắn chính là chuyên môn xử lý vân quý thổ địa thực cấp sự tình. Có hắn giúp đỡ Lý Nguyên tiếp thu thực cấp, Lý Nguyên có thể tiết kiệm không ít sự tình. Ngoài ra cùng Lý Nguyên cùng đi còn có hai vị người quen biết cũ, chính là Tả Ti vệ Trương Khôi cùng huyện chủ bộ Dương Duyệt. Thôn trại quyền quản hạt chuyển di, tất nhiên phải có đốc quân phủ cùng huyện nha người phối hợp mới được. Hai người này cùng Lý Nguyên giao tình cũng không tệ, đến xử trí chuyện này vừa vặn. Hai người gặp Lý Nguyên, đều là nhao nhao xuống ngựa hành lễ. Ti trước gặp qua bá gia. Lý Nguyên huyện bá thân phận, đã là cùng châu phủ tướng quân đồng cấp. Hai người này tại Lý Nguyên trước mặt tự xưng ti trước, ngược lại là không có vấn đề. Lý Nguyên vội vàng đi tới đem hai người đỡ dậy, trong miệng nói ra: "Hai vị đều là ta Lý Nguyên bạn cũ, hôm nay có thể tới giúp ta tiếp thu thực cấp, chính là ta Lý Nguyên vinh hạnh." Hai người gặp Lý Nguyên mặc dù đã đứng hàng với bá, nhưng vẫn như cũ đãi bọn hắn như cũ bạn, trong lòng phi thường cảm kích. Lý Nguyên cũng nhìn qua trước mắt hai vị đã từng được quan, trong lòng đồng dạng là bùi ngùi mãi thôi. Mấy tháng trước mình tại Túy Hương cư còn muốn đối với hai người không đúng, mình bây giờ đã là hai người với cao đối tượng, gặp người đều đến đông đủ, Lý Nguyên liền mệnh đội ngũ xuất phát. Lý Nguyên lần này lấy được thực cấp, ở vào Thanh Nguyên huyện phía tây, ước chừng chiếm toàn bộ Thanh Nguyên huyện diện tích khoảng 1/5. Trong đó có dân hộ thôn xóm 3 tòa, binh hộ thôn trại 4 tòa, tổng cộng có thôn trại 7 tòa. Đất phong bên trong có khác ở phân tán dân hộ không đến được, trên thánh chỉ tuy nói là 500 hộ thực cấp, nhưng trên thực tế không sai biệt lắm có hơn 700 hộ. Trừ cái đó ra, đốc soái Quách Tử Hùng cũng là người tốt làm đến cùng. Đem Đông Hương thôn cũng gom vào Lý Nguyên danh nghĩa. Tính cả Đông Hương thôn nhân khẩu, Lý Nguyên trên thực tế thực cấp, kỳ thật đã vượt qua 800 hộ nhiều. Tại Bắc chứa hầu Triệu Minh Viễn cùng Tạ thị lang Lý Bình Hiếu vận hành phía dưới, Lý Nguyên đạt được thực cấp đích miệng, viễn siêu huyện khác bá tiêu chuẩn. Trên đường đi hắn đều đang tự hỏi, nên như thế nào kinh doanh những này thổ địa nhân khẩu. Buổi sáng giờ tị, Lý Nguyên đội ngũ rốt cục đã tới mình đất phong. Chương 261, thực cấp đinh cửa và bộ khúc. Chương 261, thực cấp đinh cửa và bộ khúc lúc này đã tiếp cận muôn hạng, sông núi có cây tươi tốt. Đưa mắt nhìn lại, trước mắt là một mảnh xanh úng tươi tốt đồng bằng. Một dòng sông nhỏ từ tây sang đông tại trên bình nguyên uốn lượn, dọc theo sông ngòi hai bên bờ, điểm xuyết lấy vài chỗ thôn xóm. Nhà bằng đất mao đỉnh khói bếp lượn lờ, thỉnh thoảng có nông dân tại đồng ruộng bận rộn, gà gáy chó sủa xa gần tướng nghe. Tốt một mảnh điển viên phong quang. Lý Nguyên leo lên dốc núi trông về phía xa, trước mắt là một mảnh núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, mây mù lượn lờ, đó chính là Bắc Mang Sơn chân núi phía tây. Nhìn thấy như thế cảnh đẹp, Lý Nguyên tâm tình có chút thư sướng. Hắn mặc dù là xuất thân từ Thanh Nguyên huyện, nhưng Thanh Nguyên tây bộ địa phương này, Lý Nguyên cũng là lần đầu tiên tới. Đứng tại dốc cao bên trên, quan sát toàn bộ thực cấp đất phong, hình dạng giống như một mảnh lá phong. Nhìn xa xa thôn xóm, Lý Nguyên thoáng chút ngăm chiêu. Lúc này, huyện chủ bộ Dương Duyệt cùng Tả Ti vệ Trương Khôi mang ngựa đi tới Lý Nguyên bên cạnh. Dương Duyệt chỉ vào cách đó không xa, sông ngòi phụ cận thôn xóm nói ra: "Bá gia mời xem, lần này ngài muốn tiếp thu dân hộ thôn xóm, tổng cộng có 3 tòa. Cái này 3 tòa thôn đều là dọc theo đầu này Bích Thủy sông thượng hạ du phân bố. Theo thứ tự là chỗ gần Hà Tây thôn, cách đó không xa trong sông thôn, còn có tới gần Bắc Mang Sơn chân núi Hà Đông thôn." Lúc này Trương Khôi cũng đội vàng nói ra: "Chúng ta đốc quân phủ chuyển cho bá gia thứ cấp, tổng cộng có 4 tòa binh hộ thôn trại." Nói xong liền một chỉ sườn đông một mảnh thôn xóm giới thiệu nói: "Bá gia mời xem, sườn đông chân núi chính là đá mài trại, xa một chút chính là Thúy Lâm thôn, vòng qua chỗ này lưng núi chính là Gai thôn cùng nhà tranh thôn." Lý Nguyên nhẹ gật đầu, nói với mọi người nói: "Tốt, vậy chúng ta liền từ gần nhất Hà Tây thôn bắt đầu tiếp thu thực cấp." Nói xong một vùng ngựa, đội ngũ liền hướng cách đó không xa Hà Tây thôn mà đi. Lúc này ở Hà Tây thôn cửa thôn, tại Lao thôn chính dẫn đầu dưới, trên dưới 100 hộ thôn dân đều đang đợi vị kia Thanh Nguyên huyện bá đến. Hôm qua bọn hắn liền nhận được huyện nha văn thư, nói bọn hắn Hà Tây thôn đã bị chuyển cho vị này Thanh Nguyên huyện bá, trở thành huyện bá thứ cấp. Các thôn dân đối với mình thôn biến thành huyện bá thứ cấp có chút hoảng loạn. Bọn hắn không biết vị này bá gia sẽ như thế nào xử trí bọn hắn, vận mệnh của mình lại đem như thế nào. Các thôn dân đang tại túi đầu nghị luận. Đột nhiên, tiếng vó ngựa chợt chợt, một chi đội ngũ từ nơi xa mà đến. Các thôn dân vội ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp hơn 100 tên kỵ binh trên thân thiết giáp lóe sáng, móng ngựa ù ù vang vọng. Kỵ binh đội ngũ trực tiếp xuyên qua đồng ruộng đường nhỏ, hướng về Hà Tây thôn cửa thôn mà đến. Đây cũng là Lý Nguyên từ Bắc chữ hầu nơi đó học được kinh nghiệm. Đối với thủ hạ thực cấp phong hộ, lần đầu tiên nhất định phải trấn nhiếp. Dạng này liền có thể nắm giữ quyền chủ động, những thôn dân này cũng sẽ càng thêm kính cẩn nghe theo. Quả nhiên, làng quần quận kỵ binh xuyên qua hồi hương thời điểm, vô luận là đồng ruộng nông phu, vẫn là cửa thôn thôn dân đều trong lòng rốn sợ. Bọn hắn bận bịu tại lão thôn chính dẫn đầu dưới, cung kính quỳ rạp trên đất, nên đón Thanh Nguyên bà đến. Thấy cảnh này, Lý Nguyên trong lòng khẽ gật đầu. Mình vũ lực trấn nhiếp mục đích đã đến. Phía dưới kia liền muốn xuất ra mình thân dân một mặt. Lý Nguyên đi tới cửa thôn, mang ở chiến mã nhìn một chút trước mắt quỳ rạp trên đất thôn dân. Vội vàng nhảy xuống ngựa đến, mấy bước đi đến cầm đầu thôn chính trước mặt. Đưa tay tự mình đem lão thôn chính giúp đỡ bắt đầu, trong miệng còn nói: "Lão tiên sinh xin đứng lên. Bản bá thụ triều đình chi mệnh, tiếp thu Hà Tây thôn. Về sau mọi người chính là người trong nhà, đều đứng lên đi." Lão thôn chính cùng thôn dân gặp vị này bá gia đối xử mọi người khoan hậu, trong lòng nhiều thiếu an ổn một chút. Lúc này, chủ bộ Dương Việt đi tới, từ trong ngực móc ra một bản sổ sách cùng văn thư, đối chúng thôn dân tuyên đọc nói: "Từ ngày hôm nay, Hà Tây thôn nhân đinh 103 hộ, thổ địa 2.450 mẫu, đều là thuộc Thanh Nguyên huyện bá là đất phong thực cấp. Thuế phụ lao dịch đều là nghe huyện bá chi lệnh." Chủ bộ Dương Duyệt tuyên đọc xong huyện nha văn thư, phía dưới Hà Tây thôn dân đều là lẫn nhau quan sát, trầm mặc không nói. Lao thôn chính vội vàng hướng lấy Lý Nguyên không người hỏi: "Ta Hà Tây thôn nguyện phụng huyện bá làm chủ, chỉ là không biết chúng ta Hà Tây thôn năm nay thuế phú lao dịch bao nhiêu, còn xin bá gia chỉ rõ." Dẹp an thôn dân chi tâm, Đối với Hà Tây thôn thôn dân tới nói, bọn hắn kỳ thật tịnh không để ý mình là phổ thông dân hộ thôn, vẫn là vị này huyện bá thứ cấp. Bọn hắn quan tâm chỉ có một dạng, cái kia chính là ngày mùa thu hoạch về sau, mình muốn bị trưng thu đi bao nhiêu tiền lương. Tại Đại Lương phương Bắc, thượng điền mẫu sinh ngô đồng dạng tại 3 thạch tả hữu, cũng chính là 300 cân, hạ điền tại 2 thạch tả hữu không sai biệt lắm là 200 cân. Mà Đại Lương thuế ruộng, không sai biệt lắm là 10 lấy thứ hai. Cũng chính là thượng điền mỗi mẫu thu 6 đấu 60 cân, hạ điền thì là mỗi mẫu thu 4 đấu 40 cân. Nhìn lên đến thuế phú tựa hồ không nặng, kỳ thật đối với nông hộ tới nói cũng không nhẹ nhõm. Chuẩn bị hạt giống nông cụ, thuê trâu cày, kỳ thật liền muốn tiêu hao hết thổ địa ba thành sản lượng. Còn lại lương thực, còn muốn nuôi sống cả một nhà 5 đến 6 nhân khẩu, nói thật căn bản cũng không đủ ăn. Các thôn dân còn muốn đi hồi hương thu thập rau dại sợi cỏ vỏ cây, mới có thể vượt đi qua. Ngoại trừ trưng thu thuế ruộng, thôn dân hàng năm còn cần hướng quan phủ giao nạp đinh miệng tiền cùng bại bóc. Nhưng nói là bách tính vất vả lao động một năm, cũng là chỗ dư không có mấy. Hà Tây thôn quan tâm nhất chính là vị này huyện bá sẽ như thế nào thu thuế. Cho nên mới có Hà Tây thôn lão thôn chính hỏi một chút. Lý Nguyên cũng không trả lời, bởi vì phụ trách xử lý chuyện này là trong nhà quản sự Lý Trung. Trước khi lên đường, Lý Nguyên liền hỏi thăm Lý Trung, thứ cấp thuế phú nên xử trí như thế nào. Dựa theo Lý Trung thuyết pháp, huân quý cùng lĩnh nội hương dân thổ địa quan hệ đồng dạng có hai loại. Thứ nhất chính là phổ thông thứ cấp đinh miệng, hàng năm nộp lên trên hạn ngạch thổ địa thu hoạch đinh miệng tiền, tham gia lao dịch. Lĩnh nội gặp nạn trộm cấp xâm lấn lúc, muốn tự chuẩn bị vũ khí mạo xưng làm thôn quê mình. Nhưng trừ cái đó ra, huân quý đối bọn hắn cũng không thể nhiều hơn can thiệp. Thứ hai chính là triệt để phụ thuộc huân quý gia đình bộ khúc. Những này bộ khúc chỗ giao nạp thuế phú cùng lao dịch, toàn bằng huân quý một lời mà quyết. Mà huân quý đối bọn hắn có tuyệt đối quyền chi phối. Mặc dù triệt để phụ thuộc không có tự do, nhưng phần lớn huân quý đều sẽ có chỗ ưu đãi bộ khúc. Dù sao huân quý dưới trướng binh mã, cơ bản cũng là từ những này bộ khúc gia đình tạo thành. Tại huân quý tiếp thu mới đất phong thời điểm, liền muốn để thôn dân tự do. Là làm bình thường thực cấp đinh miệng, vẫn là đầu nhập huân quý làm bộ khúc gia đình. Vị kia nói, ngươi đều đã làm huyện bá, vì sao không buộc tất cả lĩnh dân đều phụ thuộc mình trở thành bộ khúc? Vì sao còn muốn cho thôn dân tự do? Đó là bởi vì trước kia xác thực có huân quý từng làm như thế, kết quả sau cùng chính là lĩnh nội bạo phát dân loạn. Triều đình ngự sử lập tức thừa cơ bạch tội, triều đình lấy nền chính trị hà khắc lục dân làm lý do, thôi đi vị này huân quý tất bị. Cho nên đối với huân quý tiếp thu mới lĩnh, triều đình yêu cầu nhất định phải để lĩnh dân tự do. Đây cũng là đại lương chế ước huân quý quyền lợi một loại thủ đoạn. Bất quá muốn để những này lĩnh dân đầu nhập là bộ khúc, cũng không phải không có cách nào. Cái kia chính là muốn để bọn hắn biết chỗ tốt. Lý Trung đầu tiên là hướng Hà Tây thôn đám người giảng giải thực cấp đinh hộ cùng phụ thuộc bộ khúc phân biệt. Sau đó liền hỏi: "Vậy các ngươi Hà Tây thôn là muốn làm thực cấp đinh hộ đâu, vẫn là làm nhà ta bá ra bộ khúc?" Cái này, Hà Tây thôn thôn chính cùng các vị thôn dân liếc mắt nhìn nhau, sau đó không người nói ra. "Bá ra có thể để cho chúng ta thương nghị một hai." Lý Nguyên gật gật đầu. "Có thể. Đến hôm nay mặt trời lặn trước đó, các ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn." Nói xong những lời này, Lý Nguyên cũng không có kéo dài, tại các thôn dân ánh mắt kính sợ bên trong mang theo đội ngũ liền rời đi. Nhìn xem Thanh Nguyên bá đi xa đội ngũ, Hà Tây thôn thôn dân liền đều tụ tập bắt đầu thương nghị. Lão thôn chính ra tay trước nói: "Mọi người cảm thấy hẳn là làm sao tiền đâu?" Một tên thôn dân nói ra: "Ta cảm thấy vẫn là làm thực cấp đinh miệng liền tốt, triệt để phụ thuộc làm bộ khúc, tất nhiên sẽ bị người ta làm ra xúc đồng dạng thúc đẩy." Một cái khác thôn dân cũng nói: "Nói không sai, chúng ta Hà Tây thôn hiện tại cũng không phải không vượt qua nổi, vẫn là hết thể như cũ tốt." Những thôn dân khác cũng là nghị luận ầm ĩ, cũng đều là ý tứ này, lão thôn chính tự định giá một cái, gật đầu nói: "Tốt, vậy chúng ta Hà Tây thôn liền lựa chọn làm phổ thông thực cấp đinh miệng." Chỉ là hắn không biết, cái lựa chọn này để hắn cùng Hà Tây phía sau thôn hối hận rất lâu. Chương 262, đá mài thôn binh hộ. Chương 262, đá mài thôn binh hộ. Không đề cập tới cái này Hà Tây thôn thôn dân như thế nào thương nghị. Lý Nguyên đội ngũ dọc theo bích thủy Hà Tây tiến, đi tới ngoài 5 dặm trong sông thôn. Tình hình nơi này cùng Hà Tây thôn không sai biệt nhiều. Lý Trung đại biểu Thanh Nguyên bá hướng các thôn dân tuyên cáo thực cấp sự tình. Mà trong sông thôn lựa chọn cùng Hà Tây thôn cơ hội là đồng dạng. Đều là mời bá ra cho phép bọn hắn thương nghị một phen mới quyết định. Rời đi trong sông thôn, chính là bên ngoài 7 dặm Hà Đông thôn. Cùng với những cái khác hai thôn khác biệt, cái này Hà Đông thôn vị trí tới gần Bắc Mang Sơn sơn khẩu. Lúc này Hà Đông thôn lại là có chút thế thảm. Hà Tây thôn tuy nói cũng qua gian nan, nhưng còn có thể duy trì. Mà cái này Hà Đông thôn liền không có vận tốt như vậy. Mấy ngày trước đó, cái này Hà Đông thôn vừa mới gặp một lần phỉ thai. Chẳng những toàn thôn lương thực vật tư bị sơn phỉ bắt đi hơn phân nửa, trong thôn hương dân còn bị sơn phỉ sát hại mấy người, càng có nữ tử bị lướt vào trong núi. Lý Nguyên đội ngũ đến Hà Đông thôn thời điểm, đưa mắt nhìn lại, cái thôn này cho người cảm giác liền là thê lương. Ngoài thôn hàng rào nhiều chỗ tổn hại, trong thôn căn phòng cũng có bao nhiêu ở giữa bị tiêu hủy. Tại cửa thôn, Hà Đông thôn thôn chính mang theo toàn thôn Nam Đình cung nên bá ra. Chỉ là bọn hắn trên mặt đều là sầu khổ chết lặng chi sắc. Lý Nguyên nhìn về phía những thôn dân này, cảm giác đầu tiên liền là nghèo, khó có thể tưởng tượng nghèo. Trước mắt hơn 100 cái hán tử, từng cái khuôn mặt gầy gò sắc mặt xanh xao, quần áo trên người cũng đều tràn đầy miếng bá. Núp ở phía xa vợ con nữ quyến, cũng là thân thể gầy yếu áo không đủ che thân. Nhìn thấy cái này hình dáng thê thảm, Lý Nguyên liền là cho mày, thế là mở miệng hỏi: "Thôn chính, cái này Hà Đông thôn vì sao bộ dáng như thế? Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Khuôn mặt sầu khổ lão thôn chính, vội vàng hướng Lý Nguyên dập đầu hồi bẩm nói: "Khởi bẩm Thanh Nguyên bá đại nhân, mấy ngày trước đây, cái này Bắc Mang Sơn sơn phỉ xuống núi cướp bóc, thôn chúng ta liền gặp hai bạn. Trong thôn lương thực vật tư đều bị cướp đi. Có mấy hộ nhân gia muốn bảo hộ vợ con, lại bị sơn phỉ giết sạch sành sanh. Lý Nguyên sắc mặt cực kỳ u ám, hắn cao giọng hỏi: "Biết là nơi nào tới sơn phỉ sao?" Thôn chính vội vàng đáp: "Khởi bẩm bá gia, những này sơn phỉ tới thời điểm hô qua danh hào của mình, nói là đầu hổ lĩnh sơn đại vương. Bọn hắn thế nhưng là hung dữ." Lý Nguyên lại đối thôn chính hỏi: "Các ngươi vì sao không báo quan?" Lao thôn chính thì là lắc đầu liên tục: "Báo cũng là vô dụng, huyện nha bộ đầu cho dù là tới, bọn hắn cũng là hướng chúng ta yêu cầu chút tiền tài liền đi, căn bản sẽ không đi đuổi bắt giặc cướp." Nghe nói lời ấy, Dương chủ bộ sắc mặt âm trầm, trong miệng thở dài, lắc đầu liên tục. Hắn làm chủ bộ, tự nhiên là biết phía dưới những cái kia bộ đầu đức hạnh. Bắt phỉ tâm tự nhiên là không có, nhưng lấy bắt phỉ danh nghĩa yêu cầu chút tiền tài tuyệt đối là dám. Thôn này chính nói cũng đúng tình hình thực tế. Lý Nguyên nhìn thoáng qua tàn phá thôn trang cùng sầu khổ thôn dân, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hiện tại hắn đang tại tiếp thu thực cấp hộ đình, có thể làm rất có hạn, chỉ có thể chờ đợi tiếp thu thực cấp kết thúc, tại giúp đỡ một cái nơi này thôn dân. Lý Trung vẫn như cũ đi tới Hà Đông thôn thôn dân trước mặt, hỏi thăm bọn họ thì nguyện ý chỉ làm thực cấp đinh hộ, vẫn là triệt để phụ thuộc Thanh Nguyên Bá. Nhìn xem do dự thôn dân, Lý Nguyên vẫn như cũ thông báo cho bọn hắn, tại trước khi hoàng hôn làm ra lựa chọn. Gặp Lý Nguyên đội ngũ rời đi, Hà Đông thôn các thôn dân cũng tụ tập cùng một chỗ thương nghị. Lao thôn chính nhìn xem đám người liền hỏi: "Mọi người đều nói chúng ta Hà Đông thôn nên lựa chọn như thế nào? Là làm cái gì thực cấp đinh hộ, vẫn là trở thành bộ khúc?" Hiện trường trầm mặc một hồi, một vị đã có tuổi thôn dân nói ra: "Lao thôn chính, chúng ta còn có lựa chọn sao? Chúng ta Hà Đông thôn tích xúc lương thực đã bị sơn phỉ cướp sạch, cách mặt đất bên trong lương thực thành cục còn có thời gian 3 tháng. Trong thời gian này chúng ta ăn cái gì uống gì, căn bản nhịn không quá đi. Lại nói ai biết đầu hổ lính sơn phỉ vẫn sẽ hay không đến, cùng dạng này không bằng triệt để đầu nhập Thanh Nguyên Bá trở thành bộ khúc, tại khẩn cầu bá gia che chở chúng ta Hà Đông thôn." Lao lời của thôn dân nói xong, những thôn dân khác có khẽ gật đầu, có thì là trầm mặc không nói. Lúc này một cái tuổi trẻ hán tử nói ra: "Chúng ta nếu là triệt để phụ thuộc kia là cái gì bá gia, mặc dù có thể nhất thời đến sống, nhưng lại muốn thời đại làm nô, thật có chút không cam lòng a." Một cái khác lớn tuổi một chút thôn dân cười khổ một tiếng nói ra: "Thời đại làm nô, ai chỉ sợ chúng ta không đi phụ thuộc vị này bá gia, trong thôn hoa tử đều sống không nổi, còn thế nào thời đại a?" Nghe nói lời ấy, các thôn dân khuôn mặt trở nên càng thêm sầu khổ. Rời đi Hà Đông thôn, Lý Nguyên đội ngũ chuyển hướng đông nam. Phía trước cách đó không xa chính là Đá Mại thôn. Cái này Đá Mại thôn cũng không phải là dân hộ thôn xóm, mà là đốc quân nha phủ dưới binh hộ thôn trại. Lý Nguyên đội ngũ còn chưa tới Đá Mại thôn, Lao thôn chính cùng bách trưởng sớm đã mang theo trong thôn hơn 100 tên hán tử xin đợi đã lâu. Lý Nguyên vừa tới cửa thôn, Đá Mại thôn binh hộ môn liền nhiệt tình xuống lại, trong miệng cao giọng nói: "Là Lý giáo úy." "Cái gì giáo úy? Người ta hiện tại là Thanh Nguyên Bá, mau gọi bá ra." Nhìn trước mắt thần sắc sốt ruột binh hộ, Lý Nguyên trong lòng cũng là ấm áp. Vì sao binh hộ môn đối Lý Nguyên nhiệt tình như vậy? Đạo lý rất đơn giản. Cái này Thanh Nguyên huyện binh hộ phần lớn đều tham gia xích thủy sông đại chiến. Tại binh hộ bên trong, ai không biết Lý giáo úy danh hảo? Gặp được người xứ khác hoặc là say rượu, còn muốn nói khoác một phen Lý Nguyên công tích mới tính đã nghiền. Cho nên tại những ngày binh hộ trong lòng, Lý Nguyên liền là bọn hắn người trong nhà, như là phụ huynh đồng dạng. Cho nên làm Lý Nguyên đi vào Đá Mại thôn cửa thôn thời điểm, hơn 100 binh hộ nhao nhao xuống lại, trong miệng la lên: "Tham kiến Lý giáo úy, tham kiến bá gia." Thanh âm không dứt. Cái này Đá Mại thôn bách trưởng cũng là dẫn đội đi qua xích thủy sông. Lý Nguyên đại phá thiết lập thân ảnh, để hắn sùng bái không thôi. Cái này dâu quay nón đại hán, nắm lấy Lý Nguyên tay rơi lệ không ngừng. Nguyên lai những này binh hộ từ xích thủy sông trở về sau, đều cảm niệm Lý Nguyên ân đức. Nếu không phải vị này Lý giáo úy xông pha chiến đấu, diệu kế phá địch, không biết trước mắt những này binh hộ muốn tại xích thủy sông bứt bỏ nhiều thiếu tính mệnh. Cho nên làm Lý Nguyên tiến vào cái này cối xay thôn, thật sự giống như là về nhà đồng dạng. Rất nhiều người lôi kéo Lý Nguyên tay, lẩm bẩm xích thủy sông cố sự. Bất quá vô luận bao nhiêu nhiệt tình, Lý Nguyên hôm nay là tới đón thu thực cấp đinh miệng, cho nên lời nên nói vẫn phải nói. Đương nhiên, xử lý chuyện này là quản sự Lý Trung. Hắn ho nhẹ một tiếng, máy móc lại tuyên truyền giảng giải một phen. Sau đó đối Đá Mại thôn binh hộ muốn hỏi: "Các ngươi thì nguyện ý trở thành cái kia thực cấp đinh miệng, vẫn là bá gia bộ khúc?" Lý Trung lời nói còn chưa nói xong, trong đám người liền có người hô: "Tự nhiên là bộ khúc, ta còn muốn đi theo bá gia chinh chiến đâu." "Ha ha, không sai, nhất định là bộ khúc, đi theo bá gia chuẩn không sai." Lý Nguyên nghe cảm thấy cảm động, nhưng vẫn là lại hỏi một câu: "Các ngươi không nghĩ nữa tưởng tượng sao? Thật muốn làm ta bộ khúc sao?" Cái kia bách trưởng quay đầu đối sau lưng chúng binh hộ hỏi: "Mọi người lớn tiếng nói cho Thanh Nguyên Bá, chúng ta muốn làm cái gì?" Xoạt một trận tiếng vang, trên 100 đầu hán tử đều là cùng kêu lên quỳ xuống đất, đối Lý Nguyên cao giọng hô: "Chúng ta nguyện vì bá gia bộ khúc, ta Đá Mại thôn nguyện đi theo bá gia." Nhìn trước mắt những hán tử này, Lý Nguyên trong lòng có chút khuấy động. "Tốt, đã như vậy, các ngươi chính là ta bộ khúc, ta Lý Nguyên tất sẽ không cô phụ mọi người." "Mọi người bắt đầu, ngươi cho rằng những này binh hộ môn ngốc sao? Kỳ thật bọn hắn chẳng những không ngốc, hơn nữa còn rất tinh minh. Binh hộ thôn trại ở giữa đồng dạng đều có liên hệ, cho nên có tin tức gì là không gạt được người. Cái này Đá Mại thôn binh hộ, kỳ thật đã sớm biết Đông Hương thôn giàu có. Mà Đông Hương thôn vì sao giàu có, không phải liền là bởi vì bọn hắn sớm nhất đi theo Lý Nguyên sao? Trong thôn có Lý Nguyên làm tiểu phường, công xưởng. Đông Hương thôn binh hộ chẳng những có thể ăn uống no đủ, còn có tiền công như cầm. Dạng này ngày tốt lành, cái nào binh hộ thôn trại không nghĩ tới. Huống chi, Lý Nguyên Vũ lực rõ như ban ngày. Binh hộ môn xuất chinh tác chiến, nhất định phải đi theo một vị cường giả mới có thể sống đến lâu. Cho nên đá mài thôn binh hộ môn đã sớm thương lượng xong. Toàn thôn đều nguyện ý đầu nhập Thanh Nguyên Bá, trở thành Lý Nguyên dòng chính bộ khúc. Chương 263, biên luyện lính mới chương 263, biên luyện lính mới Lý Nguyên từ biệt đá mài thôn các vị binh hộ, lại tiến đến tiếp thu cái khác ba tòa binh hộ thôn trại. Theo thứ tự là Thúy Lâm thôn, Gai thôn, cùng Nhà Tranh thôn, cái này ba cái binh hộ thôn trại tình hình cùng đá mài thôn cơ hồ là không có sai biệt. Lý Nguyên vừa tới cửa thôn, liền bị binh hộ môn chen chúc vây vào giữa. Nhiệt tình binh hộ môn trong miệng hỏi han ân cần, hô hào bá gia hoặc là Lý gia úy, cùng hắn trò chuyện xích thủy sông phân biệt kinh lịch. Loại này nhiệt tình thậm chí đều lây nhiễm Lý Nguyên bên người thân vệ. Dù sao những ngày Long Tương lão binh cùng Mục Nô binh cũng là xích thủy sông đại chiến kinh nghiệm bản thân người. Làm tả ti vệ Trương Khôi tuyên bố, đốc quân phủ đem ba tòa binh hộ thôn trại chuyển là Thanh Nguyên bá thứ cấp. Những này binh hộ thì là từng cái mặt mày hớn hở. So với tại đốc quân nha phủ dưới, làm cái tự chuẩn bị vũ khí lương khô binh hộ, còn không bằng làm Lý Nguyên bộ khúc. Những này binh hộ tin tưởng, Thanh Nguyên bá là sẽ không bạc đãi bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng là đều biết Đông Hương thôn sự tình. Thanh Nguyên bá xử lý công xưởng, có thể làm cho thủ hạ binh hộ ăn no, loại sự tình này đã sớm tại binh hộ thôn trại ở giữa truyền ra. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, trở thành Thanh Nguyên bá thực cấp cũng không phải chuyện xấu. Ba cái binh hộ thôn trại, toàn bộ nguyện ý trở thành Lý Nguyên bộ khúc gia đình. Binh hộ môn tín nhiệm đối với hắn, để Lý Nguyên thật rất cảm động. Đến đang lúc hoàng hôn, Lý Nguyên rốt cục tiếp thu hoàn thành mình đất phong bên trong 7 cái thôn trại, cũng đã nhận được những này thực cấp thôn trại lựa chọn. 4 tòa binh hộ thôn trại lựa chọn triệt để phụ thuộc vào Lý Nguyên, trở thành bộ khúc gia đình. Mà 3 cái dân hộ thôn, chỉ có cùng đường mạn lộ Hà Đông thôn, nguyện ý triệt để phụ thuộc trở thành bộ khúc. Cái này Hà Tây thôn cùng trong sông thôn, chỉ muốn tiếp tục duy trì hiện trạng. Như thế không có ra Lý Nguyên đoán trước. Binh hộ môn nguyện ý đi theo Lý Nguyên, đó là bởi vì bọn hắn phần lớn tại xích thủy sông, từng đi theo mình tác chiến. Càng là biết Đông Hương thôn hiện tại ngày tốt lành. Mà những này phổ thông dân hộ thôn xóm, phần lớn đối Lý Nguyên vị này huyện bá còn ôm lấy hoài nghi. Sông kia Đông thôn nếu không phải thật sự là không vượt qua nổi, cũng quyết sẽ không lựa chọn phụ thuộc mình. Bất quá không quan hệ, Lý Nguyên chẳng mấy chốc sẽ để bọn hắn biết phụ thuộc mình chỗ tốt. Lần này tiếp thu thực ấp đinh miệng, Lý Trung đối từng cái thôn trại nhân số một lần nữa làm thống kê, để Lý Nguyên cũng đại khái giải dưới tay mình khống chế nhân khẩu quy mô. Đá mài thôn các loại 4 cái binh hộ thôn trại, trước mắt tổng cộng có binh hộ 421 hộ, tính cả Đông Hương thôn gần 100 tên binh hộ, mình có thể lôi ra tới vũ trang binh hộ tiếp cận hơn 500 người. 3 cái dân hộ thôn xóm, tổng cộng có nông hộ 315 hộ, khi tất yếu cũng có thể lôi ra đến tráng đinh gần 300 người. Ngoại trừ Nam Đinh, 7 tòa thôn trại còn có thành nữ hơn 900, già yếu hài đồng lại có hơn 500 người. Ngoài ra, mình trì hạ còn có ở phân tán dân hộ 7-80 hộ, những người này có là tại Bắc Mang Sơn dựa vào đốn tuổi mà sống, cũng có ven sông mà ở ngư hộ, hoặc là không bị thôn xóm tiếp nhận từ cái hộ. Những người này đều thêm đến cùng nhau lời nói, Lý Nguyên chỉ hạ nhân khẩu tiếp cận hơn 2400 người. Đang lúc hoàng hôn, Thịch Dương lặn về phía tây. Lý Nguyên lại một lần nữa lên núi sườn núi, nhìn về phía mình đất phong. Giáng chiều để Viễn Sơn gần cảnh đều đắp lên đỏ xa. Thôn xóm nhà tranh dâng lên khói bếp. Lý Nguyên trong lòng có chút cảm khái. Kể từ hôm nay, cái này mấy ngàn thực cấp đinh hộ áo cơm sinh kế, liền cùng hắn Lý Nguyên liền làm một thể. Hà Đông thôn những cái kia đau khổ thôn dân ánh mắt, còn có binh hộ môn đối với mình nhiệt tình cùng tín nhiệm. Để Lý Nguyên đột nhiên cảm giác được, đầu vai gánh lại nặng một điểm. Hoàn thành thực cấp tiếp thu, Lý Nguyên liền dẫn đội trở về Tây Hà Bảo. Hôm nay, tả ti vệ Trương Khôi cùng chủ bộ Dương Duyệt xuất lực rất nhiều. Lý Nguyên đầu tiên là cảm ơn hai người tương trợ, lại đưa lên một phần tạ lễ. Bọn hắn vốn định chối từ, nhưng gặp Lý Nguyên tặng là vòng ưu tương. Hai người lại đều là trong rượu lão tham ăn, thế là hài lòng nhận lấy. Đi theo Lý Nguyên hơn 100 thân binh tự nhiên cũng đều có ban thưởng. Phân phát kỵ binh, Lý Nguyên lại đem mấy tên sĩ quan cấp cao lưu lại. Nói chuyện trước chính là Tá Hưng. Bá gia đối với chúng ta, thế nhưng là có phân phó. Lý Nguyên gật đầu, đối mấy tên thủ hạ nói ra. Bây giờ ta đã tiếp thu thực cấp đất phong. Dựa theo đại lương luật pháp, ta cái này huyện bá đã có thể biên luyện tân quân. Từ nay về sau, dưới trướng của ta binh mã đều là xương thanh nguyên quân. Mấy người liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra kinh hỉ. Biên luyện lính mới, mang ý nghĩa những này đi theo Lý Nguyên sĩ quan cấp cao, liền có mang binh cơ hội, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Lý Nguyên nhìn về phía mấy người phân phó nói. Tá Hưng, Trương Nghi Ngờ. Hai người sắc mặt hưng phấn, lập tức ra khỏi hàng ôn quyền nói. Mặt tướng nghe lệnh. Lý Nguyên suy nghĩ một chút, phân phó nói. Ta ủy nhiệm hai người các ngươi là thanh nguyên bộ quân đô úy. Đá Mài thôn, Thúy Lâm thôn, Gai thôn, Nhà Tranh thôn binh hộ, tạm thời do các ngươi thống lĩnh. Tại ta đất phong bên trong tìm một khối bằng phẳng chỗ, là luyện binh trận. Sau 3 ngày liền bắt đầu luyện tập luyện binh. Hai nhân mã bên trên ôm quyền tiếp lệnh. Cao Tranh, Ba Sam. Hai người lập tức ra khỏi hàng, cũng là thần sắc hưng phấn. Ta ủy nhiệm hai người các ngươi là thanh nguyên kỵ quân đô úy. Các ngươi hiện tại cần làm 2 chuyện. Thứ nhất, hơn 100 kỵ binh thân vệ khôi phục huấn luyện, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Thứ hai, các ngươi trong thời gian này tham viếng từng cái binh hộ thôn trại, tìm kiếm thiện cưỡi binh hộ. Trong tay của ta chiến mã không thiếu, nhưng là thiếu người. Ta muốn từ binh hộ bên trong biên luyện một chi kỵ binh. Cao Tranh bước lên trước một bước, ánh mắt chớp động lên tinh mang hỏi. Bá gia ngài là nói, chúng ta có thể đến trong huyện cái khác binh hộ thôn trại nhận người. Cho dù là đốc quân nhà phủ dưới cũng được. Lý Nguyên nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. chúng ta cũng không phải đào người, trước tiên có thể lấy thuê danh nghĩa đem người trước chiêu tiền đến. Nói cho đám lính kia hộ, cho ta tham gia quân ngũ hộ kỵ binh, mỗi tháng cho đồng bạc 500 tiền. Nhìn Lý Nguyên biểu lộ, Cao Tranh tự nhiên là minh bạch bá gia muốn làm gì. Vào ta Thanh Nguyên quân binh hộ, làm sao còn có thể lại phun ra ngoài. Được rồi bá gia, ngài yên tâm. Việc này giao cho chúng ta. Lý Nguyên lại đối mấy người nói ra. Nói cho binh hộ, tham gia thao luyện mỗi người mỗi ngày nhưng phải 10 văn. Cần thiết lương thực cũng từ ta bá phủ cung cấp. Nghiêm túc thao luyện người, bá phủ có thưởng, tùy ý ứng phó người vận dụng quân pháp. Vâng. Bốn người vội vàng ôm quyền lĩnh mệnh. Đợi bốn người xuống dưới, Lý Nguyên thở phào một cái. Vì sao nóng lòng bắt đầu luyện binh, nguyên nhân rất đơn giản. Lý Nguyên phán đoán năm nay nhập thu, bị thiệt lớn Thiết Lặc người tất nhiên sẽ có hành động. Những này mọi rợ tất nhiên sẽ lần nữa bước qua xích thủy sông, quân tiên phong trực chỉ định châu phủ. Cho dù là không đề cập tới mấy tháng sau Thiết Lặc xâm lấn, bây giờ Thanh Nguyên huyện cảnh nội cũng là nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược. Mình vừa mới tiếp nhận Hà Đông thôn, liền bị sơn phỉ cướp sạch lương thực. Những này danh xưng đầu hổ lĩnh sơn phỉ, cách mình đất phong thực sự quá gần. Mình mấy cái dân hộ thôn xóm đều tại kiếp nạn của bọn hắn cướp phạm vi bên trong, cho nên nhất định phải nhanh tiêu diệt. Lý Nguyên quyết ý đợi luyện binh tiểu thành, liền lập tức bắt đầu tiêu diệt toàn bộ Thanh Nguyên trong huyện các lộ sơn phỉ. Thật là có chút lúc không ta đợi an bài xong tạp vụ, Lý Nguyên ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai lại là có người cầu kiến, tới không phải là người bên ngoài, mà là Đàm gia đại nữ Đàm Vân cùng Thúy Nương. Lý Nguyên có chút ngoài ý muốn, vội hỏi chuyện gì. Thúy Nương hồi bẩm nói, Lý Lang, đội bình buôn bán rượu đều đã chuẩn bị đầy đủ. Ngoài ra, xa phòng cùng hương lộ cũng riêng phần mình chuẩn bị trăm cái. Đàm gia thương đội chuẩn bị hôm nay lên đường trở về Vân Châu, chuyên tới để hỏi thăm bá gia ý tứ. Lý Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới nhớ tới đến chính mình còn có Đàm gia thương đội sự tình. Cũng may những ngày này, chu bị hàng sự tình đều từ Thúy Nương cùng Đàm Vân xử lý, cho nên tiến triển rất thuận lợi. Lý Nguyên nghĩ nghĩ lại đối hai nữ nói ra, hiện tại Thanh Nguyên huyện không tính thái bình. Như vậy đi, ta tự mình mang binh ngựa hộ tống thương đội đoạn đường, chờ bọn hắn lên Định Châu quan đạo liền tốt. Nghe nói lời ấy, Đàm Vân tự nhiên là trong lòng cao hứng. Lý Nguyên nguyện ý bảo hộ phụ huynh an toàn. Nàng đối vị này bá gia ấn tượng lại tốt lên mấy phần. Chương 264, tiễn biệt Đàm gia thương đội. Chương 264, tiễn biệt Đàm gia thương đội tại Tây Hà bảo bên ngoài. Đàm gia thương đội đã chỉnh đốn tốt xe lửa xe ngựa đỡ. Mấy chục chiếc xe lớn bên trong chứa gần ngàn bình đổi bình bong ưu tương. Những rượu này chỉ cần an toàn vận đến Sơn Nam đạo Vân Châu, Đàm gia rộng tế thương bang tất nhiên sẽ kiếm một món hời. Vì bảo hộ những này yếu ớt bình rượu có thể trải qua được trên đường sóc này, Đàm gia thương đội mua sắm đại lượng đông vải sợi đay hàng dệt, bổ sung đến chứa bình rượu hòm gỗ bên trong. Cách đó không xa, chủ nhà họ Đàm Đàm Kế Minh nhị tử Đàm Hổ đang cùng Đàm Vân lưu luyến chia tay. Đàm Vân lấy dưỡng sinh thể danh nghĩa, bị Đàm gia cố ý lưu đến Thanh Nguyên, cũng không biết phải bao lâu về sau mới có thể gặp lại đến mình phụ huynh. Lúc này Đàm Vân mắt đục đỏ ngầu, cố nén mới không có khóc lên. Lý Nguyên gặp bọn họ cha con trò chuyện với nhau, cũng không có tới gần quấy rầy. Đàm Kế Minh lôi kéo tự mình đại nữ tay, có chút thổn thức nói: "Đại nữ, là vì cha có lỗi với ngươi, đem ngươi một người ném ở cái này Thanh Nguyên huyện. Ai, cũng là vì Đàm gia sinh kế." Đàm Vân thì là thấp giọng nói ra: "Phụ thân đừng nói nữa, vì Đàm gia, nữ nhi lẽ ra như thế." Gặp đại nữ như thế do lý lẽ, Đàm Kế Minh hài lòng nhẹ gật đầu, lại tiếp tục thấp giọng hỏi: "Đại nữ, ngươi nhìn vị này Thanh Nguyên bá như thế nào?" Đàm Vân có chút xoay người, nhìn một cái xa xa cưỡi ngựa đứng lặng Lý Nguyên, sau đó ngập ngừng nói ra: "Phụ thân, Thanh Nguyên bá nhưng nói là đương thời hào kiệt." Nghe nói lời ấy, Đàm Kế Minh cũng là có chút gật đầu, sau đó thấp giọng nói ra: "Ta Đàm gia, nếu có thể cùng Thanh Nguyên bá thông gia, thì vạn sự không lo đã. Đại nữ về sau thường bạn tại Thanh Nguyên bá tả hữu, bá gia nếu là có ý để ngươi phục thị, đều có thể chủ động một chút." Nghe được phụ thân nói như vậy, Đàm Vân mặt soát đỏ đến bên hai. Nàng nhưng vẫn là chưa xuất các hoàng hoa đại khuê nữ, phụ thân thế mà để cho mình đi câu dẫn Thanh Nguyên bá. Nàng rất là bất mãn đẩy phụ thân một thanh, sau đó có chút đùa nghịch tính tình nói ra: "Bá gia trong nhà bên trong có hiền thê, bên người lại không thiếu mỹ thiếp, như thế nào coi trọng ta một cái thương nhân trí nữ?" Đàm Minh Sa thì là lộ ra một cái tươi cười đắc ý: "Đại nữ chớ có xem thường mình, những năm này trong nhà có nhiều việc, làm trễ nải hôn sự của ngươi. Hiện tại xem ra, ngược lại là chuyện tốt. Ngươi bộ dáng tư thái đều là thượng giai, huống chi ngươi thông minh hơn người, nhất định có thể bị Thanh Nguyên bá nhìn trúng." Lập tức Đàm Kế Minh vê thành một cái sợi râu, thành thơi nói: "Đại nữ ngươi nhớ kỹ, nam nhân là sẽ không ngại mình nhiều nữ nhân." Dặn dò xong tự mình đại nữ, Đàm gia thương đội liền bước lên về Vân Châu đường. Đàm Vân đứng tại bên đường, xa xa nhìn qua đi xa đội ngũ, hai mắt nhịn không được nước mắt chảy ròng. Đúng lúc này, chợt nghe đến có người sau lưng gọi nàng: "Đàm Vân muội muội, ngươi thế nào?" Đàm Vân cuống quýt lau một cái mặt, quay đầu nhìn lại, gặp cha hỏi, là Lý Nguyên chính thê Sở Biển Quân. Vị này Đàm gia đại nữ vội vàng nói: "Không có việc gì, chỉ là chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại đến phụ huynh." Trong lòng không khỏi đau buồn. Sở Biển Quân khẽ gật đầu, lôi kéo Đàm Vân tay nói ra: "Đàm Vân muội muội, nghĩ đến sang năm đầu xuân, bọn hắn liền sẽ trở về, cũng không bao lâu thời gian. Đúng, thương đội trở về Vân Châu, ngươi cũng không thể một người ở tại bên ngoài. Ta đã đem trong nhà đông xương phòng dọn dẹp xong, hôm nay liền chuyển tới a." Đàm Vân hơi đỏ mặt, về sau liền muốn ở đến Lý Nguyên nhà, nhất định phải cùng vị này Lý gia chính thê tạo mối quan hệ. Nàng đội vàng cảm ơn Sở Biển Quân, còn nói thêm: "Tới những ngày này, thụ nhiều tỷ tỷ chiếu cố, Đàm Vân vô cùng cảm kích, ta có cái gì có thể làm?" Tỷ tỷ một mực mở miệng. Sở Huyền Quân cười, lôi kéo Đàm Vân tay, liền nói lời nói bên cạnh hướng tây sông bảo đi đến, không đề cập tới Đàm Vân. Lý Nguyên mang theo hơn 100 kỵ binh, hộ tống Đàm gia thương đội, chậm rãi đi tại Thanh Nguyên huyện trên quân đạo. Có những kỵ binh này bảo hộ ở thương đội tả hữu, những cái kia sơn phỉ tự nhiên là không còn dám nghĩ cách. Nói đùa, hơn 100 tên võ trang đầy đủ thiết giáp kỵ binh, cái nào đỉnh núi có thể đánh được? Lý Nguyên có lòng tin, cho dù tới hơn ngàn sơn phỉ, cũng ngăn không được cái này hơn 100 kỵ binh một lần công kích. Cho nên lần này hộ tống, càng nhiều giống như là một lần vũ trang du hành. Chỉ cần đem Đàm gia thương đội đưa đến Định Châu phủ quân đạo, bên kia vãng lai khách thương càng nhiều, cũng liền an toàn. Lý Nguyên chính ngồi trên lưng ngựa suy tư diện cấp sự tình. Đột nhiên bên người tiếng vó ngựa vang. Chủ nhà họ Đàm Đàm Kế Minh, cưới một thất đại thanh ngựa, đi tới cùng Lý Nguyên ngang hàng mà đi. Lý Nguyên sững sờ, nghĩ đến là vị này Đàm người sáng lập hội có việc cùng mình thương lượng. Quả nhiên, Đàm Kế Minh do dự một chút, thấp giọng nói ra: "Lần này làm phiền bá gia thân xuất viện thủ, ta từ trên xuống dưới nhà họ Đàm vô cùng cảm kích." Lý Nguyên cười một tiếng, khoát tay áo: "Đàm người sáng lập hội, lời cảm kích không cần phải nói. Chúng ta xem như đôi bên cùng có lợi. Các loại sang năm, các ngươi mang cho ta trở về bạn. Đến lúc đó nên cảm kích chính là ta." Đàm Kế Minh gặp Thanh Nguyên bá nói chuyện khôi hài thực sự, cũng là vê dâu cười một tiếng, lập tức thấp giọng nói ra: "Bá gia, nhà ta đại nữ phi thường thông minh, thờ nhỏ tập được toán học cùng thương trải qua, quản lý cửa hàng cũng là một tay hảo thủ. Bá gia nếu là cần, đều có thể hết sức thúc đẩy. Nàng đã ở tại bá gia nơi này, là bá gia tận chút lực, cũng là nên. Năm đó ta còn tìm người nhìn qua đại nữ, nói nàng là cái có phúc, tương lai nhất định có thể đi theo quý nhân, con cháu đầy đàn." Lý Nguyên nghe chủ nhà họ Đàm nói như vậy, trong lòng còn có cái gì không hiểu. Vị này Đàm người sáng lập hội đem nữ nhi đặt ở bên cạnh mình, đúng là muốn cùng mình vị này bá gia tiến thêm một bước, mà để nữ nhi cùng mình thông gia thì là nhất nhanh gọn phương thức. Đàm Vân trở thành mình người bên gối, cái này từ Thanh Nguyên buôn bán rượu sinh ý, Đàm gia cũng liền có thể làm lâu dài. Nhìn xem không ngừng khích lệ tự mình đại nữ Đàm người sáng lập hội, Lý Nguyên cũng thỉnh thoảng về lấy mỉm cười. Người ta muốn đem tự mình xinh đẹp nữ nhi đưa cho mình, hắn Lý Nguyên tự nhiên muốn đối với người ta khách khí một chút. Về sau, hai người lại hàn huyên một chút thương đội cùng thương lộ chủ đề. Đàm gia thương đội từ Thanh Nguyên trở về Sơn Nam đạo Vân Châu, dọc theo con đường này muốn đi chỉ ít 2 tháng. Đến Vân Châu, đem rượu phân tiêu bán đi, tại trở về Thanh Nguyên lúc, chỉ ít cần thời gian 7 tháng. Cũng chính là sang năm xuân hạ, Đàm gia thương đội mới có thể trở về Thanh Nguyên. Trừ cái đó ra, Lý Nguyên còn ủy thác Đàm gia thương đội đem một bộ phận tiêu thụ lấy được mặt thật, đổi thành Lý Nguyên cần vật tư. Thì như Sơn Nam đạo thừa thải dược liệu, tơ lụa, vải lụa các loại. Những vật này trở về Thanh Nguyên, chuyển tay lại có thể bán tốt giá tiền. Đi lại nửa ngày, phía trước chính là Định Châu quân đạo. Đàm gia thương đội lên đại lộ. Lý Nguyên liền cùng Đàm người sáng lập hội ôm quyền cáo tử. Lần tiếp theo gặp lại vị này Đàm người sáng lập hội, đoán chừng liền muốn nửa năm sau. Đưa tiễn Đàm gia thương đội, Lý Nguyên liền dẫn kỵ binh quay trở về Tây Hà Bảo. Giải tán kỵ binh vừa về đến nhà, Đàm Vân liền đến cảm tạ Lý Nguyên. Dù sao vận dụng binh mã hộ tống thương đội, nhưng nói là đại ân. Lý Nguyên nói với Đàm Vân: "Hộ tống sự tình là nhỏ. Đàm cô nương, chúng ta Thanh Nguyên thương hội hiện tại như thế nào?" Đàm Vân gặp bá gia hỏi tới thương hội sự tình, lập tức hồi bẩm nói: "Tiểu nữ đang muốn hồi bẩm bá gia. Thanh Nguyên thương hội giá đỡ đã dựng bắt đầu. Tại Thanh Nguyên huyện thành cùng Định Châu phủ cũng quận xuống cửa hàng. Chỉ chờ công xưởng bên kia sản lượng ổn định, chúng ta liền có thể bắt đầu bán." Chương 265, nhân thủ không đủ. Chương 265, nhân thủ không đủ. Đàm Vân cảm thấy mình nói miệng không bằng chứng. Còn chuyển đến một đại chồng chất tử sổ sách, cung cấp Lý Nguyên tìm đọc. Trong đó thuê cửa hàng tiêu xài nhiều ít, thủ hạ tiền thắng là nhiều thiếu. Còn có vận chuyển hàng hóa, thuê cỗ xe lực phu sử dụng chi tiêu. Sổ sách bên trên đều ghi chép đến rõ ràng. Lý Nguyên xem xét sổ sách, không khỏi khẽ gật đầu. Những ngày này Đàm Vân xác thực làm không tệ. Thả ra trong tay sổ sách, Lý Nguyên nói với Đàm Vân: "Thanh Nguyên huyện thành xà phòng cùng hương lộ sinh ý, có khác người khác đi làm. Các người thương hội chỉ cần đúng hạn cung hóa thuận tiện." Lý Nguyên trong lòng cũng không có quên, mình đáp ứng cửu nương. Thanh Nguyên huyện thành bên trong xà phòng cùng hương lộ sinh ý, từ cửu nương cửa hàng độc quyền bán hàng. Cửu nương vì chính mình dâng lên tất cả thân gia, Lý Nguyên chắc chắn sẽ đối xử tử tế nàng. Một cái huyện thành độc quyền bán hàng, tự nhiên không nói chơi. Đàm Vân minh bạch đây là Lý Nguyên sớm có an bài, thế là vội vàng xác nhận. Lý Nguyên lại nghĩ đến muốn nói, ngoại trừ Thanh Nguyên huyện, Định Châu phủ huyện khách thành, ngươi có thể bắt đầu bố cục. Ngoài ra, Hoài Châu, Khánh Châu, Vệ Châu các phủ thành cửa hàng, ngươi cũng có thể bắt đầu cân nhắc. Đàm Vân nhãn tỉnh sáng lên, xem ra bá gia đây là muốn đem Thanh Nguyên thương hội mở rộng đến toàn bộ Bắc Xuyên đạo. Nghĩ lại, hiện tại Thanh Nguyên huyện bá, nhưng nói là Bắc Xuyên đạo thứ nhất trở mân quý, đem cửa hàng chạy đến Bắc Xuyên đạo từng cái châu huyện, là chuyện hợp tình hợp lý. Nghĩ đến mình có thể đem một cái thương hội tự tay mở rộng đến toàn bộ Bắc Xuyên đạo, Đàm Vân trong lòng liền vui vẻ không thôi. Trong miệng vội vàng xác nhận. Lý Nguyên vừa trầm ngâm dưới, nói với Đàm Vân: "Một hồi ta cho ngươi viết một chương danh thiếp. Bắc Xuyên đạo bốn châu châu phủ tướng quân đều là ta bạn cũ hảo hữu. Thương hội có cái gì khó xử lý chỗ, xuất ra danh thiếp của ta, bọn hắn tự sẽ hỗ trợ." Nghe nói lời ấy, Đàm Vân trong lòng càng là trong bụng nở hoa. Cái này kinh doanh thương hội mấu chốt nhất chính là muốn có chỗ dựa. Hiện tại tốt, Thanh Nguyên bá bản thân liền là Bắc Xuyên đạo lớn nhất chỗ dựa thứ nhất. Bốn tên châu phủ tướng quân khẳng định sẽ bán bá ra mặt mũi. Vậy cái này thương hội sinh ý coi như quá tốt làm. Đàm Vân trên mặt đắc ý, nàng rất có tự tin nói với Lý Nguyên: "Bá gia yên tâm, ít thì hơn tháng, nhiều thì 2-3 tháng. thương hội ích lợi, chắc chắn sẽ để bá gia ngài hài lòng. Nghe đến lời này, Lý Nguyên cũng là khẽ gật đầu. Đương nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện, lại đối Đàm Vân phân phó nói: "Đúng, còn có một chuyện, ta cần ngươi đi làm." Nghe nói bá gia có sắp xếp, Đàm Vân lập tức chỉnh trọng đáp: "Bá gia xin phân phó." Lý Nguyên trầm tư một chút nói ra: "Ta vừa mới tiếp thu thực cấp đất phong, nhưng những thôn dân này, thời gian qua phần lớn đau khổ, rất nhiều người gặp phỉ thai, gây mất lương, cho nên ta cần phát chút lương thực cứu tế. Từ huyện bá phủ trương mục chuyển ra 3000 sâu. Người Thanh Nguyên thương hội, những ngày này nghĩ biện pháp chọn thêm mua một chút lương thực. Mua càng nhiều càng tốt, ta có cần dùng gấp." "Vâng." Giao phó xong nhiệm vụ, Lý Nguyên bỗng nhiên gặp Đàm Vân tựa hồ có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Liên hỏi: "Đàm Vân, còn có chuyện gì sao?" Đàm Vân vội vàng trả lời: "Còn có một chuyện, muốn bệ bẩm bá gia. Chúng ta Thanh Nguyên thương hội sạc hàng, mặc dù đã trải rộng ra, nhưng công xưởng cung hóa lại là thiếu nghiêm trọng. Còn xin bá gia nhiều hơn đốc thúc." Lý Nguyên chau mày, gật đầu nói: "Biết, việc này ta sẽ xử trí." Đàm Vân cáo tử, đi làm việc chính mình sự tình đi. Lý Nguyên suy nghĩ một chút, quyết định đi xem một chút mình mới công xưởng. Ra Lý Trạch, Lý Nguyên đi tới Tây Hà Bảo sau đường phố một cái viện. Nơi này là Lý Nguyên mấy ngày trước mua sân nhỏ. Hiện tại chính là sản xuất mùi xà bông lộ cùng tiểu mới váy ngắn công xưởng. Đẩy cửa tiến vào tiểu viện. Bên trong là 7-8 tên nữ tử đang tại bận rộn. Trong tiểu viện 5-6 cái đại táo đang tại nấu chín lấy dầu trơn. Trong phòng, cũng có nữ tử đang dùng trưng cất ra rượu cồn điều phối lấy bách hoa hương lộ. Chế tạo ra thành phẩm, xếp chồng chất ở một bên tấm ván gỗ trên kệ. Lý Nguyên vừa tiến đến, đang tại làm việc chúng nữ lập tức tới ngay chào. Lý Nguyên hỏi: "Liêu Thanh ở đâu?" Một nữ tử trả lời: "Bá gia, Liêu Thanh tỷ tỷ đang tại đằng sau chế tạo gấp gáp quần áo." Lý Nguyên gật đầu, cất bước xuyên qua bận rộn tiền viện. Hậu viện phòng chính bên trong, Liêu Thanh đang tại túi người kiểm tra mới may 7-8 kiện quần áo. Vừa quay đầu lại, gặp Lý Nguyên tới, nàng bận bịu mấy bước chạy ra cho Lý Nguyên chào. Lý Nguyên nhìn thoáng qua Liêu Thanh, mình tên này dung mạo thanh lệ tỷ thiếp, lúc này là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Ánh mắt bên trên còn đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, hiển nhiên là vì đẩy nhanh tốc độ, thức đêm tại may quần áo. Dù sao Liêu Thanh là mình nữ nhân, Lý Nguyên trong lòng dù sao cũng hơi đau lòng. Nếu bị công xưởng mệnh muốn chết rồi thân thể, nhưng là muốn hối hận. Lý Nguyên tại bàn bên cạnh ngồi xuống, đối Liêu Thanh hỏi: "Ngươi cái dạng này không thể được, nhanh đi nghỉ một chút, đây là muốn mệnh muốn chết rồi thân thể." Liêu Thanh phủ một tiếng quỳ gối Lý Nguyên trước mặt: "Bá gia tín nhiệm nô tỳ, đem cái này công xưởng giao cho ta quản lý. Ta nếu không tận tâm tận lực, có thể nào xứng đáng bá gia?" "Bá gia yên tâm, nô tỳ chịu đựng được." Lý Nguyên nhìn xem Liêu Thanh trong mắt kiên trì, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Liêu Thanh tính cách là ngoài mềm trong cứng, chỉ cần là nàng quyết định con đường, nhất định sẽ hết sức đi xuống. Nàng cái tính tình này, cùng Thúy Nương có chút giống nhau. Bất quá cũng khó trách, không phải loại này dám liều tính tình làm sao có thể quản tốt công xưởng. "Ai, đứng lên đi, đi trước cho ta pha chén trà." Nghe nói lời ấy, Liêu Thanh liền vội vàng đứng lên đi tìm đồ uống trà. Lý Nguyên tiếp nhận Liêu Thanh đưa tới chén trà, khẽ nhấp một miếng hỏi: "Liêu Thanh, hiện tại công xưởng sản lượng như thế nào?" Liêu Thanh cung thuận đứng ở một bên đáp: "Xa phong cung hương lộ, có thể mỗi ngày sản xuất 100 cái. Nhưng cái này kiểu mới bay ngắn, lại là may rất chậm." Lý Nguyên trầm ngâm một chút hỏi: "Thế nhưng là bởi vì công xưởng nhân thủ không đủ?" Liêu Thanh cắn môi một cái, nhẹ giọng trả lời: "Khởi bẩm bán ra, nhân thủ đúng là không đủ. Cái này kiểu mới bay ngắn, cùng với những cái khác thường gặp quần áo khác biệt, đối nữ công tay nghề yêu cầu rất cao, cô gái tầm thường rất khó đảm nhiệm." Lý Nguyên hiện tại đem công xưởng phân làm hai bộ phận: nhuộm tiểu phường, vải bố công xưởng, còn có nghề một phường được xưng là bên ngoài phường. Hiện tại đều tập trung ở đông thôn Quế Bảo, từ Thúy Nương thống nhất quản lý. Xa phong cùng hoa lộ công xưởng, còn có may tiểu mới váy ngăn chế áo phường, được xưng là bên trong phường. Đều thiết lập ở Tây Hà Bảo chỗ này trong tiểu viện, từ Liêu Thanh toàn quyền phụ trách. Vì ủng hộ mới xây lập bên trong phường, Lý Nguyên từ Đông Hương thôn sớm nhất đi theo mình bé gái mồ côi bên trong, điều 6 tên đáng tin nữ tử, bổ sung đến Liêu Thanh bên trong phường bên trong. Nhưng những này xuất thân binh hộ bé gái mồ côi, nữ công trình độ cao thấp không đều, chỉ có thể điều đi làm xà phòng cùng hoa lộ. May tiểu mới bánh ngắn, vẫn là muốn dựa vào Liêu Thanh mấy tên đốc quân phụ xuất thân nữ tỷ. Đàm Vân thợ may cửa hàng khai trương về sau, tiểu mới váy ngắn tiêu thụ so dự đoán còn tốt hơn. Đơn đặt hàng như tuyết rơi bay tới, Liêu Thanh chúng nữ hiện tại cả ngày bận điệu chính là tay chân không ngừng. Các nàng ban ngày tại công xưởng may quần áo, ban đêm còn muốn về Lý Trạch hầu hạ. Mỗi cái đều là mệt không nhẹ. Đã hiện tại công xưởng khuyết thiếu nhân thủ, vậy liền hẳn là chiêu mộ mới nữ công. Bất quá muốn chiêu mộ thích hợp nữ công, kỳ thật cũng không dễ dàng. Những này nữ công chẳng những nữ công tay nghề muốn tốt, mấu chốt nhất là muốn đáng tin. Lý Nguyên công xưởng bên trong đặc hữu công nghệ, cũng không thể bị tiết lộ ra ngoài. Gặp Lý Nguyên túi đầu suy tư, Liêu Thanh phụ cận một bước, có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lý Nguyên quay đầu đối nàng cười một tiếng nói ra: "Liêu Thanh, ta cố ý nhiều chiêu mộ chút nữ công, bổ sung đến bên trong phường bên trong. Ngươi có đề nghị gì?" Thò gân nói. Liêu Thanh gặp Lý Nguyên tra hỏi, suy nghĩ một chút bận điệu trả lời: "Khởi bẩm bá gia, mấy ngày nay nô tỳ cũng đang tự hỏi việc này. Có một nơi nô tỳ cảm thấy thích hợp nhất, nhất định có thể chiêu mộ đến thích hợp nữ công." Lý Nguyên bận điệu đối Liêu Thanh hỏi: "Là nơi nào?" "Đốc quân phủ hạ hạ, ti tỷ phòng." Chương 266, ti tỷ phòng chương 266, ti tỷ phòng đốc quân phủ ti tỷ phòng. Nghe Liêu Thanh đề nghị, Lý Nguyên nhãn tỉnh sáng lên. Cái này ti tỷ phòng là đốc quân nha phủ hạ phụ trách quản lý nữ tỷ cơ cấu. đốc quân phủ hàng năm đều sẽ thanh tra các binh hộ thôn trại trì hạ nhân số nữ tử. Một chút dung mạo tư thái tốt nữ tử liền sẽ bị đơn độc chọn lựa ra đưa vào ti tỷ phòng. Ti tỷ phòng sẽ dạy thụ những cô gái này nấu nướng nữ công kỹ pháp, cùng các loại đối đãi người lễ nghi, thậm chí là như thế nào phục thị nam tử. Ti tỷ phòng giáo viên tốt nữ thì sẽ bị đốc quân phủ phân phối cho các cấp sĩ quan cấp cao, xung làm thị nữ. Liêu Thanh chúng nữ liền lại như thế bị phân đến Ngụy Luân trong phủ. Lý Nguyên hiện tại cũng biết đốc quân phủ quan tỷ sự tình. Nếu như nói chỗ nào có thể chiêu mộ đến giỏi về nữ công, lại đầy đủ đáng tin nữ công lời nói, người đốc quân kia phủ ti tỷ phòng đúng là phi thường nơi thích hợp. Liêu Thanh gặp Lý Nguyên gật đầu, lại bận điệu tiếp tục nói: Khởi bẩm bá gia, cái này ti tỷ trong phòng thường có quan tỷ bởi vì các loại nguyên nhân bị chủ gia lui về. Đốc quân phủ liền đem các nàng tạm thời đều thu nhận đến ti tỷ trong phòng giặt quần áo cũ. Nhưng không bao lâu, những này nữ tỷ liền sẽ bán ra cho người ta giang đổi lấy tiền bạc. Nếu là bán ra không đi ra, liền sẽ đưa đến Bắc Man đổi lấy chiến mã. Những này quan tỷ phần lớn tập được nữ công, nếu là chúng ta có thể lấy lại trở về một chút, đưa vào công xưởng xem như nữ công. Các nàng tất nhiên sẽ cảm kích bá gia cứu vãn tại thủy hỏa ân đức. Xác thực, so với bị nhân nha tử buôn bán đến Bắc Man thay ngựa, có thể cho Lý Nguyên công xưởng làm nữ công, đơn giản chính là các nàng kết cục tốt nhất. Với lại bị lấy lại trở về nữ tỷ, Lý Nguyên trong tay đều sẽ có thân thể của các nàng khế. Các nàng chẳng khác gì là Lý Nguyên tài sản riêng, chỉ cần đối các nàng đủ tốt, các nàng liền sẽ phi thường đáng tin, có thể yên tâm tại công xưởng bên trong sử dụng. Lý Nguyên cảm thấy, Liêu Thanh đề nghị phi thường tốt, đã có thể giải quyết mình công xưởng bên trong người tay chưa đủ vấn đề, lại có thể cứu vãn chút đáng thương quan tỷ, nhưng nói là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ đến đây, Lý Nguyên liền từ bên hông lấy xuống một khối đồng bài. Đồng bài lớn chừng bàn tay, trung quanh có khắc mây văn, chính diện đúc có Thanh Nguyên huyện bá bốn chữ, mặt sau là đốc quân trấn phủ, như tước đích thân tới. Khối này đồng bài chính là Lý Nguyên ngày thường sử dụng lệnh bài. Triều đình ban cho huyện bá lệnh bài là ngọc bài, chế tác tinh mỹ, nhưng ngọc bài dù sao dễ dàng va chạm hư hao, cho nên Lý Nguyên ngày bình thường mang theo người đều là loại này đồng bài. Lý Nguyên đem lệnh bài giao cho Liêu Thanh, đối nàng phân phó nói: đã như vậy, Liêu Thanh, ngươi liền cầm lấy eo của ta bài, đi một chuyến huyện đốc quân phủ, liền nói Thanh Nguyên bá muốn lấy lại chút quan tỷ lấy lấp phủ trạch, bọn hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Đúng, mang lên thôi giúp bọn hắn. Là, bà gia, ta cái này đi. Gặp bà gia đáp ứng đề nghị của mình, còn cầm một khối lệnh bài cho mình chứng thân. Liêu Thanh trong lòng vui vẻ không thôi, nàng đội vàng cung kính nhận lấy lệnh bài, cẩn thận cất kỹ. Từ biệt bà gia, liền đi ra cửa tìm Lý Nguyên mấy tên thân binh. Liêu Thanh không biết cưỡi ngựa, thôi ra huynh đệ liền tìm một chiếc xe ngựa, để vị này nữ quản sự ngồi xe đi đường có thể dễ chịu chút. Phúc thúc đánh xe ngựa, mấy tên thân binh bảo hộ ở tả hữu, mấy người liền hướng Thanh Nguyên huyện thành mà đi. Trên đường đi, Liêu Thanh ngồi trong xe, trong lòng đã có vui vẻ lại có chút khẩn trương. Trong lòng vui vẻ là bởi vì chính mình có thể cứu vãn chút muốn bị bán ra tỉ muội, mà khẩn trương thì là bởi vì đốc quân phủ ti tỉ phòng, Liêu Thanh thế nhưng là có rất nhiều không tốt hồi ức. Một đường không nói chuyện, không bao lâu, xe ngựa liền vào Thanh Nguyên huyện thành. Đốc quân phủ ti tỉ phòng, tại đốc quân phủ nhà sau ngõ hẻm. Ti tỉ phòng bên ngoài cũng không có bất kỳ bảng hiệu, nhìn lên đến tựa như là bình thường đại hộ nhân ra sân. Nơi này người bình thường thật đúng là tìm không thấy, bất quá Liêu Thanh tự nhiên là nhận ra. Đi tới nơi này ti tỉ phòng trước cửa, Liêu Thanh đưa tay gõ vang lên cửa sân, không bao lâu, két két một tiếng cửa phòng mở. Cửa sân mở ra một cánh cửa khẽ hở, một cái bà tử thanh âm truyền ra hỏi: "Ai vậy? Có chuyện gì?" Liêu Thanh đối bên trong nói ra: "Khai môn, Thanh Nguyên huyện bá muốn mua chút quan tỷ bổ sung phụ trách. Ta là bá gia nhà nữ quản sự, hôm nay muốn tuyển chọn chút nữ tỷ." Nghe Liêu Thanh nói bá khí, bên trong bà tử liền là trì trệ: "Người chờ một chút, ta trở về bẩm." Giữ cửa bà tử, nghe nói cái gì bá gia muốn mua quan tỷ, nàng tự nhiên không dám làm chủ, cho nên nhanh đi thông chi nơi này người chủ sự đi. Quả nhiên cũng không lâu lắm, cửa sân liền bị mở ra. Bên trong đi tới một tên thân hình cao lớn trung niên nữ quan. Nàng này khuôn mặt cay nghiệt tâm lãnh, để cho người ta xem xét liền lưng phát lạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Liêu Thanh, đôi mắt chớp động một cái, không nóng không lạnh mà hỏi: "Không biết ngài là vị nào đại nhân trong phủ, mời thông báo hạ tính danh." Kỳ thật Liêu Thanh nhận biết người này, nàng liền là cái này ti tỷ phòng đại quản sự, quyền lực cực lớn. Cái này ti tỷ phòng đóng cửa, trong viện sự tình đều là nàng một lời mà quyết. Nơi này những quản sự khác cùng nữ thì không người không sợ nàng. Liêu Thanh tại ti tỷ phòng thời điểm, cũng không có thiếu chịu nàng đánh chửi gian dạy. Cho dù là hiện tại nhìn thấy nàng, Liêu Thanh đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Bất quá nhìn lên đến, tên này đại quản sự tựa hồ cũng không có nhận ra Liêu Thanh. Cái này cũng không kỳ quái, ti tỷ phòng qua tay quan tỷ nhiều lắm, nàng thân là đại quản sự, lại thế nào khả năng mỗi cái đều nhớ. Liêu Thanh chậm rãi phun ra một hơi, từ trong ngực lấy ra lệnh bài, tại đại quản sự trước mặt giơ lên, trong miệng nói ra: "Ta chính là Thanh Nguyên huyện bá trong phủ quản sự. Này bài nhưng bị chứng." Nghe nói là Thanh Nguyên huyện bá phái tới người, tên kia đại quản sự con mắt trong nháy mắt trở to. Sau đó rất là cung kính hỏi: "Cái này lệnh bài, có thể để cho ta nghiệm nhìn một chút?" Liêu Thanh đem trong tay lệnh bài đưa tới. Nàng biết, đây là bình thường quá trình. Tên này đại quản sự tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận tra xét một phen, xác nhận là thật không sai. Băng lên cứng ngắt trên mặt, trong nháy mắt triển lộ ra tiểu dung. Nàng cung kính đem lệnh bài đưa trả lại cho Liêu Thanh, trong miệng định nói: "Nguyên lai là bá phủ quý nhân đến, nhanh mời vào bên trong, ngài có cái gì phân phó, liền nói với ta nhất định cho ngài làm thỏa đáng." Thanh Nguyên huyện bá đại danh, tại huyện thành bên trong ai không biết, hiện tại nhưng nói là Bắc Xuyên đạo người có quyền thế nhất. Cho dù là bá gia bên người nữ quản sự, nàng cũng là không chọc nổi. Tên này ti tỷ phòng đại quản sự vội vàng cũng đúng, một mặt định nọt nói chuyện với Liêu Thanh. Nhìn vẻ mặt hướng mình định nọt tướng đại quản sự, Liêu Thanh trong lòng hiện lên một tia dị dạng thỏa mãn. Nguyên lai đây chính là cái gọi là quyền thế à, khó trách người người đều muốn đứng cao hơn. Trước kia mình đã từng sợ hãi đại quản sự, thấy được bá gia lệnh bài, còn không phải như chó vây đuôi. Trong nháy mắt, nàng đối ti tỷ phòng tất cả không tốt hồi ức, cơ hồ quét sạch sành sanh. Cái kia đại quản sự ở phía trước dẫn đường, Liêu Thanh theo ở phía sau, đi vào ti tỷ phòng sân. Nơi này cùng mình rời đi thời điểm kỳ thật biến hóa cũng không lớn, nhìn xem quen thuộc một ngọn cây cỏ. Liêu Thanh tâm tình có chút cảm khái. Nàng suy nghĩ một chút, đối phía trước dẫn đường đại quản sự nói ra. Quản sự, bá gia muốn chọn lựa chút quan tỷ, bổ sung phụ trạch. Chính ta đi chọn lựa liền tốt. Ngài có việc đi làm việc trước đi. Chọn chúng nào nữ tử, ta đang cùng quản sự ngươi nói. Tên này nữ quan đi theo Liêu Thanh bên người, nàng luôn cảm giác có chút không thoải mái, liền muốn đưa nàng đuổi đi. Vị kia đại quản sự, gặp vị này bá phủ quý nhân muốn mình chọn lựa, liền ngay cả nói gấp. Tiên viện liền là tỷ nữ nhóm phòng xá. Ngài nếu là có vừa ý liền ghi lại danh tự, chỉ cần ngài chọn tốt, nói với ta một tiếng là được. Cái kia đại quản sự lại nghĩ đến một cái nói ra. Cái này ti tỷ phòng trong viện phòng xá nhiều, nếu không, ta sắp xếp cho ngài một vị bà tử dẫn đường như thế nào? Liêu Thanh tưởng tượng, cái này ti tỷ trong phòng một viên ngói một viên lạch, nàng biết rõ hơn vô cùng, chỗ nào cần gì bà tử dẫn đường. Thế là liền trực tiếp cự tuyệt. Vị kia ti tỷ phòng đại quản sự cũng liền không có ở kiên trì. Có lẽ vị này bá gia trong phủ quý nhân liền ưa thích mình độc lai độc vãng đâu. Dù sao nơi này ở đều là quan tỷ nữ tử, quý nhân nhà nữ quyến cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đại quản sự liền trước cáo từ rời đi. Liêu Thanh rất là xe nhẹ đường quen hướng đi phía sau viện giặt quần áo cục. Nơi đó chính là bị chủ gia lui về nữ tỷ nhóm, tạm thời an thân địa phương. Chỉ là Liêu Thanh không biết là, lúc này cái kia giặt quần áo trong cục chính tiến hành một trận nhận không ra người giao dịch. Chương 267, tiền bà tử cùng toàn công tử. Chương 267, tiền bà tử cùng toàn công tử lúc này ở giặt quần áo cục trong tiểu viện. Có hai người đang thấp giọng xì xào bàn tán. Lúc này nói chuyện là cái diện mục có chút xấu xí bà tử. Nàng họ Tiền, người xưng Tiền bà tử, là cái này ti tỷ phòng phó quản sự, chuyên môn trưởng quản lấy giặt quần áo cục cùng quan tỷ bán ra việc cần làm. Lúc này nàng chính đối một tên hoa bảo nam tử nhỏ giọng nói ra: "Toàn công tử, lần này bà tử ta thả ngươi tiền đến, thế nhưng là gánh chịu thiên đại phong hiểm. Nếu không phải cái này giặt quần áo trong cục, thật tới mấy cái tốt nhất mặt hàng, ta sợ tiện nghi người khác, ta ha có thể đem ngươi gọi tới. Ngươi nhưng phải thật tốt tạ ơn bà tử ta." Vị kia được xưng là toàn công tử nam tử, nhìn lên đến hơn 30 tuổi ra mặt, trên mặt hai đạo lơ lỏng ngọa tàm lông mày, một đôi mắt tăm rác, mũi kẹt cốc miệng, biểu lộ rất là hèn mọn, xem ai đều là sắc bị mị. Người này tên là Toàn Tùng, là du tẩu cùng Bắc Xuyên đạo một tên nhân nhà tử. Theo lý thuyết, những này giặt quần áo trong cục quan tỷ, cho dù là muốn bán ra, cũng là trước tăng cường quan giang bán. Mà vị này toàn công tử, cũng bất quá là tên bất nhập lưu tư giang mà thôi. Nhưng người này miệng lưỡi chân chu dành nhất về Azua Đinh Hót, càng là dập đầu nhận vị này ti tỷ phòng tiền bà tử là mẹ nuôi. Chẳng những ngày bình thường thường xuyên hiếu kính, ngày Tết thời điểm càng là dâng lên tiền tài. Cái này đảm nhiệm phó quản sự tiền bà tử, bị Toàn Tùng phục vụ dễ chịu, liền có qua có lại. Giặt quần áo trong cục nếu là tới tuấn tú nữ tử, cái kia bà tử tất nhiên trước gọi vị này toàn công tử tới chọn lựa lấy lại. Ti tỷ trong phòng có thiết luật, không phải là bán ra quan tỷ thời điểm, nam tử không được bước vào cái này ti tỷ phòng. Nhưng tiền này bà tử trông coi ti tỷ sau phòng môn chìa khóa, lén lén thả vị này toàn công tử tiền đến, cũng không tính rất khó khăn. Chỉ cần không bị cái kia ti tỷ phòng đại quản sự nhìn thấy thuận tiện. Toàn Tùng nghe nói giặt quần áo trong cục lại tới món hàng tốt, tự nhiên là con mắt tỏa sáng. Hắn đối tiền bà tử liên tục ôm quyền thở dài nói: "Vẫn là mẹ nuôi một cặp tốt, lần này nếu là được mỹ nhân, nhi tử ta tất nhiên cực kỳ hiếu kính ngài." Nói xong liền đem một khối năm lượng bạc kín áo đưa cho tiền bà tử. Cái kia bà tử thấy hai bên không người, nhanh lên đem bạc nhét vào trong tay áo, sau đó đẩy ra giặt quần áo cục cửa sân, đối cái kia Toàn Tùng thấp giọng nói ra: "Trong này quan tỷ đều là tháng này mới đưa tới, bên trong thế nhưng là có mấy cái dung mạo không sai tiểu đương, ngươi đi vào cẩn thận chọn lựa thuận tiện, nhìn chúng trước hết đưa đến tận cùng bên trong nhất trong phòng nhỏ. Ta đi lấy thân thể của các nàng giá danh sách, ngươi cần phải chuẩn bị đủ lấy lại bạc." Toàn Tùng cẩn thận hỏi: "Tiên mụ mụ, ta như thế đi vào lôi kéo nữ tử, những cái kia quan tỷ nếu là kêu khóc, đưa tới đại quản sự, chẳng phải là hỏng chuyện tốt?" Tiên bà tử trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc: "Những này bị lui về tới quan tỷ, ta lần lượt đều giáo huấn qua. Nói cho các nàng, ngươi toàn công tử tuyển người thời điểm, cô gái nào nếu là dám kêu to, chẳng những hôm nay không có cơm ăn, còn không thiếu được chịu một trận cô đồng. Trong này có quan tỷ 27 tên, bất quá ngươi nhiều nhất chỉ có thể mang đi 5 người. Lại nhiều, bà tử ta coi như không làm chủ được." Nghe nói lời ấy, Toàn Tùng yên tâm, trên mặt lộ ra cảm kích tiêu dung. Hắn đôi tiền bà tử cung kính nói: "Đa tạ mẹ ruột, nhi tử cái này đi vào chọn lựa." Nói xong liền nghiêng người xuyên qua cửa sân, tiến nhập cái này giặt quần áo cục. Cái này giặt quần áo cục sân cũng không tính quá lớn, căn phòng có chút cổ xưa rách nát. Trong không khí tản ra mục nát hơi ẩm cùng có cây xà phòng hương vị. Trong viện trưng bày rất nhiều chậu gỗ thùng gỗ, bên trong tràn đầy ngâm cần giặt hồ quần áo. 20-30 tên người mặc cổ xưa áo gai nữ tử đang tại trong viện bận rộn. Có dùng đòn gánh gánh nước đổ vào trong thùng gỗ, có tại chậu gỗ trước ra sức xoa nắn bên trong quần áo. Trông đi qua, những cô gái này từng cái dáng người gầy gò, thần sắc chết lặng. các nàng đều là bị chủ gia lui về tới quan tỷ. Nguyên nhân thì là đủ loại, có là bởi vì tuổi già sắc suy, chủ gia không thích, cũng có là bởi vì có chút tư sắc, bị trong nhà vợ cả chỗ ghen, còn có một số là bởi vì chủ gia thuế ruộng chống đỡ hết nổi, không muốn tại nuôi những này quan tỷ. Nhưng bởi vì những này quan tỷ thân khế đều tại đốc quân phủ, tư nhân không được bán ra, cho nên chỉ có thể lại trả lại cho đốc quân phủ ti tỷ phòng. Những này bị lui về quan tỷ, chờ đợi vận mệnh của các nàng, nhưng nói là như là địa ngục. Ti tỷ phòng cũng sẽ không nuôi không lấy các nàng. Cái này giặt quần áo cục sẽ tiếp chút trong thành giặt hồ sinh ý, những này quan tỷ mỗi ngày tại giặt quần áo trong cục vất vả lao động, cũng chỉ có cháo loãng sống tạm. Mỗi một quý, những này lui về quan tỷ liền sẽ bị bán ra một lần. Tuổi trẻ tư sắc tốt sẽ bị bán nhập giáo phường ti hoặc là thanh lâu ký quán. Dung mạo có thiếu liền sẽ đưa đến Bắc Cương thị trường trung đổi lấy ngựa. Bất luận nhìn thế nào, những này bị lui về quan tỷ con đường phía trước đều là một vùng tăm tối. Các nàng hiện tại liền như là cái xác không hồn đồng dạng, sống một ngày là một ngày. Đúng lúc này, cửa sân bị người đẩy ra. Một tên hoa bào nam tử, nhất bộ tam diêu đi đến. Ánh mắt hắn đảo qua mấy chục tên thần sắc chết lặng nữ tử, khóe miệng lộ ra đắc ý thiếu dung, liền như là một cái sói đói xâm nhập bãi nốt cừu, muốn chuẩn bị chọn lựa mấy con vị ngon nhất dê béo ăn như gió cuốn. Gặp trong viện tiến vào một tên nam tử, quan tỷ nhóm đầu tiên là giật mình, lập tức lại bình thường trở lại. Hôm qua bên trong, cái kia quản sự tiền bà tử uy hiếp qua các nàng. Hôm nay nàng con nuôi muốn tới giặt quần áo trong cục chọn mấy cái thuận mắt nữ tử ra ngoài hưởng phúc. Nếu ai dám không có ánh mắt la to, chẳng những không có cơm ăn, còn không thiếu được một trận đánh đập. Ti tỷ phòng tiến vào nam tử thế nhưng là tội lớn, nhưng này tiền bà tử là phó quản sự, lại trưởng quản lấy quan tỷ bán ra quyền lợi. Tại cái này giặt quần áo trong cục, nhưng nói là một tay che trời. Nếu ai đắc tội tiền kia bà tử, cũng không riêng là không có cơm ăn, mà là muốn bị nàng ghi hận. Các loại quan tỷ bán ra thời điểm, sẽ bị nàng an bài trực tiếp đưa đi Bắc Man thay ngựa. Nghĩ đến sẽ bị đưa đi Bắc Man, cho dù là những này đã lòng như cho ngựa quan tỷ, cũng là không khỏi toàn thân run lên. Toàn Tùng đi vào trong viện, gặp những này quan tỷ chỉ là nhao nhao trốn tránh. Hắn cười hắc hắc, vén tay áo liền lao đến, muốn đem viện này bên trong nữ tử cẩn thận lựa một phen. Toàn Tùng thuận tay bắt tới một tên không kịp tránh thoát quan tỷ, lấy tay tách ra qua mặt đến quan sát. Gặp dung mạo đồng dạng trên mặt còn có thương, liền chán ghét mà vứt bỏ đẩy ra. Lại mấy bước tiến lên bắt một cái nhìn lên đến tư thái không sai, gặp nữ tử này lớn lên coi như thanh tú, liền lấy tay hao lấy tên này quan tỷ tóc, kéo lấy đi hướng bên trong phòng tối. Tên kia quan tỷ tóc dài bị hắn kéo chảnh chứ đau đớn, nhưng lại không dám la gọi, chỉ là che miệng trong mắt chảy nước mắt, hai tay ra sức cào, muốn tránh thoát tên nam tử này ma chảo. Toàn Tùng làm nhiều năm như vậy người rằng, đối phó loại này dễ rủa nữ tử rất có kinh nghiệm. Hắn vung tay lên, đối tên này quan tỷ trên mặt liền là một bàn tay, bột một tiếng vang, nữ tử trong nháy mắt liền bị đánh cho hồ đồ mặc cho từ hắn kéo lấy đi. Hắn giơ tay đem tên kia quan tỷ đẩy vào trong phòng, đóng cửa lại. Mắt tam giác chảy ra tà dâm ánh mắt, nhìn về phía trong viện cái khác nữ tử. Mẹ nuôi nói mình có thể lấy lại 5 cái, hắn cần phải lựa chút tuấn tú. Hắn cùng tiền này bà tử cấu kết, liền có thể cầm tới lấy lại quan tỷ giá quy định. Giá trị bản thân 50 sâu dung mạo thượng đẳng quan tỷ, hắn 20 sâu liền có thể mang đi. Toàn Tùng người này cực kỳ ham mê nữ sắc. Những cô gái này bị hắn lấy lại ra ngoài, tự nhiên là muốn mình trước hưởng dụng một phen. Chờ hắn chơi chán, tại chuyển tay đem những cô gái này bán được kỹ quán, dựa vào những này quan tỷ dung mạo, từng cái cũng có thể làm cho hắn kiếm được tiền mấy chục sâu. Chương 268, giặt quần áo cục biến cô. Chương 268, giặt quần áo cục biến cô. Lúc này tiền bà tử đang tại mình trong phòng tìm kiếm lấy sổ sách. Loại này cùng Toàn Tùng hợp mưu đầu cơ trục lợi quan tỷ sự tình, đã không phải là lần thứ nhất làm. Ti tỷ phòng đồng dạng chỉ chú ý mới tuyển tiến đến tuổi trẻ tỷ nữ. Các nàng dạy dỗ tốt liền sẽ bị phân cho đốc quân phủ sĩ quan cấp cao. Các lão gia nếu như không hài lòng, ti tỷ phòng cũng là muốn nhận chất vấn. Nhưng tương đối như thế, những cái kia bị lui về quan tỷ, liền không thế nào bị người chú ý, chỉ cần có thể bổ sung quan tỷ bán ra giá trị bản thân bạc, nàng ngụm trộm bán ra mấy cái cũng không có người nào quản. Những cô gái này bị quan răng bán ra, cho dù là bán giá cả lại cao hơn, cũng sẽ không có nửa cái tử rơi xuống nàng tiền bà tử trong túi. Nhưng bán ra cho Toàn Tùng đứa con trai nuôi này lại khác biệt. Toàn Tùng mỗi từ nàng nơi này mang đi một nữ tử, tất nhiên muốn cho nàng tiền mụ mụ phân 5 quan tiền chỗ tốt, cùng tiện nghi ngoại nhân. Nàng tiền bà tử tự nhiên càng chiếu cố chính mình cái này con nuôi, dù sao Toàn Tùng tiểu tử này nói qua, muốn cho chính mình cái này không có con cái bà tử dưỡng lao. Mặc dù tiền bà tử cũng biết trong miệng người kia không có vài câu là nói thật, nhưng tóm lại cũng là tưởng niệm. Cầm nhóm này lui về quan tỷ giá trị bản thân sổ sách, tiền bà tử liền ra phòng. Ngẩng đầu một cái, lại trông thấy một nữ tử đang đứng tại giặt quần áo cục ngoài cửa sững sờ. Lúc này Liễu Thanh có chút choáng váng, nàng đến giặt quần áo cục bên ngoài viện, mở ra nửa phiến cửa sân đang muốn đi vào, lại trông thấy trong viện có cái hèn mọn hoa bào nam tử đang tại bốn phía lôi kéo nữ tử. Liễu Thanh tại ti tỷ phòng đợi qua, tự nhiên là biết nơi này là sẽ không để cho nam tử tiến đến. Nếu không đi theo mình tới thôi dũng mấy người, cũng sẽ không bị ngăn ở bên ngoài. Nhưng trước mắt tên nam tử này đến cùng là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Mình rốt cuộc còn muốn hay không tiến cái này giặt quần áo cục? Liễu Thanh đang tại suy tư, nàng lại không biết, sau lưng tên kia tiền bà tử lại là nhích lại gần. Gặp có người đối giặt quần áo cục tiểu viện quan sát, tiền bà tử trong lòng căng thẳng. Nàng và Toàn Tùng câu làm, tuyệt không thể khiến người khác biết được. Việc này nếu là truyền đến đại quản sự trong hai, mình cũng không tốt bàn giao. Tiền kia bà tử lại cẩn thận tới gần mấy bước, lại là liếc mắt nhận ra Liễu Thanh, trong lòng nói ra, nguyên lai là nàng. Liễu Thanh tại ti tỷ phòng thời điểm, bởi vì tính cách quật cường, cùng cái này lòng dạ hiểm độc tiền bà tử phát sinh qua mấy lần tranh chấp. Liêu Thanh mặc dù chịu nàng mấy lần đánh, nhưng tiền này bà tử nhưng cũng bởi vì cái này sự tình, bị đại quản sự khiển trách. Cho nên ý định này ác độc bà tử, đến bây giờ cũng chưa quên Liêu Thanh. Nàng không có nghĩ lại Liêu Thanh xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Tại tiền bà tử nghĩ đến, Liêu Thanh xuất hiện ở đây, tất nhiên là bởi vì bị chủ gia lui về ti thị phòng. Bằng không nàng như thế nào đứng tại giặt quần áo cục bên ngoài. Tiền bà tử nhãn châu xoay động, cái này Liêu Thanh là hôm nay mới tới. Cái này giặt quần áo trong cục mình cùng toàn công tử câu làm, cũng không thể bị Liêu Thanh tiện nhân này chuyển ra ngoài. Dù sao nàng cũng vào giặt quần áo cục, đó chính là trong tay mình muốn bán ra quan tỷ. Liêu Thanh nữ tử này dung mạo thân thể đều là thượng giai, dứt khoát ta hôm nay liền trực tiếp bán ra, để cho ta cái kia con nuôi mang về thật tốt thu thập một phen. Hắn thu thập tay của cô gái đoạn thế nhưng là rất lợi hại. Tất nhiên để cái này mình thấy ngứa mắt Liêu Thanh, muốn sống không được muốn chết không xong. Thế là tiền bà tử từ phía sau đột nhiên đẩy một cái Liêu Thanh. Liêu Thanh còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, liền bị tiền bà tử một thanh đẩy vào giặt quần áo cục trong viện. Gặp ngoài cửa viện tiến đụng vào tới một người. Giặt quần áo trong cục bốn phía tránh né quan tỷ cùng toàn tùng đều là sững sờ. Tiền kia bà tử đem Liêu Thanh đẩy vào viện đến, liền cũng tiến vào giặt quần áo cục sân, còn trở tay đóng lại cửa sân. Đang tại trong viện bốn phía bắt quan tỷ toàn tùng, quay đầu nhìn lại Liêu Thanh, trong nháy mắt liền là ánh mắt tỏa sáng. Liêu Thanh tại Lý Nguyên trong phủ thế nhưng là áo cơm không thiếu, điều dưỡng tư thái nở nàng, dung mạo thanh tú. So với giặt quần áo trong cục những này thiếu ăn thiếu mặc dáng người gầy gò con tỷ, nhưng là muốn đẹp mắt bên trên quá nhiều. Cái kia toàn tùng mấy bước đi tới phải bắt Liêu Thanh, trong miệng còn đối tiền bà tử hô: "Ta ơn mẹ ngôi, cái này tiểu nương đẹp mắt, ta muốn." Tiền kia bà tử đi tới, lạnh lùng nói: "Ta mang tới, dĩ nhiên chính là đưa cho ngươi. Mau đem nàng bắt, mặc sinh xảy ra chuyện đến." Toàn tùng vươn tay ra đi bắt Liêu Thanh, Liêu Thanh sao chịu bị cái này buồn nôn ra hỏa cẩn thân. Đột nhiên đẩy ra toàn tùng, liền muốn chạy, trong miệng còn cao giọng hô hào cứu mạng. Vừa rồi không người dám hô, để toàn tùng thiếu đi cảnh giác. Liêu Thanh như thế một hô, để hắn đột nhiên trong lòng giật mình. Cái này nếu là tiếng la đưa tới đại quản sự, vậy coi như nguy rồi. Toàn tùng dưới sự sợ hãi, xông lại đối Liêu Thanh liền làm một bàn tay. Liêu Thanh chỉ cảm thấy trên mặt nhói nhói, lỗ tai ông một tiếng. Bất quá tính tình của nàng cực kỳ quật cường, mặc dù ăn đòn, nhưng như cũ đạp mạnh toàn tùng một cước. Vị này toàn công tử né tránh không kịp, bị đá trúng yếu hại đau đến co lại. Liêu Thanh nhân cơ hội này muốn chạy, lại trông thấy cửa sân bị tiền kia bà tử chặn lại. Liền cắn răng một cái, đẩy ra một bên cửa phòng né đi vào, quay người đính trụ môn. Thật vừa đúng lúc phòng này liền là vừa rồi, toàn tùng quan hắn chọn chúng quan tỷ phòng. Lúc này ở trong phòng, đang có ba cái nữ tử ôm đầu khóc giống. Liêu Thanh xông vào trong phòng, để cái này tam nữ đều là sững sờ, nhìn qua Liêu Thanh không biết chuyện gì xảy ra. Liêu Thanh đối tam nữ hô: "Nhanh đi cửa sổ hô cứu mạng." Trong phòng dựa vào nóc nhà vị trí có cái thông khí cửa sổ nhỏ, nếu như lớn tiếng kêu lời nói, có thể làm cho phía ngoài thôi dũng mấy người nghe được. Ai muốn cái kia ba tên nữ tỷ đều bị tiền bà tử sợ vỡ mật, tuy là hai mắt rơi lệ, nhưng đều là liều mạng lắc đầu. Liêu Thanh mắng một tiếng phế bật: "Vậy các ngươi đi ngăn cửa, ta đến hô." Ba người không dám hô to, đó là bởi vì sợ tiền bà tử đem mình bán ra đi bắt man thay ngựa. Nhưng nàng cũng không có nói không cho ngăn cửa, thế là tam nữ chạy vội tới, đi dùng thân thể trên đỉnh đầu. Liêu Thanh mấy bước đi đến cửa sổ dưới, đối bên ngoài chính là hô to cứu mạng. Lúc này, tại ti tỷ bên ngoài trong hẻm nhỏ, Thôi Bình mấy người tán gẫu về mặt, chính tựa ở bên cạnh xe ngựa nghỉ ngơi. Đột nhiên, loáng thoáng nghe được có nữ tử thanh âm la lên cứu mạng. Trong hẻm nhỏ người không nhiều, thanh âm nghe rất là rõ ràng. Phúc Thúc nghi ngờ hỏi: "Vì sao lại có người hô cứu mạng? Chẳng lẽ nơi này quan tỷ bị quản giáo bà tử đánh gấp?" Thôi Bình lại là lấy tay dựng lên một cái hư âm thanh. Đột nhiên hô: "Không đúng, là nhà ta Liễu quản sự xảy ra chuyện." Mấy người vội vàng đứng lên, trực tiếp hướng về ti tỷ phòng đại môn chạy tới. Thôi Dung mấy bước đi vào trước cửa, giơ quả đấm lên đối cửa sân bành bành đập mạnh. Cái kia giữ cửa bà tử cuống quýt hô: "Mấy vị quan gia, các ngươi muốn làm gì? Cái này ti tỷ phòng, nam tử là không thể đi vào." Thôi Bình ở bên ngoài hô to: "Không nghe thấy có người hô cứu mạng sao? Bá gia nhà nữ quản sự, nếu là ở ngươi trong viện xảy ra chuyện, các ngươi có thể đảm nhận đợi không dậy nổi." Kỳ thật cái này cửa chính khoảng cách giặt quần áo cục hẻm nhỏ tương đối xa, căn bản nghe không được thanh âm. Thôi Dũng lúc này trong lòng lo lắng, cái này nếu là bảo vệ Liễu quản sự xảy ra chuyện, mình mấy cái hộ vệ cũng không tốt tại bá gia nơi đó bàn giao. Hắn cũng không lo được cái khác, trong lòng một phát hung ác, một cước liền đem ti tỷ phòng cửa sân liền cho đạp ra. Canh cổng bà tử ở sau cửa né tránh không kịp, trực tiếp bị cánh cửa đụng đổ trên mặt đất, đau một tiếng kêu thảm. Lúc này cửa trước phân loạn, cũng đưa tới trong viện chú ý vừa rồi bị kia ti tỷ phòng đại quản sự, vội vàng mang theo mấy cái bà tử chạy tới cửa chính. Đã thấy có bốn cái hán tử từ cửa chính xông vào. Nàng biết bốn người này là cùng theo vừa rồi bá phụ nữ quản sự thân vệ. Nàng lại là không rõ, bốn người này vì sao bỗng nhiên mạnh mẽ xông tới ti tỷ phòng cửa chính. Đại quản sự bước lên trước một bước, vừa muốn chất vấn mấy người vì sao vô lễ như thế. Cho dù là huyện bá gia đình cũng không thể mạnh mẽ xông tới cái này ti tỷ phòng a, còn chưa kịp nàng mở miệng. Thôi Bình vượt lên trước một bước, đối đại quản sự lớn tiếng chất vấn: "Nhà ta nữ quản sự ở nơi nào? Nếu là ta bá gia nhà người, tại ngươi trong viện xảy ra chuyện, cẩn thận các ngươi những này bà tử tính mệnh." Chương 269, nổi giận Liêu Thanh. Chương 269, nổi giận Liêu Thanh bị Thôi Bình như thế vừa hô. Cái kia tư tỷ phòng đại quản sự cùng bên người mấy cái bà tử, lập tức đều bị chấn nhất rồi. Dù sao nơi này bà tử tại hung, đối đầu bá phủ thân vệ cũng phải khiếp đảm ba phần. Cái kia đại quản sự hiện tại không để ý tới nam tử nhập viện sự tình, vội vàng hướng lấy Thôi Bình giải thích nói: "Vừa rồi bá phủ tới vị kia nữ quản sự, muốn mình đi chọn chút tỷ nữ, cũng không để cho ta đi theo." Thôi Bình lại theo sát lấy hỏi một câu: "Cái này tư tỷ phòng đông bắc bên cạnh là cái gì chỗ?" Hắn hỏi phương vị, chính là vừa rồi mấy người nghe được kêu cứu phương hướng. Mấy cái bà tử liếc mắt nhìn nhau, có cái nhỏ giọng nói ra: "Cái kia, bên kia là giặt quần áo cục." Thôi Bình đối mấy cái bà tử gầm lên giận dữ: "Mau dẫn chúng ta đi." Lúc này ở giặt quần áo cục trong sân, Trì Hoàn qua đau nhức kình toàn tùng, đang tại cuồng nộ đập cửa: "Khai môn, cho lão tử khai môn, ngươi cái tiểu nương bỉ, lại dám đá ta, nhìn ta không lột da của ngươi." Toàn Tùng trong lòng âm thầm thề, chờ mình lấy lại cái kia tiểu nương thu được thân thể của nàng khế, tất nhiên muốn hung hăng tra tấn, tha rằng thua thiệt chút tiền bạc, cũng muốn để nàng biết mình lợi hại. Nhìn thấy như thế nổi điên Toàn Tùng, sau lưng tiền bà tử lại là sợ, hiện tại giặt quần áo cục trong sân náo ra động tĩnh thực sự quá lớn. Cái này nếu là rước lấy đại quản sự, nàng nhưng không cách nào kết thúc. Tiền bà tử cũng không muốn mất đi phần này ích lợi phong phú việc phải làm. Nàng đội vàng chạy tới, giữ chặt Toàn Tùng quần áo, trong miệng quyên đủ: "Đi, người đi nhanh lên, chớ có bị người ngăn ở nơi này. Cái này tiểu nữ bị, tự do ta tới thu thập. Chỉ cần ta vẫn là cái này tư tỷ phòng phó quản sự, bà cô này sớm muộn là của ngươi." Lúc này Toàn Tùng nộ khí cũng giảm đi một chút, hắn cũng cảm thấy nơi đây không thể ở lâu. Thật bị cái này tư tỷ phòng đại quản sự bắt được, về sau coi như đừng nghĩ lấy lại đến tiện nghi quan tỷ tiểu đương. Hắn lau mặt một cái, hô một câu: "Hôm nay thật xúi quẩy." Quay người liền muốn ra cái này giặt quần áo của sân. Chỉ là còn chưa chờ hắn tới gần cửa sân, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Ngay sau đó, vang một tiếng vang, cửa sân liền bị từ bên ngoài đại lực đập ra. Một đám người lấy 4 tên hán tử cầm đầu, sau lưng còn đi theo một đám bà tử, đều tràn vào trong viện. Cái kia Toàn Tùng mặt bám một cái liền trợn nhìn, biết mình bị người ta vây chặt. Khách khí mặt nhiều người như vậy tràn vào đến, tiên bà tử trong lòng hô một tiếng: "Hoàng bét." Thôi Bình liếc qua thần sắc hốt hoảng Toàn Tùng, quay đầu đối đại quản sự chất vấn: "Ngươi không phải nói, cái này tư tỷ phòng bên trong không cho nam tử đi vào sao? Vậy cái này hán tử là chuyện gì xảy ra?" Nhìn thấy Toàn Tùng, đại quản sự cũng là một mặt chấn kinh. Nàng là thật không nghĩ tới, thế mà thật có bà tử dám mang phía ngoài nam tử nhập cái này tư tỷ phòng. Có thể dẫn người tiến đến chỉ có thể nói trưởng quản cửa sau chìa khóa tiền bà tử. Nàng lập tức đối tiền bà tử lớn tiếng quát hỏi, nói: "Hán tử kia là ai? Đến cùng là thế nào tiến đến?" Tiền kia bà tử bị đại quản sự một tiếng gào to, bị hù liền là lắc một cái, vội vàng phù phù một tiếng quỳ xuống nói ra: "Đại quản sự, là ta không đúng. Đây là con nuôi ta, hắn hôm nay là đến cho ta tặng đồ. Ta lập tức để hắn đi." Đúng lúc này, đằng sau lại có người hô: "Thôi Dũng, Thôi Bình, đừng để hán tử kia chạy. Hắn vừa rồi muốn đục ta." Nói chuyện chính là Liễu Thanh, nàng nghe phía bên ngoài có Thôi Bình thanh âm, đã từ nhỏ trong phòng đẩy cửa đi ra. Nghe nói lời ấy, không đợi cái kia Toàn Tùng kịp phản ứng, Thôi Bình mấy cái thân binh liền là cùng nhau tiến lên, liền đem cái kia Toàn Tùng cho bắt giữ. Vị này Toàn công tử ngày bình thường ăn chơi đàng điếm, thân thể thâm hụt rất. Ở đâu là Thôi Bình mấy tên thân binh đối thủ, bị nhấn trên mặt đất quỷ khóc sói gào. Một phút sau, tại tư tỷ phòng chính sảnh, Liêu Thanh bộ mặt tức giận ngồi ở vị trí đầu. Bên người Thôi Bình các loại 4 tên thân binh bảo hộ ở tả hữu. Tư tỷ phòng đại quản sự cùng mấy cái chủ sự bà tử sắc mặt bất an đứng tại dưới tay. Tiên bà tử cùng Toàn Tùng đều là nhuyễn đảng, giữa bọn hắn câu làm, Thôi Bình mấy cái một trận đánh tơi bời, liền toàn bộ đều khảo vấn đi ra. Đại quản sự còn tìm tới mấy cái giặt quần áo trong cục quan tỷ, xác minh tiền bà tử cùng Toàn Tùng cậu cung. Trên cơ bản cùng bọn hắn thú nhận chính là không khác nhau chút nào. Dẫn phía ngoài nam tử nhập ti tỷ phòng, giá thấp đầu cơ trục lợi quan tỷ mưu lợi. Đáng hận hơn là tiền này bà tử mang vào con nuôi, thế mà còn động thủ đánh Thanh Nguyên huyện bá gia nữ quản sự, thậm chí uy hiếp muốn lột người ta ra. Thanh Nguyên bá đó là cái gì thân phận? Người ta đây chính là Bắc Xuyên đạo thứ nhất quý. Há lại ngươi một cái tư tỷ phòng quản sự bà tử trong đuổi. Hiện tại vị này đại quản sự, sống sờ sờ mà lột ra tiền bà tử tâm đều có. Bất quá trước lúc này, nàng muốn trước biết rõ ràng Liêu Thanh nội tình. Thế là vụ trộn, phái cái ăn nói khéo léo bà tử, đi tìm cái này mấy tên thân vệ lời nói khách sáo. Muốn biết Liêu Thanh tại bá phủ địa vị như thế nào. Cái kia bà tử cẩn thận nhìn một vòng, phát hiện mấy tên thị vệ bên trong, liền phúc thúc nhìn xem mặt mũi hiền lành một chút, hẳn là có thể dễ nói chuyện. Thế là liền tiến đến phúc thúc trước mặt, cẩn thận hỏi thăm thân phận của Liêu Thanh. Phúc thúc nhìn lên đến trung hậu, người thế nhưng là rất tinh minh, hắn lập tức liền đoán được cái này bà tử dụng ý, thế là nhỏ giọng đối bà tử nói ra: "Ta nói cho ngươi, vị này Liêu quản sự cũng không phải bình thường người. Người ta là bá gia thích nhất thị thiếp, thường bạn tại bá gia bên người hầu hạ. Đắc tội nàng, các ngươi nhưng thẳng đi." Bị phúc thúc tiểu nói này, cái kia bà tử bị hù co rụt lại cái cổ, vội vàng nói tạ một tiếng chạy về, tại đại quản sự bên thai nhỏ giọng nói nhỏ. Nghe được bà tử mang về tin tức, cái kia đại quản sự trên mặt trong nháy mắt cũng là âm tình bất định. Liêu Thanh nhìn lướt qua, biết mình cũng nên cho cái này tư tỷ phòng tốt nhất cường độ. Thế là ho nhẹ một tiếng, đối trước mắt bà tử nhóm lạnh giọng nói ra: "Không nghĩ tới, các ngươi cái này tư tỷ phòng quản thúc vung lòng như vậy, lại có thể có người dám thả phía ngoài nam tử tiến đến. Nơi này đều là cho đốc quân phủ các vị đại nhân chuẩn bị thị nữ. Một khi nơi này nữ tử bị người đục trong sạch chi thân, các ngươi những này bà tử có thể đảm nhận đợi lên sao?" Liêu Thanh lại dùng tay che một cái gương mặt, mới vừa rồi bị Toàn Tùng đánh tay số đỏ ấn, hiện tại vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Liêu Thanh tính tình cũng không phải ăn chay, vừa rồi mình ăn lớn như vậy thua thiệt. Nàng thế nhưng là nhất định phải từ cái này tư tỷ phòng bên trong bù trở về. Nàng cắn răng nghiến lợi đối chúng bà tử nói ra: "Ta cái này hồi phủ, báo cáo bá gia. Các ngươi cái này Thanh Nguyên huyện tư tỷ phòng quản lý thư giãn, bà tử nhóm cũng không cần tâm. Càng là có người dẫn ngoại nam trộm nhập cái này tư tỷ phòng trọng điểm, chẳng những ẩu đả tại ta, còn muốn cướp ta làm nô. Ta tất nhiên muốn bá gia hạ lệnh, để đốc quân phủ thật tốt tra rõ các ngươi tư tỷ phòng. Nhìn nơi này còn có cái gì nhận không ra người câu làm." Liêu Thanh mấy câu nói đó vừa ra, phía dưới bà tử nhóm bị hù từng cái thể như run rẩy, run lẩy bẩy. Tư tỷ phòng sợ nhất liền là ra loại sự tình này. Việc này một khi truyền đi, đốc quân phủ các đại nhân nếu như hoài nghi, tư tỷ phòng đưa tới nữ tỷ bị người nhục qua, mình rất có thể dùng chính là hàng xỉ cổ tạn. Chuyện kia coi như thật làm lớn chuyện, những này quản sự bà tử chắc chắn sẽ đắp lên quan trọng trách. Đại quản sự lại vụng trộm nhìn một cái Liêu Thanh, trong lòng âm thầm giận dữ nói: nàng thế nhưng là Thanh Nguyên bá thích nhất thị thiếp, nếu như người ta tại bá ra trước mặt cáo cái này tư tỷ phòng một trạng, lấy thân phận của Thanh Nguyên bá muốn nghiền chết nơi này quản sự bà tử, còn không phải như nghiền chết một đám con kiến dễ dàng. Nghĩ tới đây, tất cả bà tử đều là trong lòng phát lạnh. Nhìn về phía tiền bà tử cùng toàn tùng, ánh mắt đều là hận ý. Chương 270, tư tỷ phòng động đại hình. Chương 270, tư tỷ phòng động đại hình. Cái kia tư tỷ phòng đại quản sự cũng là quả quyết người. Nàng liên vội vàng tiến lên một bước, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đối thượng thủ Liễu Thanh cầu khẩn nói ra: "Quý nhân, đều là chúng ta sai. Cầu ngài cho chúng ta lưu con đường sống a. Ngài nếu là nói cho bá gia, chúng ta những này bà tử đều phải chết không nơi táng thân." Nàng dẫn đầu vừa quỳ dưới, phía sau quản sự bà tử nhóm cũng là nhao nhao quỳ xuống, mỗi cái đều là đau khổ cầu khẩn: "Quý nhân mãi mãi, ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho chúng ta những này đáng thương bà tử a. Ngài có thể tuyệt đối không nên bẩm báo bá gia. Chỉ cần ngài chịu bỏ qua cho chúng ta, phân phó cái gì chúng ta đều đáp ứng." Nhìn xem lấy trước kia chút tư tỷ phòng bên trong không ai bị nổi quản sự bà tử, lúc này ở trước mặt mình hèn mọn như là chó nhà có tang đồng dạng, đối với mình chó vẫy đuôi mừng chủ. Liêu Thanh tức giận trong lòng biến mất dần, nhưng nàng cũng không nghĩ cứ như thế mà buông tha những này bà tử. Dù sao mình thế nhưng là tại cái này tư tỷ phòng bên trong thụ khi nhục bị quất, việc này tất yếu có cái kết quả mới được. Liêu Thanh nhìn lướt qua phía dưới quỷ bà tử, lạnh giọng hỏi: "Để cho ta bỏ qua cho các ngươi, cũng không phải không được." Sau đó tiện tay chỉ hướng trong góc tiền bà tử cùng toàn tùng, lạnh giọng hỏi: "Vậy cái này hai tên gia hỏa, các ngươi muốn thế nào xử trí?" Cầm đầu đại quản sự hướng về Liêu Thanh quỷ đi mấy bước, định giọng nói: "Quý nhân ngài yên tâm, việc này ta tư tỷ phòng nhất định cho ngài cái giá thỏa mãn." Nói xong lạnh lùng nhìn lướt qua cách đó không xa tiền bà tử cùng toàn tùng, trong ánh mắt kia bao hàm lấy sát ý. Liêu Thanh coi là đại quản sự là muốn hung hăng giáo huấn một lần hai người này, cho mình xuất khí. Thế là liền không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng, muốn nhìn một chút các nàng đến cùng muốn như thế nào làm. Đại quản sự gặp Liêu Thanh không có phản đối, biết đây là mình duy nhất định nọt Liêu Thanh cơ hội, vội vàng hướng lấy Liêu Thanh xin lỗi, mang theo một đám quản sự bà tử ra chính sảnh muốn thương nghị một phen. Ra phòng, mấy cái quản sự bà tử đều tranh thủ thời gian vây quanh đại quản sự, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta nên xử trí như thế nào?" "Đúng vậy a, đại quản sự ngươi ra cái chủ ý, chúng ta tất cả nghe theo ngươi." Cái kia đại quản sự cắn răng nghiến lợi lạnh giọng nói ra: "Việc này đều là bởi vì tiền kia bà tử mà lên. Tư ban quan tỷ dẫn ngoại nam nhập ti tỷ phòng cũng là tội lớn, nhất định phải nghiêm trị. Muốn ta nói, lúc này liền không thể bận tâm cái khác, tất yếu trước hết để cho bên trong quý nhân hài lòng mới được." Trung quanh bà tử đều là nhao nhao gật đầu. Một cái vóc người cao lớn bà tử lấy tay làm một cái bổ xuống động tác, nhỏ giọng hỏi: "Đại quản sự, nhưng là muốn làm thành chết miệng." Đại quản sự khẽ gật đầu, nhỏ giọng đối các vị bà tử nói ra: "Thiên kia bà tử nếu như còn sống, đốc quân phủ tất nhiên sẽ phái người đến tra. Nàng người này ta hiểu rõ, trong lòng ác độc rất. Bây giờ mình phạm vào tội lớn, tất nhiên là một phen liên quan vu cáo. Sợ là muốn đem mọi người đều dính líu vào, nàng mới có thể hài lòng." Nghe xong lời này, chung quanh quản sự bà tử đều là cho mày. Các nàng đối tiền này bà tử cũng hiểu rất rõ. Đúng là có thể làm được loại sự tình này tính tình. "Minh bạch, đại quản sự, chúng ta biết nên làm như thế nào." Mấy cái quản sự bà tử liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều lộ ra băng hàn. Không bao lâu, mấy cái dáng người to con ngực giả đi vào chính sảnh, kéo đi tiền bà tử cùng toàn tùng. Nói là tư tỷ phòng muốn đi đại hình, đối tất cả quản sự tỷ nữ gian đe. Liêu Thanh sợ nàng nhóm vụng trộm thả hai người này, đội vàng mang theo Thôi Bình mấy tên hộ vệ quá khứ xem hình. Bất quá nàng hiển nhiên là quá lo lắng. Hiện tại tư tỷ phòng bên trong những ngày bà tử, so Liêu Thanh càng thêm thống hận hai người kia. Đại quản sự hạ lệnh, phong bế toàn bộ tư tỷ phòng, tất cả cửa sân đều đóng lại. Hành hình địa phương, ngay tại vừa rồi giặt quần áo cục trong viện. Lúc này tiền bà tử cũng dự cảm sự tình có chút không đúng, nàng lăn lộn đầy đất kêu khóc cầu xin tha thứ. Mà vị kia nhân nha tử toàn tùng, hiện tại thì là bị hụt như là một đám bùn nhão. Hai người bọn hắn hiện tại, rốt cuộc biết mình đắc tội người nào. Liêu Thanh người ta là Thanh Nguyên huyện bá thị thiếp. Nghe được tin tức này, hai người như bị sét đánh. Bất quá biết cũng đã chậm. Đại quản sự ra lệnh một tiếng, năm sáu cái cao lớn vạm vỡ ngực già dùng đại bố túi, đem tiền bà tử cùng toàn tùng đều chụp vào bắt đầu. Lúc này, hai người kia tay chân đều bị dây thừng cột, miệng cũng bị chặn lại. Mặc lên túi về sau, nhìn lên đến tựa như hai cái bị túi bao lấy rồi bỏ. Tất cả quản sự cùng tỷ nữ đều bị chạy đến xem hình. Có thần sắc khẩn trương, có xì xào bàn tán. đại quản sự đi đến giữa sân, lạnh lùng đối mọi người nói: "Tiền này bà tử thân là ta tư tỷ phòng quản sự, vậy mà gan to bằng trời, cấu kết phía ngoài tư răng, bán đổ bán tháo đốc quân phủ quan tỷ vơ vét của cải, càng là dẫn ngoại nam nhập cái này tư tỷ phòng, tội không thể tha. Hôm nay động đại hình, gian đe." Theo đại quản sự tiếng nói vừa rơi xuống, năm sáu cái dáng người béo tốt được giả, người người mang theo một đầu trứng lồng thô gậy gỗ đi tới. Nghe nói muốn động đại hình, trong túi láo tiền bà tử cùng toàn tùng càng thêm ra sức và mẹo. Hiển nhiên cái này đại hình, đem tiền bà tử bị hù không nhẹ. Bất quá lúc này nói cái gì đều đã chậm. Nàng và toàn tùng đều bị vải bố chặn lại miệng, một chữ đều không phát ra được. Trong túi láo chỉ có như là như mổ heo tiếng khóc. Đại quản sự ánh mắt phát lạnh, một chỉ trên đất túi, cao giọng phân phó nói: "Dùn hình, cho ta hung hăng đánh." Ngược ra nhóm tự nhiên là không dám kháng mệnh, ngay lập tức đem hai cái bố túi làm thành một vòng, nhao nhao giơ lên trong tay thô gậy gỗ, dùng sức hướng bố túi lập xuống. Lập tức, đả kích vật nặng bành bành thanh âm tại trong tiểu viện liên tiếp vang lên. Lúc này ở giặt quần áo trong cục, những cái kia ngày bình thường bị tiền bà tử khi dễ quan thì nhóm, mỗi cái đều là con mắt nhìn chằm chằm túi, lộ ra đại thù đến báo giải hận biểu lộ. Tiền này bà tử tại giặt quần áo cục làm hại nhiều năm, có chút không hài lòng liền tra tấn những này quan tỷ xuất khí, càng là không biết nhiều thiếu quan tỷ bởi vì nàng tư đoán mà được đưa đến Bắc An. Mắt thấy cái này ác độc bà tử bị báo ứng, quan tỷ nhóm đều là thấp giọng gọi tốt, có thậm chí là lệ rơi đầy mặt. Cho dù là một bên xem hình Liễu Thanh cũng cảm thấy trong lòng thống khoái, nhưng rất nhanh nàng liền phát giác sự tình không thích hợp. Những này tư tỷ phòng ngực già ra tay cực nặng, mỗi một cái đều là trực kích yếu hại. Ban đầu hai cái bố túi còn ngọ ngậy dãy rủa mấy lần, nhưng mấy chục cây gậy hung hăng đập xuống, hai cái bố túi dần dần liền không lại nhúc đích, thậm chí túi bên ngoài còn dịn ra đỏ thấm vết máu. Liêu Thanh trong lòng giật mình, nàng phản ứng lại, cái kia đại quản sự là muốn tiền bà tử bệnh. Liêu Thanh bản tính thiện lương, dưới cái nhìn của nàng, hung hăng giáo huấn một lần cái kia hai tên giá hỏa thì cũng thôi đi, cũng không có nghĩ chiếm hai người này tính mệnh. Nàng thân sắc biến đổi, vừa định muốn há miệng nói cái gì, lại bị Thôi Bình đưa tay cản lại. Thôi Bình nhỏ giọng nói ra: "Liêu quản sự, hai người này gieo gió gặt bão, không cần phải để ý đến bọn hắn, khiến cái này tư tỷ phòng người xử trí liền tốt." Liêu Thanh cắn môi một cái, đem lời muốn nói nuốt trở vào. Nàng là người thông minh, minh bạch lúc này mình quả thật không thể cản. Hai người này phạm vào tư tỷ phòng tối kỵ, càng là va chạm bá gia nữ quản sự. Bọn hắn là kết cục gì, đều là gieo gió gặt bão trách không được người khác. Lúc này, ngực già nhóm đã đánh trên dưới 100 trượng. Hai cái bố túi đã sớm không có động tĩnh. Những này ngực già nhóm tả hữu rút lui mở, đều nhìn qua thượng thủ chờ đợi phân phó. Đại quản sự cũng nhìn về phía Liêu Thanh, ánh mắt bên trong đều là định nói. Biểu tình kia tựa hồ muốn nói, chúng ta như thế xử trí, quý nhân ngài còn hài lòng không? Liêu Thanh không biết lúc này nên nói cái gì, chỉ có thể vẫn như cũ duy trì lấy lạnh lùng biểu lộ. Thôi Bình thì là mấy bước đi tới, ngồi xổm người xuống kiểm tra hai cái cửa túi. Không bao lâu, liền đi trở về, tại Liêu Thanh bên thai thấp giọng ngồi bẩm nói: "Liêu quản sự, mấy cái này bà tử ra tay đủ hung ác, đầu đều bị đánh nát, hai người kia hẳn là chết." Liêu Thanh trong lòng co lại, dù sao đây là lần thứ nhất có người bởi vì nàng mà chết. Bất quá lập tức, nàng lại cảm nhận được ánh mắt xung quanh, vội vàng duy trì ở biểu lộ, chỉ là lạnh lùng nói một câu: "Ta đã biết." Gặp Liêu Thanh chưa hề nói đừng, tư tỷ phòng đại quản sự vội vàng chào hỏi một tiếng. Mấy cái ngược giả đi tới, liền đem cái kia hai cái chứa thi thể bố túi lôi đi. Nơi trở về của bọn họ chỉ có một chỗ, cái kia chính là ngoài thành bãi tha ma. Nhìn những này bà tử cùng ngược giả nhóm động tác thuần thục, Liêu Thanh trong lòng âm thầm rét run. Các nàng tuyệt sẽ không là lần đầu tiên giết người. Rất nhanh, giặt quần áo cục sân bị một lần nữa thu thập một phen. Đại quản sự rất là ân cần mời Liêu Thanh đến chính sảnh dâng trà. Người ta thay mình xả giận, Liêu Thanh lúc này cũng không tốt làm mất mặt. Đám người liền lại về tới chính sảnh. Chương 271, lấy ngựa thay người. Chương 271, lấy ngựa thay người. Liêu Thanh ngồi ở vị trí đầu, tư tỷ phòng đại quản sự cung kính để bà tử nhóm dâng trà. Sau đó cẩn thận hỏi: "Quý nhân lần này tới, là muốn tuyển chút tiểu tỷ là bá gia bổ sung phụ trách, lại không biết ngài có phải không chọn được vừa ý?" Liêu Thanh đối nàng hỏi. "Đại quản sự, người cái này tư tỷ phòng bên trong, hiện tại tổng cộng có nhiều thiếu tỷ nữ?" Đại quản sự cùng bên người mấy cái bà tử liếc mắt nhìn lẫn nhau, vội vàng đáp: "Khởi bẩm quý nhân, cái này tư tỷ phòng bên trong đang dạy tập quan tỷ có 23. Bá gia trong phủ nếu như cần dùng gấp lời nói, có 10 cái đã xuất sư, mỗi cái đều là biết lễ nghi hiểu quy củ, ngài mang về liền có thể dùng." Liêu Thanh trầm ngâm một chút, lại đối cái kia đại quản sự hỏi: "Đang dạy tập quan tỷ, ta không hứng thú. Các ngươi cái này giặt quần áo trong cục, bị chủ gia lui về, chuẩn bị bán ra quan tỷ bao nhiêu ít?" Nghe Liêu Thanh hỏi lên như vậy, đại quản sự liền là sững sờ. Nàng ngày bình thường vẫn thật là không chút chú ý giặt quần áo cục. Những cái kia bị chủ gia lui về tới quan tỷ, qua chút thời gian liền đợi đến bán ra, ai sẽ để ý các nàng? Gặp đại quản sự có chút có gấp, tựa hồ không rõ ràng giặt quần áo trong cục quan tỷ số lượng. Bên cạnh một cái rất có ánh mắt bà tử, vội vàng thấp giọng tại bên tai nàng nói vài câu. Cái kia đại quản sự vội vàng hồi bẩm nói: "Khởi bẩm quý nhân, có 27. Liêu Thanh nhẹ gật đầu. "Đại quản sự, huyện chúng ta ba phủ có chút thô làm công việc, cần người đi làm. Ta nhìn những này giặt quần áo trong cục quan tỷ liền rất thích hợp. Cái này 27 ta muốn lấy hết. Những cái kia tân giáo tập quan tỷ, cho các ngươi giữ đi." Liêu Thanh muốn dẫn đi tất cả giặt quần áo cục quan tỷ, cái này khiến tư tỷ phòng bà tử nhóm đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Các nàng hai mặt nhìn nhau, trong lòng rất là không hiểu. Rõ ràng có tuổi trẻ xinh đẹp nữ tỷ không cần, vì sao chỉ chọn lựa những cái kia giặt quần áo trong cục bị chủ gia lui về tới quan tỷ? Kỳ thật chiêu mộ nào nữ tỷ, Liêu Thanh cũng suy nghĩ rất lâu. Chính nàng liền xuất thân từ cái này tư tỷ phòng, cho nên đối bên trong quan tỷ tâm thái hiểu rõ vô cùng. Những cái kia còn tại giáo viên nữ tỷ, còn chưa thấy biết qua chân chính thế gian hiểm ác. Rất nhiều nữ tử còn trong lòng còn có huyễn tưởng, đều chờ đợi phân đến quý nhân bên trong, có cơ hội bị chủ nhân chọn chúng. Lan lộn cái thị thiếp thân phận đi theo chủ gia hưởng phúc. Nếu như chiêu mộ các nàng đi công xưởng may quần áo, vậy những thứ này nữ tử tất nhiên là đầy bụng lời oán giận. Nhưng này chút giặt quần áo trong cục, bị chủ gia lui về quan tỷ, tâm tính liền không đồng dạng. Tương lai của các nàng hoặc là bị người giang bán ra đến giáo phường kỹ quán, hoặc là được đưa đến Bắc Man thay ngựa. Con đường phía trước đã là gần như tuyệt vọng. Nếu như mình có thể đưa nàng nhóm lấy lại đi ra, đi công xưởng làm nữ công may quần áo. Đối các nàng mà nói thế nhưng là thiên đại hảo sự, cho nên các nàng làm việc đến, tất nhiên sẽ mười phần dụng tâm. Nghe nói vị này bá phủ tới quý nhân, chỉ là yêu cầu những cái kia giặt quần áo cục quan tỷ. Nói thật, trong phòng quản sự bà tử đều thở dài một hơi. Những cái kia đang dạy tập nữ tỷ rất nhiều đều đắp lên quan nhìn chúng. Nếu là vị này bá phủ quý nhân cho lấy, các nàng những này bà tử thật là có chút khó làm. Những cái kia giặt quần áo cục tiểu tỷ cũng không sao. Dù sao đều là muốn bán ra đi ra. Cho dù là tặng không cho bá phủ, các nàng cũng không đau lòng. Đại quản sự đội vàng cười rạng rỡ đối với Liêu Thanh nói ra: "Quý nhân nếu như ngài cần, cái kia giặt quần áo trong cục tiểu tỷ, ngài muốn bao nhiêu thiếu liền mang đi nhiều thiếu, coi như là chúng ta tư tỷ phòng, hiếu kính cho bá gia." Liêu Thanh đem thả xuống chén trà, đối đại quản sự chính vừa nói nói: "Những này tiểu tỷ chúng ta mang đi, nhưng các nàng chuộc thân bạn, chúng ta bá phủ là sẽ không thua thiệt." "Ai u, không dám, không dám. Chúng ta nào dám thu bá phủ bạc. Cái này đại quản sự cũng không dám thu Thanh Nguyên bá lấy lại bạc. Nếu như đốc soái đại nhân nghe nói, nàng thu Thanh Nguyên bá bạc, sợ không phải muốn trách phạt cùng nàng." Bất quá Liêu Thanh đến từ tỷ phòng trước đó, Lý Nguyên đã tưởng tượng đến loại tình huống này, vì không cho đốc quân phủ khó làm, cho nên Lý Nguyên giao cho đốc quân phủ chuộc thân bạc cũng không phải là cái gì tiền tài, mà là Bắc Man chiến mã. Đại lương bởi vì nghiêm trọng khuyết thiếu chiến mã, cho nên cùng Thảo Nguyên thị trường chung thời điểm, hữu dụng nữ tỷ đổi lấy Bắc Man ngựa tốt thói quen. Dựa theo giá thị trường, hai tên cô gái trẻ tuổi mới có thể đổi được một tấc chiến mã. Nếu như muốn đổi ngựa tốt, thậm chí muốn 4 tới 5 tên nữ tử mới đủ. Lý Nguyên thiếu ngựa sao? Đương nhiên không thiếu. Tại Định Châu chuồng ngựa, còn gửi môi lấy hắn cùng Long tướng Hầu Tịch thu được mấy ngàn con chiến mã. Vì chăn nuôi những này chiến mã, thế nhưng là tiêu hao nữ hầu già không ít tiền bạc. Lý Nguyên hiện tại cũng không đủ kỵ binh, những này ngựa chỉ có thể tạm thời để không. Cùng dạng này, Lý Nguyên không bằng lấy trước đến đổi chút quan tỷ. Dùng ngựa đổi lấy quan tỷ, chuyện này trước kia nhưng không có tiền lệ. Bất quá là bởi vì tại Đại Lương, ngựa giá cả quý hơn mà những này quan tỷ giá trị bản thân cũng không cao, cho nên sẽ không có người làm loại này thâm hụt tiền mua bán. Dùng ngựa đem đổi lấy quan tỷ, tại đốc quân phủ xem ra là mình chiếm tiện nghi. Đối với Lý Nguyên tới nói thì là chính tương phản. Trong tay ngựa nhiều lắm, mà từng cái công xưởng đều nghiêm trọng thiếu người. Liêu Thanh nói muốn lấy ngựa thay người. Tư tỷ phòng tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ gật đầu đáp ứng. Cái kia quản sự bà tử mừng thầm trong lòng, nàng thế nhưng là biết, hiện tại đốc quân phủ kỳ thật rất thiếu ngựa khoản này giao dịch nếu là làm thành, không thể nói trước đốc soái đại nhân còn biết khích lệ mình. Cuối cùng, 27 tên quan tỷ, Liêu Thanh chỉ thanh toán xong 8 ngựa chiến mã. Bất quá những ngày chiến mã, hiện tại không cách nào giao phó. Liêu Thanh thì là cho tư tỷ phòng ghi mục Thanh Nguyên bá viết văn thư. Đốc quân phủ có thể bằng những này văn thư đến Định Châu chuồng ngựa nhận lấy chiến mã. Lần này giao dịch, song phương đều là tất cả đều vui vẻ. Cái kia đại quản sự cũng là tâm tư nhanh nhẹn, nàng nhãn châu xoay động, tiến đến Liêu Thanh bên người nhỏ giọng nói ra: "Quý nhân nếu như còn cần chủ này nhà lui về quan tỷ, lão bà tử ta cùng với những cái khác các huyện tư tỷ phòng đều có quen thuộc, ngài chỉ cần đưa cái lời nói, cái này lấy ngựa thay người sự tình, lão bà tử ta bao hết." Cái này đại quản sự trong lòng tính toán rõ ràng, bá gia xuất thủ hào phóng, chiến mã giá cả lại cao, mình giúp đỡ chân chạy liên lạc, ở giữa không thiếu được có thể kiếm bên trên một bút, còn có thể trèo lên Thanh Nguyên bá quan hệ, thật sự là một công nhiều việc. Liêu Thanh tạm thời không nghĩ nhiều như vậy, nàng cảm thấy trước mang về một nhóm thử một chút lại nói, về phần về sau muốn hay không số lớn lấy lại quan tỷ, vậy phải xem bá gia ý tứ, cho nên liền ứng phó cái kia bà tử vài câu, gặp sự tình làm không sai biệt lắm. Đại quản sự liền bồi tiếp Liêu Thanh đến lĩnh cái này giặt quần áo cục nữ tử. Lúc này giặt quần áo trong cục, những cái kia quan tỷ còn tại ra sức giặt quần áo. Vừa rồi đại quản sự trong sân gậy gộc đánh chết tiền bà tử, những này quan tỷ đã bị hù không nhẹ, mỗi cái đều là câm như hến. Trong sân đang tại bận rộn, cửa sân vừa mở, đại quản sự bồi tiếp Liêu Thanh lại tới giặt quần áo cục. Hiện tại những này quan tỷ nhóm cũng biết, trước mắt tên này thanh lệ nữ tử cũng không phải bình thường người, mà là Thanh Nguyên huyện bá thị thiếp. Số tiền kia bà tử cùng người giang toàn tùng, liền la đắc tội nàng mới không có tính mệnh. Gặp Liêu Thanh lại trở về, những này quan tỷ đều vội vàng đứng lên. Không biết vị này quý nhân muốn làm gì? Đại quản sự đối trong sân quan tỷ nói ra. Tất cả mọi người đều đi thu dọn đồ đạc. Thanh Nguyên huyện bá khai ân, trong phủ có chút thô làm công việc phải dùng người. Bá phủ lấy lại thân thể của các ngươi khế, các ngươi đều cùng vị này quý nhân đi, đều chút chịu khó. Trong viện nữ tử đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức đều riêng phần mình chạy về phòng đi thu dọn đồ đạc. Trong lòng các nàng từng cái vui vẻ. Quá tốt rồi, đi bá phủ làm thô làm nha hoàn, cũng so với bị bán ra cường, chí ít sẽ không bị đưa cho mọi dợ thay ngựa. Không bao lâu, 27 tên quan tỳ đều thu thập xong riêng phần mình bao quần áo nhỏ. Các nàng từng cái thần sắc quý củ, cẩn thận chặt chẽ. Thanh Thanh thật thật đứng ở trong viện, chờ lấy Liêu Thanh phân phó. Nhìn trước mắt những này thân thể gầy gò quan tỳ, Liêu Thanh không khỏi nhớ tới mình vừa bị Lý Lang tiếp nhận lúc dáng vẻ. Thở dài một tiếng, liền dẫn các nàng ra tư tỳ phòng. Nhìn qua đi xa đội ngũ, tư tỳ phòng đại quản sự lúc này mới thở phào một cái. Cái này một lần khó, cuối cùng là vượt qua được. Một cái bà tử cẩn thận lại gần, thấp giọng hỏi: "Tiên bà tử cùng người kia rằng, đại quản sự muốn như thế nào báo cáo?" Đại quản sự hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nói: "Tiên bà tử liền nói là đột phát bệnh hiểm nghèo, bất trị bỏ mình." Sau đó nàng lại bĩu môi một cái nói ra: "Về phần cái kia tư răng, chúng ta căn bản là không có gặp qua cái gì tư răng. Người nào không biết cái này tư tỷ phòng trung quy củ sông nghiêm, là vào không được nam nhân." Cái kia bà tử lập tức hiểu ý, không người nói ra: "Vẫn là đại quản sự ngài nghĩ chu toàn, ta cái này theo lời ngài báo cáo." Chương 272, quan tỷ nhóm cuộc sống mới. Chương 272, quan tỷ nhóm cuộc sống mới. Không để tư tỷ phòng bà tử nhóm khắc phục hậu quả ra sao, Liêu Thanh mang theo những này quan tỷ bước lên trở về Tây Hà Bảo đường. Có thôi giúp bọn hắn che chở, dọc theo con đường này cũng là an toàn. Trở về Tây Hà Bảo về sau, Liêu Thanh tới trước trong phủ, hướng Lý Nguyên hồi bẩm chiêu mộ quá trình, cũng trả lại lệnh bài. Nghe nói từ tư tỷ phòng chiêu mộ đến đầy đủ nhân thủ, Lý Nguyên cũng phi thường hài lòng. Dứt khoát liền cho đốc soái Quách Tử Hùng đi một phong thư. Phàm là về sau tư tỷ phòng có lui về quan tỷ, đều chừa cho hắn lấy. Dù sao Lý Nguyên trong tay ngựa không thiếu, nhiều đổi chút quan tỷ đến công xưởng chế tác, đã có thể cứu vãn những cô gái này tại thủy hỏa, lại có thể gia tăng công xưởng sản xuất. Nhưng nói là một công nhiều việc chuyện tốt. Từ biệt bà ra, Liêu Thanh mang theo những này nữ tỷ chạy tới mình bên trong phường tiểu viện. Hiện tại nhân thủ đủ, từ bên ngoài phường tạm thời mượn tới mấy tên nữ công, liền có thể để các nàng đi về trước. Dù sao Thúy Nương bên kia cũng là cực kỳ thiếu người. Bất quá Liêu Thanh thế nhưng là rất biết làm người. Chẳng những cho hỗ trợ nữ công phát mấy lần ngày tiền, còn mỗi người đưa 5 khối xà phòng, 2 bình hương lộ. Những này nữ công mỗi cái đều là trong lòng vui vẻ, chỉ là tiếc nuối không thể làm càng lâu. Các nàng sau khi rời đi, Liêu Thanh liền đem mới chiêu mộ 27 tên quan tỷ dàn xếp đến trong tiểu viện. Nói thật, cái này xem như bên trong phường sân quả thật có chút nhỏ, chỉ có thể ở mười mấy người chỗ nằm, dòng dã chen vào 27 người. Bất quá cũng may những này quan tỷ rời đi tư tỷ phòng, tâm tình cũng không tệ. Mặc dù nơi này hoàn cảnh chen lấn một chút, nhưng có thể nhìn ra là cái nghiêm chỉnh công xưởng, mình quả thật là đến làm nữ công, cho nên trong lòng cũng liền an định xuống tới. Liêu Thanh thì là trong lòng tính toán, nên thay cái lớn một chút sân. Trước đó đi theo Liêu Thanh mấy tên lý phủ quan tỷ, hiện tại lắc mình biến hóa đều thành quản sự, bắt đầu tổ chức những này mới tới nữ tử làm việc. Liêu Thanh an bài chuyện thứ nhất, liền là để các nàng ăn trước bên trên một bữa cơm no. Tư tỷ phòng là cái gì thức ăn, Liêu Thanh là biết đến, trong mỗi ngày chỉ có thể là cháo loãng sống tạm. Đang tiếp thụ giáo viên mới tỷ đều ăn không đủ no, huống chi là giặt quần áo trong cục những này muốn bị bán ra tiểu tỷ. Không cho các nàng dưỡng đủ thể lực, làm sao hoàn thành công xưởng đơn đặt hàng? Có thể nói chủ nhân là dạng gì, bọn thủ hạ cũng học theo. Liêu Thanh đi theo Lý Nguyên lâu, biết chỉ có cho người ta ăn no rồi cơm, mới có thể làm sự tình tốt. Thế là hạ lệnh trước nấu cơm. Bên trong phường trong khố phòng thóc gạo còn có rất nhiều. Liêu Thanh chào hỏi mọi người tới vo gạo rửa rau, chuẩn bị hôm nay cơm tối. Những này quan tỷ nhóm muốn cho rằng, các nàng còn chưa cho công xưởng xuất lực, ban đêm có thể uống một bữa cháo loãng cũng không tệ rồi. Lại không nghĩ, bữa tối để các nàng kinh hãi. Liêu Thanh đang làm bên trong phường trước đó, muốn đi Thúy Nương công xưởng lấy ra trải qua. Thúy Nương làm bên ngoài phường đại thực đường, cho Liêu Thanh ấn tượng rất sâu, cho nên nàng cũng học theo. Trong tiểu viện bàn bên trên, bày biện tràn đầy tam đại bồn nấu cơm. Cái bàn ở giữa là hai đại bồn rau ngâm, một chậu lý phủ đặc cung nước muối đậu hũ. Vì chiêu đãi những này mới tới tỉ muội, Liêu Thanh còn tự trả tiền mua 5 cân lô xuống nước. Nàng thế nhưng là biết, từ tư tỷ phòng đi ra người, trong bụng cũng không có gì chất béo. Nhìn thấy như thế phong phú cơm canh, qua tỷ nhóm đều kinh hãi trợn to mắt. Các nàng liếc mắt nhìn nhau, không thể tin được cái này công xưởng thức ăn thế mà lại tốt như vậy. Liêu Thanh cười một tiếng, đối bất an chúng nữ nói ra: "Đều tới dùng cơm a, có rảnh các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, chỉ cần là cho chúng ta bá ra làm việc, người người đều có thể ăn cơm no. Người khác có thể ăn được hay không no bụng, những cô gái này không rảnh quan tâm. Nhưng hôm nay, họ là thật có thể ăn no rồi. Mọi người thật là đói gấp, nhìn thấy thịnh soạn như vậy bữa tối, là cũng nhịn không được nữa." Liêu Thanh bắt đầu cho chúng nữ phân phát bát đũa. Những cô gái này, mỗi người được bên trên một bát nóng hôi hổi nô cơm cải lên một môi rau ngâm, hoặc ngồi hoặc đứng đều là lang thôn hổ yết đang ăn cơm. Có người bởi vì ăn quá mau, ho khan không ngừng, có thì là một bên ăn một bên tại lau nước mắt. Nhiều thiếu thời gian, đây là lần thứ nhất có thể ăn no bụng. Chúng nữ mi mi ăn một bữa cơm no. Ăn no rồi bụng, mọi người cũng có tinh thần. Mấy cái gan lớn nữ tử liền vây quanh Liêu Thanh, hỏi thăm các nàng cần làm công việc. Gặp những người khác cũng tò mò nhìn về phía mình. Liêu Thanh dứt khoát làm cho tất cả mọi người đều xuống lại tới, cho các nàng giảng giải cái này công xưởng bên trong cần làm việc. Liêu Thanh mang tới 5 khối xà phòng, 3 bình hoa lộ cùng may tốt mấy món kiểu mới bánh ngắn. Nhìn thấy những này mới lạ đồ vật, chúng nữ nhóm nhau nhau đều mở to hai mắt. Liêu Thanh lại cho các nàng giảng giải những thứ này chế tác trình tự làm việc, cùng các nàng muốn làm việc. Những này quan tỷ thân thế hiện tại đều tại Lý Nguyên trong tay. Thậm chí có thể nói, những cô gái này đều là bá phủ tài sản riêng. Cho nên Liêu Thanh cũng không lo lắng, các nàng sẽ tiết lộ những thứ này chế tác công nghệ. Nữ công tay nghề tốt nhất, đi với ta nội viện may váy ngắn. trong mỗi ngày có thể cầm 20 tiền. Khéo tay cái mũi linh, đi làm hoa lộ, mỗi ngày 15 tiền. Còn lại, liền cho ta đi chịu mỡ heo, làm xà phòng, mỗi ngày nhưng phải 10 tiền. Những này quan tỷ nhóm không thể tin hỏi. Liêu Thanh tỷ, ngươi nói là chúng ta chế tác, còn có tiền cầm. Liêu Thanh đắc ý nhẹ gật đầu. Cho chúng ta bà ra làm việc, chỉ cần dùng tâm, chẳng những mỗi ngày có thể ăn no bụng, còn có tiền công nhưng cầm. Lúc này, những này quan tỷ nhóm, trong lòng lần thứ nhất cảm nhận được sinh hoạt hy vọng. Bởi vì nhân thủ sung túc, với lại những này mới tới quan tỷ nhóm, mỗi cái đều là nhiệt tình mười phần. Liêu Thanh bên trong phường, rất nhanh liền lên quỹ đạo. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, liền cung ứng lên Đàm Vân Thương hội nhu cầu. Thời gian ngày qua ngày qua. Những ngày qua, Lý Nguyên mình cũng không có nhà rỗi. Hoặc là tại mới xây lập giáo quân tràng luyện binh. Hoặc là liền là tại Đông Thôn Quê Bảo chú ý công trình tiến độ. Một khoản tiền lớn lương đập xuống. Đông Thôn Quê Bảo tu kiến tiến trình, vượt qua Lý Nguyên mong muốn. Tường ngoài đã có 2 trượng dư cao. Bảo bên trong bộ phận phủ khố kiến trúc, cũng tu kiến hoàn thành. Hôm nay đi cùng Lý Nguyên cùng một chỗ tuần sát, là thôn chính Cao Bá cùng Bách trưởng Tiết Đại Thành. Cao Bá nhìn qua khí thế ngất trời công trường, thì là không ngừng tại Lý Nguyên bên hai, khen ngợi kiến tạo đại sứ Trung Văn Tú. Bá ra, cái này Văn Tú cô nương tuy là nữ tử, nhưng làm việc lại là kiên cố. Vì xây xong cái này Đông Thôn Quê Bảo, nhưng nói là đã hao hết tâm huyết. Kỳ hạn công trình có thể nhanh như vậy, Văn Tú cô nương có thể xưng công đầu. Lý Nguyên đối với Đông Thôn Quê Bảo sửa chữa và chế tạo tiến độ, cũng phi thường hài lòng. Có thể tổ chức mấy trăm người, đều đâu vào đấy tiến lên công trình tiến độ. Còn có thể đem vừa mới nắm giữ xi măng đổ bê tông chi pháp, vận dụng như thế thành thạo. Vị này Văn Tú cô nương, đúng là một vị khó được nhân tài. Lý Nguyên nhẹ gật đầu. Cao Bá nói rất đúng. Lần này, Trung Văn Tú xác thực có thể xưng công đầu. Các loại Đông Thôn Quê Bảo hoàn thành, ta chắc chắn sẽ thật tốt ban thưởng nàng. Gặp bà ra cao hứng gật đầu, Cao Bá cũng là mừng thầm trong lòng. Những ngày này, hắn cùng Thanh Diêu thôn chính Trung Hữu Tài kết giao tâm đầu ý hợp. Hai người tuổi tác tương tự, lại đều là thôn chính, cho nên thường tại uống rượu với nhau. Trong bữa tiệc, Trung Hữu Tài phải làm phiền Cao Bá, nhiều tại bá ra trước mặt nói tự mình chất nữ lời hữu ích. Cao Bá nghe xong, liền minh bạch đối phương ý tứ. Đây là muốn cho Văn Tú cô nương tìm cái tốt kết cục. Đối với cái này Trung Văn Tú, Cao Bá làm bậc cha chú cũng thích vô cùng. Nếu như Trung cô nương có thể cho bá ra làm cái thị thiếp, cũng coi là một cọc chuyện tốt. Thế là liền ứng thừa xuống tới. Hắn gặp Lý Nguyên đối với Trung cô nương làm việc có chút tán thành. Cao Bá cũng âm thầm thở dài một hơi. Mình cuối cùng là không phụ Trung Hữu Tài nhờ bà. Chương 273, cửa tiệm đồ sắt xảy ra chuyện. Chương 273, cửa tiệm đồ sắt xảy ra chuyện. Lý Nguyên lại quay đầu, hỏi Bách trưởng Tiết Đại Thành. Tiết Bách trưởng, Đông Hương thôn tân binh hộ, chiêu mộ còn thuận lợi. Lý Nguyên trước đó liền dặn dò qua hai người, chỉ cần có thích hợp binh hộ muốn nhập tịch, Đông Hương thôn cũng có thể tiếp nhận. Bách trưởng Tiết Đại Thành cười hồi bẩm nói, khởi bẩm bá gia, chiêu mộ thuận lợi rất. Chúng ta Đông Hương thôn giàu có, tại binh hộ bên trong là xa gần nghe tiếng. Những ngày này, muốn nhập tịch chúng ta Đông Hương thôn binh hộ đều muốn chèn phá đầu. Bất quá ta nghiêm ngặt án lấy bá gia yêu cầu, thả thiếu không đầu. Đều là chọn lựa thân cao thể kiện tráng đinh nhập tịch. Bây giờ Đông Hương thôn tại tịch binh hộ đã tăng đến 153 hộ. Ngoài ra, tân thu bé gái mồ côi cũng có hơn 40 người, đều đưa đến thúy quản sự nơi đó. Lý Nguyên nhẹ gật đầu, lại đối Tiết Đại Thành phân phó nói, tu kiến Đông Thôn Quê Bảo công việc đều giao cho từ bên ngoài đến đinh miệng. Đông Thôn Quê binh hộ những ngày này muốn chặt chẽ thao luyện, thu thập áo giáp võ bị, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Nghe được bá gia nói như vậy, Tiết Đại Thành sắc mặt nghiêm túc hỏi, bá gia gần nhất nhưng là muốn có chiến sự. Lý Nguyên khẽ gật đầu, đầu hổ lính sơn phỉ những ngày này gây rất hung, ta đất phong bên trong một cái thôn còn bị bọn hắn đoạn, trong vòng 10 ngày ta tất yếu xuất binh tiêu diệt. Tiết Đại Thành nghe nói, lập tức ôm quyền nói ra, bá gia yên tâm, chúng ta Đông Thôn Quê binh hộ tùy thời chờ đợi bá gia điều khiển. Lập tức lại đối Lý Nguyên nói ra, bá gia gần nhất mới tới binh hộ, có năng lực tự chuẩn bị áo giáp binh khí cơ hồ không có, thao luyện thời điểm bọn hắn chỉ có thể dùng gậy gỗ thay thế. Bá gia có thể hay không nghĩ cách tại phát một chút vũ khí cho chúng ta? Tiết Đại Thành nói cũng đúng tình hình thực tế. Đông Hương thôn 85 tên lão binh, mỗi cái đều là áo giáp đầy đủ vũ khí, nhưng mới chiêu mộ binh hộ, vũ khí áo giáp thiếu nghiêm trọng. Nếu như dựa theo 153 người tính, cái kia trước mắt Đông Hương thôn vũ khí áo giáp lỗ hổng liền có 68 bộ. Bách trưởng Tiết Đại Thành cũng đi Tây Hà Bảo, đi tìm trấn thủ Lâm Vạn Sơn. Nhưng Tây Hà Bảo binh phòng tồn kho vũ khí cũng không nhiều thiếu, cho nên hôm nay chỉ có thể cùng Lý Nguyên mở miệng, nhìn xem bá gia nơi này có không có hàng tồn. Lý Nguyên cười một tiếng, nói với Tiết Đại Thành, Tiết Bách trưởng, vũ khí sự tình ngươi chi bằng yên tâm. Mấy ngày nay ta liền đem vũ khí cho các ngươi phối tể. Long tướng hầu thời điểm ra đi, thế nhưng là cho Lý Nguyên lưu lại mấy kho hàng lớn vật tư. Trong đó thiết lập người hộ quân thiết giáp 200 phó, các loại khảm thiết giáp giáp ra 2000 phó. Cái khác loan đao trường mâu các loại vũ khí 5000 kiện, thiết lập cung khảm sừng 3000 tấm. Vì quản lý những vật tư này, còn để lại một cái 20 người tiểu đội. Bây giờ, những này khố phòng chìa khóa ngay tại Lý Nguyên trong tay. Những vũ khí này vật tư, hắn tùy thời có thể lấy dùng. Bất quá những vũ khí này áo giáp lại có một vấn đề. Cái kia chính là những này áo giáp kiểu dáng đều là bất an, cùng đại lương quan quân chế thức không hợp. Tại Xích Thủy Hà tiền tuyến sử dụng, đó là bởi vì sự cấp thẩm quyền. Hiện tại muốn sử dụng lời nói, tốt nhất vẫn là đem áo giáp sửa chữa một phen cho thỏa đáng. Lý Nguyên hiện tại trong tay cũng không có mình xưởng vũ khí, muốn sửa chữa áo giáp vũ khí kiểu dáng, tốt nhất vẫn là đi tìm cái kia Hứa Nương Tử. xem ra chính mình hẳn là đi Hứa ra cửa tiệm đồ sắt đi một chuyến. Nghĩ đến đây, Lý Nguyên trong đầu lại hồi tưởng lại đến Hứa nương tử cái kiêm màu lúa mì da thịt cùng có chút bá khí dáng người, chỉ cảm thấy trong lòng run sợ một hồi. Trở lại Thanh Nguyên về sau, sự tình thật sự là quá nhiều. Vị này Hứa đại tượng cũng là hồi lâu không có đi bái phòng. Đông thôn quê bảo chuyện bên này vụ, tạm thời an bài cho Bách trưởng Tiết đại thành cùng lao thôn chính. Lý Nguyên mình chuẩn bị đi Hứa ra cửa tiệm đồ sắt đi một chuyến. Ngoại trừ chuẩn bị tìm Hứa đại tượng, sửa chữa một nhóm áo giáp vũ khí, còn muốn từ Hứa ra cửa tiệm đồ sắt lại đặt hàng một nhóm mới võ bị. Lý Nguyên trở lại Tây Hà Bảo, xuyên đường phố qua ngõ hẻm, rất là thuần thục tìm được Hứa ra cửa tiệm đồ sắt cửa hàng. Chỉ là đến trước cửa, liền không khỏi sững sờ. Hiện tại bất quá là buổi chiều, có lẽ vẫn là buôn bán thời gian. Nhưng Hứa ra cửa tiệm đồ sắt đại môn cũng đã là đóng lại. Với lại trên cửa còn mang theo đóng cửa từ chối tiếp khách bảng hiệu. Nếu là bình thường khách nhân, gặp được cái này bảng hiệu, biết người ta có việc cũng liền đi. Nhưng Lý Nguyên xem như khách hàng cũ, lại thêm mình muốn cho Hứa ra cửa tiệm đồ sắt một món làm ăn lớn, cũng nên biết, cái này cửa tiệm đồ sắt đến cùng làm sao vậy, còn có thể hay không tiếp tờ đơn. Thế là Lý Nguyên cũng không có khách khí, đi tới cửa trước liền ba ba gõ cửa. Không bao lâu, Lý Nguyên liền nghe bên trong có tiếng bước chân vang. Rất nhanh, cửa tiệm đồ sắt đại môn bị người đẩy ra một đường nhỏ. Có người từ khe cửa nhìn đi ra, lập tức từ trong cửa chuyển ra một nữ tử rụt rè thanh âm. "Xin hỏi ngươi là?" "Nha, đây không phải Lý Đô vì sao?" Bên trong nữ tử hiển nhiên nhận biết Lý Nguyên, gặp tới là khách quen. Cửa tiệm đồ sắt đại môn liền mở ra. Bởi vì Lý Nguyên ngày bình thường tại bảo bên trong cực kỳ khiêm tốn, hắn Thanh Nguyên huyện bá thân phận, chỉ có chấn thủ quan cùng mấy vị đô úy biết mà thôi. Vào bên trong người, chỉ biết là Thanh Nguyên huyện ra một vị đại nhân vật là cái gì huyện bá. Nhưng biết Lý Nguyên liền là vị kia Thanh Nguyên huyện bá, kỳ thật cũng không nhiều. Cái này hai tên nữ tử, chỉ cho là vị này khách quen Lý Nguyên, vẫn là cái kia quân bảo đô úy, liền như thế xưng hô. Đối với xưng hô, Lý Nguyên cũng không để ý, chỉ là đẩy cửa liền vào sân. Không qua lại trong viện nhìn một cái, lại là sương sở. Trong viện chỉ có hai tên tại cửa tiệm đồ sắt bên trong làm việc vặt nữ công. Lý Nguyên lần đầu tiên tới thời điểm, chỉ thấy qua các nàng, nhưng lại không có gặp đại tượng Hứa nương tử cùng cái kia tiểu thị nữ. Lý Nguyên hỏi: "Nhà ngươi đại tượng nhưng tại? Ta thế nhưng là có làm ăn lớn muốn cho các ngươi cửa hàng." Cái này, nghe được Lý Nguyên lời nói, hai tên nữ công đều là mặt lộ vẻ khó khăn, muốn nói lại thôi bộ dáng. Gặp hai nữ thái độ khác thường, Lý Nguyên liền là cho mày, trong mắt của hắn cũng không vỏ hạt cát. Thế là vội vàng hỏi nói: "Thế nào? Nhà ngươi Hứa nương tử, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì?" Lý Nguyên lời này vừa nói ra, hai nữ cũng nhịn không được nữa, vội vàng phù phù một tiếng quỳ xuống, đối Lý Nguyên cầu khẩn nói: "Lý gia úy, ngươi cũng là đốc quân phủ người. Nhà ta Hứa nương tử bày ra quan ti, có thể mau cứu nhà ta nương tử." Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên liền là sững sờ, Hứa nương tử thế mà bày ra quan ti. Hắn vội vàng đối hai nữ nói ra: "Các ngươi hai cái trước bắt đầu, đem Hứa nương tử sự tình, một điểm đừng lạc, cho ta cẩn thận nói một chút." Thế là cái kia hai tên nữ công, liền đem tự mình biết sự tình nói cùng Lý Nguyên. Nguyên lai, tựa hộ mỗi 3 tháng liền muốn tham gia 10 ngày lao dịch. Hứa nương tử làm công tượng, đương nhiên cũng trốn không thoát. Lần này chính thức an bài lao dịch địa điểm tại Định Châu phủ. Hứa nương tử không có suy nghĩ nhiều, đi theo mấy tên quen biết công tượng liền đi. Chỉ là cái này lao dịch thời gian kết thúc, Hứa nương tử cũng không trở về. Ngày hôm trước, cùng nhau tham gia lao dịch công tượng đến tiệm thợ rèn truyền lời, nói là Hứa nương tử tại Định Châu bày ra quan ti, đã bị bắt được Định Châu phủ nha. Tin tức này để Hứa ra cửa tiệm đồ sắt trong nháy mắt liền rối loạn tâm lòng. Ngày bình thường đều là Hứa nương tử chủ sự, hiện tại cửa hàng bên trong làm chủ đại tượng bị quan phủ bắt lại, những người khác cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Vẫn là cái kia tiểu thị nữ A Liên có chủ ý, nàng để cái khác chế tác nữ tử tạm thời trở về, chỉ lưu hai người nhìn xem cửa hàng. Tiểu thị nữ mình hôm qua liền dẫn tiền bạc chạy tới Định Châu phủ, muốn đi giải cứu tự mình Hứa nương tử. Lý Nguyên trầm ngâm một chút, đối hai nữ hỏi: "Các ngươi có biết Hứa nương tử vì sao bị bắt?" Hai nữ đều là thở dài lắc đầu, trong miệng trả lời: "Lý gia úy, chúng ta chỉ là nhìn cửa hàng, những chuyện khác chúng ta cũng không rõ ràng." Lý Nguyên cũng biết hỏi không ra cái gì, liền đối với hai nữ nói ra: "Ta cùng Hứa nương tử quen biết, chuyện này ta tự nhiên sẽ quản, các ngươi an tâm tại cửa hàng chờ lấy liền tốt." Lý Nguyên vừa muốn đi, lập tức quay người lại hỏi: "Đúng, các ngươi trong cửa hàng nhưng còn có sắn võ bị, ta muốn trước chọn mua một chút." Hai tên nữ tử liếc mắt nhìn nhau, bận điệu cùng Lý Nguyên trả lời: "Trong kho võ bị còn có không thiếu, bất quá hôm qua có phủ nha người tới nói, cái này cửa tiệm đồ sắt bên trong đồ vật đều đã bị niêm phong, không cho chúng ta động nửa phần." Lý Nguyên trong mắt hơi hiếp, hỏi: "Từ đâu tới người muốn niêm phong?" Hai nữ bận điệu đáp: "Là Định Châu phủ nha người." Lý Nguyên cười lạnh một tiếng: "Định Châu phủ nha lại dám tại trên địa bàn của ta niêm phong, thật sự là phản hắn. Các ngươi không cần sợ, một hồi ta sẽ phái người tới đón cửa hàng, các ngươi theo chỉ thị của bọn hắn làm liền tốt." Gặp Lý Nguyên tựa hồ cũng không đem Định Châu phủ nha để ở trong mắt, hai nữ liếc mắt nhìn nhau, đều là hơi nghi hoặc một chút. Các nàng không rõ vì sao cái này tuổi trẻ quân bảo đô úy không sợ Định Châu phủ thượng quan. Bất quá nhìn Lý Nguyên cái này tự tin bá khí bộ dáng, tựa hồ có chút nắm chắc đi cứu Hứa nương tử. Hai người vừa tối tối mong đợi bắt đầu. Lúc này ở Lý Nguyên trong lòng chỉ có ôn nộ: "Tốt ngươi cái Định Châu phủ nha, đến Tây Hà Bảo niêm phong cửa hàng thế mà ta không biết, ta ngược lại thật ra mau mau đến xem Hứa nương tử đến cùng là bày ra cái gì quan ti." Chương 274, chạy tới Định Châu phủ chương 274, chạy tới Định Châu phủ Lý Nguyên gia hứa ra cửa tiệm đồ sắt. Liên phái mấy tên thân binh chăm sóc căn này cửa hàng, cũng phân phó bọn hắn, nếu như là Định Châu phủ nha người tới, liền nói cho bọn hắn, cái này cửa tiệm đồ sắt là huyện bá suy nghĩ, hết thảy cho ta đuổi đi. Lý Nguyên ngược lại là hảo ý, nhưng mấy cái hung thần ác sát thân binh hướng cửa hàng trước cửa vừa đứng. Bên trong trông tiệm trải hai tên nữ tử, lại là bị hù không nhẹ. Bất quá cũng may, nhìn thấy những binh lính này đều nghe Lý Nguyên lời nói, lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng đối thân phận của Lý Nguyên thì là càng thêm tò mò. Lúc này Lý Nguyên đã mang tới mấy tên thân vệ, cưỡi ngựa chạy tới Định Châu phủ. Hứa Nương tử bị giam tiến vào phủ nha đại lao. Lý Nguyên nhất định phải nhanh đuổi tới, càng sợ chậm thì sinh biến. Từ Tây Hà Bảo đến Định Châu phủ, cưỡi ngựa lời nói, bất quá là 3 canh giờ lộ trình. Sắp trời chạm vạng thời điểm, Lý Nguyên cùng mấy tên thân vệ đã đến Định Châu phủ ngoài thành. Chỉ là bọn hắn đến thời điểm, Định Châu phủ bốn môn đã đóng. Bất quá cái này không làm khó được Lý Nguyên. Trực tiếp lộ ra ngay Thanh Nguyên bá bảng hiệu, tại xuất ra 10 lượng bạc. Thủ vệ quận phủ binh liền lập tức cung kính mở ra cửa thành, thả mấy người đi vào. Lý Nguyên vốn định trực tiếp đi tìm Định Châu tướng quân Hàn Minh nói, lấy hắn cùng Định Châu tướng quân giao tình, hỗ trợ từ phủ nha nữ giám vớt cá nhân hiển nhiên cũng không khó. Chỉ là hắn đuổi tới Định Châu đốc quân phủ thời điểm, lại bị cáo chi, Hàn tướng quân lúc này cũng không tại Định Châu phủ, mà là đi ra ngoài thăm bạn, nghe nói muốn 1-2 ngày mới có thể trở về. Lý Nguyên cũng chỉ có thể coi như thôi, liền muốn đi trước Định Châu phủ nha, nhìn xem đến cùng là cái gì tình huống. Đuổi tới phủ nha đại môn thời điểm, nơi này vây quanh không ít người. Từ xa nhìn lại, lại là nổi danh nữ tử chính ngồi xổm ở phủ nha góc tường ô ô thúc thiết. Loại tình hình này tại phủ nha cổng cũng không tươi gặp. Đám người cũng chỉ là chỉ trỏ quan sát, cũng không người gần phía trước. Lý Nguyên xuống ngựa đi qua xem xét, gặp thúc thiết nữ tử, lại là Hứa gia nương tử bên người tên kia tiểu thị nữ A Liên. Lúc này A Liên khuôn mặt nhỏ đã khóc hoa, bên người là một cái ngã lật rổ, bên trong là một chút đồ ăn. Hiển nhiên, cái này tiểu thị nữ muốn cho trong lao Hứa nương tử đưa chút thức ăn, nhưng bị thai tổ trực tiếp cho đuổi đi ra. Đầy bụng ủy khuất A Liên, không biết nên như thế nào cứu tự mình Hứa nương tử. Nhìn không được liền tại cái này phủ nha trước cửa khóc bắt đầu. Lý Nguyên đi tới hô: "A Liên, ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Nghe nói có người bảo nàng danh tự, tiểu thị nữ vội vàng nâng lên hai mắt đấm lệ mặt. Liếc mắt liền nhìn thấy cách đó không xa đứng đấy Lý Nguyên. Nhìn thấy là người quen, tiểu thị nữ oa một tiếng khóc càng bị quất. Nàng mấy bước chạy tới, liền ôm lấy Lý Nguyên ủi: "Lý Đô úy, nhà ta nương tử bị người bắt, ngươi là đại quan, có thể hay không nghĩ biện pháp mau cứu nhà ta nương tử?" Lý Nguyên vội vàng đỡ dậy tiểu thị nữ, nói với nàng: "Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Người trước theo ta đi, đang cùng ta nói một chút, Hứa nương tử đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Bị Lý Nguyên một nhắc nhở, A Liên cũng không ngốc, nàng cũng biết cái này nhà môn chức không thích hợp nói sự tình. A Liên đi theo Lý Nguyên, đến phụ cận một nhà để cửa hàng. Lý Nguyên trực tiếp ném ra một thỏi bạc, tại trong tiệm mở một gian phòng trên. Vào phòng, lại để cho tiểu nhị đưa tới một chút thức ăn cùng nước. Mấy người vừa ăn đồ vật, Lý Nguyên vừa hướng tiểu thị nữ hỏi: "A Liên, đem ngươi biết đến đều nói cho ta biết. Hứa nương tử sự tình, ta đến nghĩ biện pháp." A Liên cũng không ngốc, nàng nhìn thấy Lý Nguyên dáng vẻ, liên nhiêu thiếu có thể đoán ra, vị này Lý Đô úy hẳn là cố ý đuổi tới Định Châu phủ, tới cứu tự mình nữ tử. Có Lý Nguyên tại, tiểu thị nữ cuối cùng là tìm được chủ tâm cốt. A Liên sớm một ngày đuổi tới Định Châu phủ, một mực đang là Hứa nương tử sự tình buôn ba. Ngược lại là nhiều ít hỏi thăm đến một chút tin tức. Hứa nương tử sở dĩ bị bắt, là bởi vì Lao Thiết Trang đoán ra, tại phủ nha cáo trạng Hứa nương tử, nói nương tử trộn bọn hắn Lao Thiết Trang rèn sắt bí pháp. Lúc ấy Hứa nương tử đang tại Định Châu phục lao dịch, cái này Định Châu phủ nha quan sai liền không phân tốt xấu, trực tiếp câu Hứa nương tử. Lý Nguyên tự nhiên là không biết cái gì Lao Thiết Trang đoàn ra. Thế là đúng A Sen hỏi: "Cái này Lao Thiết Trang đoàn ra, là chuyện gì xảy ra?" A Liên bận bịu cho Lý Nguyên giải thích: "Cái này Lao Thiết Trang đoàn ra, kỳ thật liền là Hứa nương tử vong phu bản ra. Lao Thiết Trang cũng không tại Thanh Nguyên huyện, mà là cùng thuộc Định Châu nha phủ dưới Thiết Sơn huyện. Hứa nương tử vong phu họ Đoàn, bản danh gọi Đoàn Hồng. Liên là cái này Lao Thiết Trang đoàn ra tử đệ. Đoàn Hồng phụ thân sau khi chết, cùng kế thừa gia nghiệp đại bá náo loạn mâu thuẫn. Liên dẫn nàng dâu cũng chính là Hứa nương tử, đem đến Tây Hà bảo ngủ lại. 3 năm trước đây Đoàn Hồng tham gia quân dịch, chiến tử tại Xích Thủy Hạ. Cái này Hứa nương tử cũng liền cùng Đoàn gia không có liên hệ. Kết quả không có nghĩ rằng, không biết nguyên nhân gì, Đoàn gia lần này đột nhiên nổi lên. Đến phủ nha cáo trạng Hứa nương tử, nói nàng đánh cắp Đoàn gia rèn đúc bí pháp, yêu cầu phủ nha bắt phạm nhân là Đoàn gia lấy lại công đạo. Lúc ấy Hứa nương tử đang tại tham gia lao dịch, giúp Châu phủ chế tạo cửa thành sử dụng sát diệp. Kết quả mấy tên phủ nha quan sai, trực tiếp đem Hứa nương tử trộm tới phủ nha, ngay cả giải thích cơ hội cũng không cho. A Liên chạy tới Định Châu, muốn bảo đến nữ giám bên trong đi thăm tụ. Nhưng nàng một tiểu nha đầu, cho dù là cho bạn, nhưng nữ giám môn còn không thể nào vào được, cho nên chỉ có thể ở phủ nha cổng thúc thiết. Lý Nguyên nhìn xem lại phải khóc lên A Liên, tiếp tục hỏi: "Người đem người biết liên quan tới Lao Thiết Trang đoàn ra sự tình, kỹ càng nói cho ta biết." Lúc này, khoảng cách cái này tại khách sạn ngoài trăm bước một tiểu lâu nhã gian bên trong, có 3 người đang tại nâng ly cạn chén ăn tiệc rượu. Ngồi ở vị trí đầu người là cái này Định Châu phủ nha đồng chi quan, tên là Thái Văn Lộng. Dưới tay hai người thần sắc rất là cung kính, chính là Lao Thiết Trang, Đoàn Hưng cùng Đoàn Thạch phụ tử. Phụ thân Đoàn Hưng là Lao Thiết Trang Đoàn thị gia chủ, năm nay hơn 50 tuổi, sắc mặt cổ đồng, người mặc viên ngoại bào. Đi theo bên cạnh hắn nhi tử Đoàn Thạch, mặc dù vóc dáng không thấp, lại là dáng người gầy gò còn xuống. mắt tam giác cá nho miệng, một bộ bệnh hoạn gian trá tướng mạo. Lúc này Đoàn Hưng Chính một mặt ý cười, nâng chén là Thái Đồng Chi mời rượu. Cái kia Hứa Thu Vân sự tình, nhiều lại Đồng Chi đại nhân ra tay giúp đỡ. Ta Đoàn gia vô cùng cảm kích. Vị này Thái Đồng Chi, nhìn xem hai cha con lại là không nóng không lạnh nói: "Các ngươi bỏ ra bạc, ta giúp các ngươi làm việc. Bất quá là giam giữ cái nữ tượng hộ, một chút việc nhỏ mà thôi. Ta chỉ là không hiểu rõ, các ngươi Đoàn gia gia đại nghiệp đại, vì sao muốn đi bắt một nữ tử? Thật sự là bởi vì cái kia cái gọi là rèn sắt bí pháp sao?" Thái Đồng Chi hỏi lên như vậy, Đoàn gia phụ tử liếc nhau một cái, đều là cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Nhắc tới Đoàn Hưng, vẫn là Hứa Nương Tử vong phu đại bá. Đoàn Hồng sau khi chết, Hứa Nương Tử cùng Đoàn gia liền không có vắng lai. Hiện tại sở dĩ muốn làm khó cái này số khổ nữ tử, lại là bởi vì Đoàn Hưng có cái nhận không ra người lý do. Lão Thiết Trang, kỳ thật liền là Thiết Sơn trong huyện, một tòa lấy rèn sắt là nghiệp tượng hộ thôn trại. Hiện tại trang chủ chính là vị này Đoàn Hưng, Đoàn viên ngoại. Sắt trong trang lớn nhỏ sắt lô mấy chục tòa, thợ rèn lô công hơn trăm người, rèn sắt thanh âm ngày đêm không ngừng. Đoàn gia càng là có rèn sắt kỹ pháp, chế tạo ra đồ sắt khối lượng khá cao. Đốc quân phủ vũ khí, rất nhiều liền là xuất từ cái này Lão Thiết Trang. Đoàn Hưng giỏi về kinh doanh, qua nhiều năm như vậy tích lũy xuống phong phú tiền tài. Đoàn gia tuy nói không tính là đại phú đại quý, nhưng cũng là áo cơm không lo, phú giáp một phương. Duy nhất để Đoàn Hưng không thuận tâm, chính là mình nhi tử Đoàn Thạch. Đoàn Thạch thiên sinh người yếu, thở thiếu thời lại lưu luyến tại Câu Lan Ký quán, đã thương thân thể. Mặc dù Đoàn Hưng trước sau là nhi tử Đoàn Thạch cưới hai phòng nàng dâu, lại là không thể cho Đoàn gia sinh hạ cái một nam nửa nữ, nối dõi tông đường. Chương 275, Đoàn gia phụ tử mưu tính. Chương 275, Đoàn gia phụ tử mưu tính. Trong nhà nếu không có dòng dõi kế thừa, Đoàn Hưng kinh doanh Lão Thiết Trang để giành được to như vậy gia nghiệp, cuối cùng chẳng phải là tiện nghi người khác. Thế là không có cam lòng Đoàn viên ngoại, bắt đầu mang theo nhi tử các nơi tìm ý hỏi thuốc, thậm chí là cầu thần xem bói, lại cho nhi tử cưới mấy phòng tuổi trẻ tiểu thiếp. Kết quả vẫn như cũng là sống không ra dòng dõi. Về sau, vị này Đoàn viên ngoại ngẫu nhiên gặp đến một vị Vân Du bốn phương đạo sĩ. Người này tiên phong đạo cốt, nhìn xem liền rất có đạo hạnh. Đoàn Hưng đem người này phụng làm khách quý, càng là dâng lên đại bút tiền tài. Sở cầu chỉ có một chuyện, cái kia chính là cầu đạo sĩ chỉ điểm, như thế nào mới có thể để Đoàn gia nối liền hương hỏa. Cái này Du phương đạo sĩ, vốn là cái lựa gạt. Nghe nói Lão Thiết Trang Đoàn viên ngoại gia cảnh giàu có, nhưng lại cầu tự xuất ruột, lúc này mới cố ý tới gần muốn lừa gạt chút tiền tài. Bây giờ hết ăn lại uống nhiều ngày, lại tiền hàng tới tay, hắn cũng nên cho Đoàn gia có cái bản giao mới được. Thế là tại Đoàn gia hậu viện khai đàn làm phép, một phen giả thần giả quỷ về sau, liền lừa gạt Đoàn Hưng nói ra. Đoàn viên ngoại trước kia tất nhiên là làm qua cái gì làm đất trời oán giận việc trái với lương tâm, cho nên đã thường con cháu của hắn mạch. Đoàn Hưng nghe xong, liền là trong lòng thất kinh. Mình bị cầu tài, sắp thực âm thầm đầu cơ trục lợi vũ khí cho sơn phỉ. Cái kia sơn phỉ được vũ khí tất nhiên là cướp bóc. Chẳng lẽ bởi vì việc này đã thương tự mình tự tôn mạnh? Đoàn Hưng càng nghĩ càng đúng, vội vàng hướng lấy đạo sĩ hạ bái, muốn mời vị cao nhân này cho cái giải pháp. Đạo sĩ kia lại là một phen bấm niệm pháp quyết nhập chú, mượn cơ hội yêu cầu đại bút chỗ tốt, sau đó cho Đoàn Hưng một cái phương pháp. Nếu muốn để ngươi Đoàn gia kéo dài dòng dõi, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là để nhà ngươi nhi tử Đoàn Thạch kết hôn với một không có trượng phu quả phụ làm vợ, mượn người khác tự tôn mạnh, vì ngươi Đoàn viên ngoại tổ hương hỏa, với lại vì huyết mạch tương hợp, còn nhất định phải là tại năm ăn vào bên trong quả phụ mới được. Phương pháp này kỳ thật chỉ là Du phương đạo sĩ vì lừa tiền thuận miệng mà nói, nhưng này Đoàn Hưng lại là cho là thật. Thế là hắn lập tức phái người từ tự mình năm phục bên trong tìm có chết hay không trượng phu nữ tử, tìm tới tìm kiếm, thật đúng là để hắn tìm được mấy cái. Bất quá trời không tội lòng người, cái này mấy tên nữ tử không phải tuổi tác quá lớn, liền là dung mạo xấu xí, cho dù là người ta nữ tử đồng ý, con trai của hắn Đoàn Thạch cũng không làm. Đương nhiên Đoàn Hưng nhớ tới đến tự mình còn có một cái tại Tây Hà Bảo Kiếm ăn Hứa Nương Tử, cái này Hứa Nương Tử chẳng những tuổi tác phù hợp, dung mạo tư thái cũng có phần để Đoàn Thạch hài lòng, hơn nữa nhìn thân thể tựa như là tốt sinh dưỡng nữ tử. Thế là Đoàn Hưng liền phái trong nhà quản sự đến Tây Hà Bảo đến gọi đến Hứa Nương Tử, muốn nàng gả cho con của mình Đoàn Thạch, là Đoàn gia lại diễn dòng dõi. Tại Đoàn Hưng nghĩ đến Hứa Nương Tử không có trượng phu Đoàn Hồng, một người qua tất nhiên vất vả, mình cho nàng một cái trở lại Đoàn gia Lão Thiết Trang cơ hội, nàng tất nhiên sẽ mang ơn ngoan ngoãn trở về trở thành con trai mình nữ nhân, vì hắn Đoàn gia kéo dài dòng dõi. Nhưng mà cùng Đoàn Hưng thiết tưởng khác biệt, hắn phái đi truyền lời gia tộc quản sự trực tiếp ăn Hứa Nương Tử bế một canh. Người ta căn bản không có muốn cho tự mình nhi tử làm thê thiếp ý tứ. Đoàn gia phụ tử chưa từ bỏ ý định, tự mình dẫn người đến Tây Hà Bảo. Kết quả bị Hứa Nương Tử mắng to một trận, đuổi ra ngoài cửa. Cái này Hứa Nương Tử sớm biết, Đoàn gia hai cha con này là người tham lam âm tàn, tranh chua. Năm đó tự mình trượng phu cũng là bởi vì đắc tội đây đối với đại bá phụ tử, bị đuổi ra khỏi Lão Thiết Trang. Bây giờ Đoàn này hưng lại để cho mình tái giá cho Đoàn Thạch, giúp bọn hắn Đoàn gia phụ tử sinh nhi tử, thật sự là nghĩ hay lắm. Lúc này Hứa Nương Tử đã cùng Lý Nguyên làm mấy đơn sinh ý trong tay không thiếu tiền bạc, như thế nào cho cái kia Đoàn gia sắc mặt tốt. Đoàn Hưng gặp Hứa Nương Tử không nể mặt chính mình, trong lòng rất là tức giận. Mà cái kia Đoàn Thạch cũng tham lam Hứa Nương Tử thân thể, thúc giục phụ thân tranh thủ thời gian làm việc. Đoàn gia phụ tử sao chịu dừng tay? Thế là lại phái gia tộc lão tìm Hứa Nương Tử khuyên giải, lại là muốn ăn đòn làm được người uy hiếp. Song phương trải qua lôi kéo, cuối cùng là không nể mặt mũi. Đoàn Hưng nhìn mềm không được, liền quyết định muốn tới cứng rắn. Hắn đầu tiên làm một tờ đơn kiện, lấy Hứa Nương Tử trộm hắn Đoàn gia Lão Thiết Trang tay nghề làm tên, bẩm báo Định Châu phủ nha. Sau đó lại trải qua người giới thiệu, Đoàn Hưng dựng vào Định Châu phủ nha thái đồng chi quan hệ, bỏ ra 500 lượng bạc, thừa dịp hắn tại Định Châu phục lao dịch thời điểm giam giữ Hứa Nương Tử. Đoàn Hưng nhu đồ, kỳ thật cũng không khó đoán, hắn liền là muốn vu hãm Hứa Nương Tử, cho nàng cài lên một cái trộm cướp lao thiết trang rèn đúc bí pháp tội danh, tại làm bên trên chút tiền bạc, mua được phủ nha đồng chi cùng thông phán, đem vị này Hứa Nương Tử phán là lao thiết trang trốn tiếp. Tại Đại Lương thời đại này, trốn tiếp tính cả thân khế, đều là muốn cưỡng chế đưa về bản gia. Nếu như kế hoạch thuận lợi, Hứa Nương Tử thật lấy trốn tiếp thân phận được đưa về lao thiết trang, cái kia Hứa gia phụ tử chẳng những có thể lấy được Hứa Nương Tử thân thể, ngay cả Hứa Nương Tử những năm này tại Tây Hà Bảo đặt mua xuống đồ sắt phường, cũng sẽ biến thành hắn Đoàn gia sản nghiệp. Hiện tại Đoàn Hưng lưu đồ thành công một nửa, cái kia chính là cái này Hứa Nương Tử đã bị giam vào nữ giám, chỉ cần mời Thái Đồng Chi tại vận hành một phen, đem hắn là lao thiết trang trốn tiếp, cái kia Đoàn Hưng lưu đồ liền phải xính. Hôm nay cố ý mời Thái Đồng Chi uống rượu, liền là muốn mời hắn hoàn thành việc này. Lúc này Đoàn Hưng rất là cung kính nâng lên một chiếc rượu ân cần đối Thái Đồng Chi nói ra: Thái đại nhân, ngài có chỗ không biết, cái này Hứa Thu Bân học lén ta lao thiết trang rèn sắt bí pháp, mình cũng đi làm nhà cửa tiệm đồ sắt, dùng ta Đoàn gia bí pháp trắng trợn vơ vét của cải, ta tức không nhịn nổi, liền đi cùng cái này bà nương lý luận, không nghĩ nàng không biết lễ phép, còn nhục mạ cùng ta, cái gọi là người tranh một khẩu khí. Ta muốn cầu đồng chi đại nhân đem cái này bắt phụ phán vì ta lao thiết trang trốn tiếp, ta phải nàng thân khế, tại thật tốt giáo hơn nàng. Nghe Đoàn viên ngoại lời nói, Thái Đồng Chi lại là khẽ lắc đầu, lập tức tay vớt chòm râu nhẹ giọng nói ra: Đoàn viên ngoại, ngươi sợ là muốn đơn giản, ngươi cầu ta đem nàng giam giữ tiền đến, cái này cũng không khó, nhưng muốn đem nữ tử này phán vì ngươi nhà trốn thiếp, còn muốn đạt được thân khế, cái này coi như khó khăn. Cái này Hứa Nương Tử là tại tịch công tượng, lại cùng lao thiết ngươi trang nhiều không vắng lai, cái này đổi trắng thay đen sự tình muốn làm thành, cần đả thông phương pháp có thể nhiều lắm. Phủ nha tượng hộ phòng muốn mua thông đến tiêu tan nàng tượng tịch, lại muốn đi hộ tịch phòng đường đi, vì ngươi Đoàn gia chống rông ra cái tỷ thiếp nô tịch, trong này muốn làm thỏa đáng, ngoại nhân nhìn không ra sơ hở, ngươi cái này bạc có thể không thiếu được tiêu xài. Nghe Thái Đồng Chi lời nói, Đoàn viên ngoại liền là nhướng mày, hắn quả thật có chút nghĩ đến đơn giản, coi là chỉ cần đem Hứa Nương Tử bắt vào đi, đang tìm cái này Thái Đồng Chi nói tốt hơn lời nói, liền có thể đem việc này hoàn thành. Nhưng bây giờ nhìn lên đến, nếu là muốn đem Hứa Nương Tử biến thành tự mình trốn tiếp, xác thực không dễ dàng như vậy. Đoàn gia phụ tử liếc nhau một cái, 500 lượng bắt người bạc đã bỏ ra, hiện tại lại không thể nửa đường bỏ cuộc, sự tình nhất định phải tiếp tục làm tiếp. Thế là Đoàn Hưng cắn răng, mở miệng đối Thái Đồng Chi hỏi: Đồng Chi đại nhân, việc này nếu muốn làm thành, còn cần nhiều thiếu tiền bạc? Cái kia Đồng Chi ngẩng đầu suy tư một phen, sau đó đưa ra hai cái đầu ngón tay, đối Đoàn Hưng nói ra: Đoàn viên ngoại, việc này nếu muốn hoàn thành, chí ít cần 2.000 sâu. Ít hơn so với số này, ngươi cũng đừng nghĩ nói xong, vị này Thái Đồng Chi tiếp tục không coi ai ra gì ăn uống, chỉ để lại trận mắt hốt mồm Đoàn gia phụ tử. Hai cha con liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là thầm mắng, vị này Đồng Chi đại nhân thật sự là công phu sư tử ngoạm. 2.000 sâu, ngươi vì cái gì không đi cướp? Bất quá lúc này Đoàn gia phụ tử cũng đã là không có đường lui, chẳng lẽ còn muốn thả qua cái kia Hứa Nương Tử không thành? Lại tưởng tượng Hứa Nương Tử gia sản nếu là đều thuộc về hắn lao thiết trang, nhiều thiếu cũng có thể bồi thường một chút. Huống chi nếu như 2.000 sâu nếu như có thể để cho mình có dòng dõi, cũng là đáng giá. Nghĩ đến đây, Đoàn Hưng liền vội vàng đứng lên, móc ra khăn lụa xoa xoa mồ hôi trên đầu, đối Đồng Chi đại nhân thấp giọng nói ra: ta cái này đi kiếm bạc, còn xin Đồng Chi đại nhân đến thời điểm hỗ trợ nhiều hơn. Đồ ăn Đồng Chi gặp Đoàn gia muốn đi làm bạc, rất là hài lòng nhẹ gật đầu, dễ nói, chỉ cần bạc của ngươi đến, chuyện này ta chắc chắn sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Chương 276, nữ giám. Chương 276, nữ giám vừa nghĩ tới muốn kiếm ra 2.000 sâu, hai cha con cũng mất uống rượu tâm tư, vội vàng hướng Thái Đồng Chi chắp tay cáo tử. Nhìn xem đi xa Đoàn gia phụ tử, Thái Đồng Chi trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thấp giọng nói thầm: Đoàn gia lão thiết trang, các ngươi kiếm nhiều tiền như vậy, mặc kệ mục đích của các ngươi vì sao, nếu muốn nương tử kia thân khế, tất yếu cho ta xuất ra chút vàng dòng bạc trắng mới được, không đưa đi kiếm bạc Đoàn gia phụ tử. Lúc này ở để cửa hàng bên trong, A Liên cũng cho Lý Nguyên nhiều thiếu giảng một chút lao thiết trang cùng Đoàn gia sự tình, nhưng nàng chỉ là một cái tiểu thị nữ, những chuyện này cũng đều là từ Hứa Nương Tử nơi đó nghe được, tình báo hữu dụng cũng không nhiều. Nhìn xem cao mày Lý Nguyên, A Liên có chút khẩn trương mà hỏi: Lý đô úy, Lý đại ca, nhưng có biện pháp cứu ta ra Nương Tử sao? Lý Nguyên đầu tiên là khẽ lắc đầu, sau đó nói: Sự tình có chút khó làm, tại Đại Lương luật bên trong cũng xác thực có trộm lấy thợ thủ công bí pháp nhập hình pháp đầu, cái này trộm cướp rèn sắt bí pháp tội danh không phải công tượng căn bản là không có cách phân biệt. Thật nghĩ không rõ, cái này lao thiết trang Đoàn gia đến cùng vì sao muốn mưu tính Hứa Nương Tử. A Liên nghe Lý Nguyên nói như vậy cũng là biểu lộ ngưng trọng. Lý Nguyên là đốc quân phủ sĩ quan cấp cao, đều nói việc này khó làm, vậy mình chẳng phải là càng không biện pháp. Kỳ thật Lý Nguyên cũng đang suy nghĩ một vấn đề, cái kia chính là muốn hay không trực tiếp lộ ra chính mình thân phận của Thanh Nguyên Bá, đi phủ nha trong đại lao vớt người. Bất quá làm như vậy Lý Nguyên trả ra đại giới cũng rất lớn, Định Châu phủ nha cùng đốc quân phủ ở giữa là dò xét lẫn nhau quan hệ. Lý Nguyên cũng không hiểu rõ vị này Định Châu chi phủ tính tình bản tính. Mình vừa mới thu hoạch được huyện bá tước vị, liền trực tiếp can thiệp phủ nha tư pháp cưỡng ép vớt người hiển nhiên cũng không phù hợp. Chờ một chút, Lý Nguyên bỗng nhiên trong đầu linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái biện pháp. Biện pháp này đại khái suất có thể bảo đảm Hứa Nương Tử vô sự, chỉ là không biết cái này biện pháp Hứa Nương Tử có thể đáp ứng hay không? Lý Nguyên có chút cười khổ lắc đầu. Lúc này, A Liên ở một bên, rất là chờ đợi lo lắng lấy kết quả. Nếu như nói hiện tại còn có người nào biện pháp có thể cứu Hứa Nương Tử lời nói, vậy cũng là vị này Lý Đô Úy. Đương nhiên, nàng gặp Lý Nguyên lộ ra một nụ cười khổ, bận điệu thử hỏi: "Lý Đô Úy, thế nhưng là muốn ra biện pháp gì?" Lý Nguyên nhìn một cái A Liên, nhẹ gật đầu nói ra: "Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một ý kiến, đại khái suất có thể đem người cứu ra. Chỉ là cái này biện pháp, cần trước ủy khuất Hứa Nương Tử một cái." "A?" A Liên có chút nghe không hiểu. Lý Nguyên dứt khoát giải thích nói: "Ta Lý Nguyên, tại Xích Thủy Hà lập xuống một chút công lao, triều đình sắp phong ta là Thanh Nguyên Huệ Bá." Lý Đô Úy, Lý đại ca, ngươi chính là Thanh Nguyên Huệ Bá?" A Liên kinh hãi trực tiếp há to miệng. Lý Nguyên ra hiệu nàng trước chớ kinh ngạc, trước hết để cho hắn nói hết lời. Lý Nguyên tiếp tục nói: "Ta mặc dù là Huệ Bá, nhưng trực tiếp từ trong đại lao cưỡng ép đem người mang đi, cũng không thích hợp." Lý Nguyên lại chủ trừ một chút, tiếp tục nói: "Bất quá thân là Huệ Bá, có chút quyền lợi ta vẫn là có. Cái kia chính là nếu như bị câu áp chính là bên cạnh ta người, ta liền có thể vận dụng huyện bá quyền lợi điều lấy hồ sơ, tham gia vụ án, giám sát thẩm tra xử lý người, để hắn không dám làm việc thiên tư trái pháp luật. Đến lúc đó có thể tự điều tra rõ vụ án chân tướng, còn Hứa Nương Tử trong sạch." A Liên con mắt vụ sàn dưới, đột nhiên có chút hưng phấn hỏi: "Lý đại ca, có phải hay không chỉ cần làm bên cạnh ngươi người, ngươi liền có biện pháp cứu Hứa Nương Tử?" Lý Nguyên gãi gãi cái mũi, cười khổ gật đầu một cái: "Vậy ngươi nói cái này người bên cạnh, có phải hay không muốn cưới nhà ta Nương Tử?" Lúc này, tại Định Châu phủ đại lao nữ giám bên trong, Hứa Thu Vân bọc lấy một thân áo tù, cô quắp tại gần bên trong một gian nhà tù bên trong. Nàng lúc này, tóc rối tung, khuôn mặt có chút tiểu thụy. Trong đầu nghĩ đến mấy ngày này cảnh ngộ, nhưng trong lòng như là minh kính đồng dạng, không cần phải nói, mình bị cái này Định Châu phủ nha giam giữ, tất nhiên là cái kia lão thiết trang Đoàn gia gây nên. Đây đối với hèn hạ phụ tử, thế mà vu cáo mình ăn cắp Đoàn gia rèn sắt chi pháp. Quả thực là nói bậy, mình muốn là xuất thân tượng hộ người ta. Mình rèn sắt chi pháp là cùng phụ thân sở học, cùng cái kia Đoàn gia căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Lúc này Hứa Thu Vân trong lòng cảm thấy vô cùng bị khuất. Đối cái kia lão thiết trang Đoàn gia phụ tử thì là càng thêm chán ghét thống hận. Đoàn gia muốn bức ta tái giá Đoàn Thạch, ta tuyệt sẽ không để hắn đạt được. Đang bức bách ta, cùng lắm thì mình cùng cái kia Đoàn gia Ngọc Thạch câu phần. Hứa Thu Vân lâu dài rèn sắt, lực cánh tay không thua nam tử, càng là tập luyện qua chút thô thiển võ nghệ. Chỉ cần cho nàng cơ hội, giết thân thể kia gầy gò Đoàn Thạch, thật là tuyệt không vấn đề. Nghĩ tới đây, nàng thật dài thở dài một hơi. Mình nếu là chết rồi, đi theo tỉ bội của mình nhóm sợ là muốn gãy mất sinh kế. Cũng không biết các nàng hiện tại như thế nào. A Liên nhất định là lo lắng a hiện tại mình thân hãm nhà tù. Thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Ngày bình thường cũng không biết cái gì quan to hiển quý, lại càng không có người nào tới cứu mình. Đột nhiên, Hứa Nương Tử trong đầu lóe lên một cái anh tuấn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Lý Đô Úy sao? Mình quen biết người chồng, cũng liền vị này Lý Đô Úy có đốc quân phụ quan thân. Bất quá mình cùng cái kia Lý Đô Úy cũng bất quá chỉ là sơ giao. Người ta dựa vào cái gì muốn vì mình ra mặt đâu? Mặc dù mình đối cái kia Lý Đô Úy rất có hảo cảm, nhưng ai, Hứa Nương Tử trong lòng lại thở dài một tiếng. Mình chỉ sợ lại không cơ hội nhìn thấy vị kia Lý Đô Úy. Nghĩ đến đây, trong lòng cảm giác có chút tiếc nuối. Đúng lúc này, nữ giám hành lang bên trong chuyển đến tiếng bước chân, đi tới một cái diện mù cơm lánh bà tử. Trong tay nàng mang theo một cái thùng gỗ, trong thùng giả vờ có chút phát thiêu nô đồ ăn cháo. Đây cũng là giám bên trong những cái kia nữ tù cơm canh. Nàng từ cổng phương hướng bắt đầu, theo thứ tự cho nữ tù nhóm mua cơm. Mỗi người một cái bẩn thỉu chén bể, lại hướng trong chén múc bên trên một muôi đồ ăn cháo. Cho dù là khó ăn như vậy đồ bẩn, nữ giám bên trong cũng sẽ không bao ăn no. Những cái kia quan qua một trận nữ phạm đều là hiểu quy củ. Vị này chia ăn vật trương bà tử là cái cực kỳ thích sĩ diện chủ. Nàng mặc dù chỉ là nữ giám bên trong đưa cơm ăn bà tử, nhưng ở cái này nhà giam bên trong, nhưng nói là nắm giữ lấy những này nữ phạm sinh tử. Yêu cầu của nàng rất đơn giản, ngươi chỉ cần cho nàng đập cái đầu, nàng liền sẽ không cắt xén ngươi đồ ăn cháo. Cái này trương bà tử mang theo thùng tại giám bên trong đi tới, trên đường đi thỉnh thoảng có nữ phạm dập đầu âm thanh. Trương mụ mụ ngài cắt tưởng, tạ ơn trương mụ mụ ngài đại ân đại đức, trương mụ mụ ngài phúc thọ song toàn. Nghe hai bên nữ phạm đối nàng lấy lòng, trương bà tử cái kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn cũng cười nở hoa. Phàm là cho nàng dập đầu qua nữ phạm, nàng đều sẽ đem chén bể dùng đồ ăn cháo đổ đầy. Những cái kia nữ tù hiện thực vô cùng, bất quá là đập một cái đầu mà thôi. Chỉ cần có thể ăn no bụng, ai quan tâm cái này? Đương nhiên, Hứa Thu Vân lại là một ngoại lệ. Nàng từ hôm qua tiền đến, liền không cho cái này trương bà tử đập qua một cái đầu. Cái này trương bà tử đi vào Hứa Nương Tử tù thất bên ngoài, nhìn thoáng qua đối với mình vẫn như cũng là hờ hững nữ tử, trong lòng âm thầm quyết tâm. Bất quá là một cái đầu mà thôi, ta nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào? Cái này trương bà tử hừ lạnh một tiếng, trước đem Hứa Nương Tử trong chén bể lắp đặt một muôi đồ ăn cháo, sau đó nâng lên một cước, trực tiếp cầm chén đá ngã lăn, đem thức ăn này cháo vung khắp nơi đều là. Hứa Nương Tử vẫn như cũng là không phản ứng chút nào. Gặp cái này đe dọa vô hiệu, tấm tiêu bà tử dùng sắt môi gõ hàng rào gỗ lạnh lùng đối Hứa Nương Tử nói ra: tiến vào cái này phủ nha nữ giám, cho dù ngươi là thân phận gì, cũng phải cho ta trương mụ mụ chịu thua dập đầu. Không phục đúng không? Tốt, ta nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào. Nhìn lão bà tử ta đói chết ngươi. Phát tiết xong mình oán khí, cái này bà tử liền mang theo thùng gỗ, giận dữ đi. Hứa Thu Vân đem thân thể tựa ở băng lãnh trên tường, hai tay vây quanh, cố nén trong bụng đói khát. Đây là nàng nhập giám đến nay thứ ba bữa cơm, đáng tiếc lại bị cái này đáng giận bà tử đá lật ra. Nàng nhìn qua trên đầu cửa sổ nhỏ chiếu vào một chút ánh sáng nhạt, trong lòng tràn đầy thê lương. Chương 277, A Liên thăm tù. Chương 277, A Liên thăm tù. Lúc này, tại Định Châu phủ nha nhà giam trong viện, cửa hông bị đẩy ra, Lý Nguyên mang theo A Liên đi đến. Một tên người mặc Định Châu quan sai bảo phục nam tử, lập tức chạy tới không mình hành lễ. Ti chức, tham kiến Thanh Nguyên bá. Người này liền là Định Châu phủ nhà cai tù. Hắn chính là cái này giám bên trong lớn nhất quản sự. Lý Nguyên trực tiếp bộ ra một chương 100 lượng ngân phiếu, đối cái kia cai tù nói ra: "Ta một vị thiếp thất, bị người vu cáo, nhốt vào cô gái này giám. Ta để cho ta nhà nha hoàn đi vào thăm viếng một cái. Cai tù ngươi tạo thuận lợi." Cái kia cai tù lập tức cúi đầu không lưng, trên mặt đều là lấy lòng. "Minh bạch minh bạch, bá gia ngài yên tâm, tiểu nhân nhất định cho ngài làm thỏa đáng thỏa." Hắn quay người lại, gọi tới một người mặc thanh y liễu bà tử, sau đó nói với Lý Nguyên: "Đây là phủ nha nữ giám quản sự bà. Bá gia có chuyện gì, cũng có thể cùng nàng phân phó." Cái kia thanh y liễu bà tử nghe xong trước mắt lại là Thanh Nguyên huệ bá, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu chào: "Nữ giám thị sự tình tôn bà tử, nghe bá gia phân phó." Lý Nguyên nhẹ gật đầu, dùng ngón tay dưới A Liên nói ra: "Đây là nhà ta nha hoàn, ta để nàng vào xem, nhà ta thiếp thất phải chăng còn tốt, có hay không nhận khi nhục. Các ngươi yên tâm chuyện này làm tốt, bản bá gia tự sẽ có thưởng." Cai tù cùng nữ giám thị sự tình cuốn quýt dập đầu. A Liên nhìn thấy cai tù cùng nữ quản sự tại Lý Nguyên trước mặt hèn mọn dáng vẻ, trong lòng thật sự là bùi ngùi mãi thôi. Vừa rồi mình muốn đi vào thăm tù, cho dù là cho trông coi bạc còn không thể nào vào được. Hiện tại cái kia tham mặc mình bạc trông coi, chính quỷ gối một bên liều mạng dập đầu cầu bá gia tha mạng đâu. Quả nhiên có quyền thế liền là không giống nhau. Lý Nguyên đem huyện bá lệnh bài ra bên ngoài sờ mó, bọn gia hỏa này từng cái đều phải không đúng. Lúc đầu tại để trong tiệm, A Liên đối với Lý Nguyên huyện bá thân phận còn không có gì trực quan cảm thụ, mà bây giờ nhìn trước mắt hèn mọn nhà giam quản sự, tiểu thị nữ cũng không tự chủ đỡn thẳng sống lưng. Nàng lần này tiến đến thăm tù, một là muốn nhìn tự mình Hứa nương tử có mạnh khỏe hay không, cái này hai hả, A Liên là muốn cùng nương tử thương lượng một chút. Lý Nguyên muốn dùng bá gia đặc quyền bảo đảm Hứa nương tử, liền phải đem Hứa nương tử thân tịch lấy thiếp thất thân phận treo ở Lý Nguyên danh nghĩa. Bất kể nói thế nào, cái này cũng đến được Hứa nương tử đồng ý. Bất quá A Liên trong lòng hoàn toàn chắc chắn Hứa nương tử khẳng định sẽ đáp ứng. Trước kia Lý Nguyên bất quá là tên quân bảo đô úy thời điểm, Hứa nương tử đều đúng hắn rất có hảo cảm. Hiện tại đã là thân phận tôn quý Thanh Nguyên huyện bá, A Liên nghĩ không ra bất kỳ lý do cự tuyệt. Tiểu thị nữ len lén nhìn thoáng qua Lý Nguyên, trong lòng âm thầm đoán thầm nói: "Vị này bá gia thật đúng là đủ xấu hổ. Vừa rồi tại để trong tiệm tự nhủ, chỉ cần để Hứa nương tử treo cái thiếp thất danh phận, hắn liền có biện pháp cứu nương tử. Chỉ có cái danh phận như vậy sao được, ta phải khuyên nhủ tự mình nương tử, nhất định phải chủ động một chút. Nếu như đã có danh phận, cái kia cho phu quân thị tẩm liền là thiên kinh địa nghĩa. Tốt như vậy nam tử, tại sao có thể hữu danh vô thực đâu?" Đột nhiên nàng không biết nghĩ tới điều gì, Á Liên khuôn mặt nhỏ biến đỏ bừng. Nghe nói tại đại hộ nhân gia bên trong, hầu hạ thê thiếp nha hoàn cũng là muốn cho lão gia làm ấm giường, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Vậy mình có phải hay không cũng muốn sớm tối đem thân thể cho vị này Lý lang? Tiểu nha đầu còn đang suy nghĩ miên man, Lý Nguyên thì là vỗ một cái đầu vai của nàng. "Đi." A Liên ngẩng đầu nhìn lên, cái kia nữ giám tôn bà tử đã ở phía trước dẫn đường. Nàng đội vàng đem tạp niệm trong đầu đều ném ra ngoài đi, mang theo rổ đuổi theo sát. Cái kia tôn bà tử đi cũng không nhanh, còn thỉnh thoảng cùng A Liên dựng lấy lời nói: "Bá phủ nhỏ quý nhân, mời tới bên này, theo ta đi. Cô gái này dám bên trong tự có quy củ, cái kia chính là bất kỳ nam tử đều không được tiến. Bá gia nhà phu nhân bị nhốt tiến đến, cái này nhất định là oan uổng. Nhưng không biết phu nhân là cái gì tục danh?" "Hứa Thu Vân, Hứa phu nhân đúng không?" "Ai, thật sự là tên rất hay. Ta đã biết, là hôm qua cái vừa tới bị kia. Khó trách, ta nhìn khí chất kia liền không giống như là cô gái tầm thường." Hai người một bên nói chuyện phía một bên hướng nữ giám phương hướng đi. Đối diện đụng ngay phân phát xong thức ăn trương bà tử. Nàng đang muốn cho tôn quản sự thỉnh an, lại nhìn thấy một tên nha hoàn ăn mặc thiếu nữ theo bên người. Trương bà tử tại nữ giám đợi lâu, tự nhiên biết là có người đến thăm tù. Lại gặp được ngày bình thường phi thường ương ngạnh tôn quản sự, đối cái này tiểu nha hoàn rất là khách khí. Nàng lập tức hiểu, cái này thăm tù thân phận tuyệt không tầm thường. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, cái này dám bên trong cô gái nào có như vậy bề thế, có thể làm cho tôn quản sự đều tất cung tất kính. Mình nhưng phải hỏi thăm một chút, miễn cho xúc phạm kiêng kỵ. Cái kia tôn quản sự đối diện nhìn thấy Trương bà tử, mặt một cái liền kéo xuống, mở miệng khiển trách: "Trương bà tử, ngươi bây giờ làm sao chậm như vậy, có còn muốn hay không làm?" Trương bà tử nghe xong, đội vàng hướng tôn quản sự ăn nói khép nép nói: "Quản sự đại nhân, ta lần sau nhất định mau mau." Nàng quay đầu nhìn một chút âm u ở góc nhà giam, định ngọt giống như cùng tôn quản sự nói ra: "Quản sự đại nhân, cái này trong nhà giam mặt bẩn, địa cũng trượt, ngài làm sao tự mình tiến đến?" Nói xong liền muốn tới đưa tay nâng. Tôn quản sự tức giận nhìn thoáng qua Trương bà tử dính lấy đồ ăn cháo tay, thuận miệng mắng: "Ngươi cái lời hàng, cút sang một bên, đừng đụng ô uế vị này quý nhân tiểu thư." Sau đó ngay lập tức mặt sắc biến đổi, quay đầu đối A Liên lấy lòng nói ra: "Đến, ngài bên này." "Hứa phu nhân, liền tại bên trong." "Hứa phu nhân." Nghe nói các nàng tựa hồ muốn đi thăm viếng cái kia mới tới Hứa nương tử, Trương bà tử sắc mặt bá biến đổi. Nàng còn nhớ đến, mình mới vừa rồi còn đá ngã lăn nữ tử kia trên cháo. Này làm sao lập tức liền có nha hoàn quan sát? Nhìn xem tôn quản sự đối A Liên lấy lòng bóng lưng, Trương bà tử trong lòng căng thẳng. Hẳn là mình nhìn sai rồi, cái kia mới tới họ Hứa nữ tử phía sau có thế lực không thành. Trong nội tâm nàng lập tức trở nên sợ hãi bắt đầu. Không được, nhất định phải biết rõ ràng. Không đề cập tới khẩn trương đưa cơm bà tử. Lúc này A Liên đã thấy cách đó không xa trong nhà tù Hứa Nương Tử. Nàng quay đầu về Tôn quản sự nói ra, quản sự đưa đến nơi này liền có thể. Ta đi vào cùng Nương Tử có lời nói. Cái này Tôn quản sự tự nhiên là hiểu chuyện, nàng biết người ta chủ tớ có tư mật lời nói muốn giảng. Ngoại nhân tại tự nhiên không tiện, liền ngay cả vội vàng gật đầu nói ra. Minh bạch minh bạch, bà tử ta ngay tại bên ngoài chờ lấy. Nhỏ quý nhân lúc đi ra, gọi ta một tiếng chính là. Nói xong liền một mặt định nọt lui ra ngoài. Nàng vừa thối lui đến cổng, một bên Trương bà tử tranh thủ thời gian bu lại. Sau đó mặt mũi tràn đầy bất an hỏi, Tôn quản sự, ta hỏi thăm, cái kia mới tới Hứa Nương Tử, đến cùng ra sao thân phận? Tôn quản sự đối xử lạnh nhạt liếc qua đưa cơm bà tử, trong miệng bất mãn nói, không nên ngươi biết sự tình, đừng luận hỏi. Tấm kia bà tử vội vàng trả lời, Tôn quản sự, ta còn không phải muốn phục vụ chu toàn chút, biết người ta là ai, ta cũng tốt có chút chuẩn bị, miễn cho gây quý nhân không thích. Cái kia Tôn quản sự cảm thấy cái này đưa cơm bà tử nói cũng có chút đạo lý, liền đối với nàng thấp giọng nói ra, cái kia mới tới Hứa Nương Tử, người ta là Thanh Nguyên huyện bá thiết thất. Bá gia tự mình phái người tới thăm viếng, ngươi có thể cho ta hầu hạ tốt. Nếu như phục vụ không hài lòng, trêu đến bá gia nổi giận, người ta đều phải gặp nạn. Cái gì? Thanh Nguyên huyện bá thiết thất? Cái này đưa cơm bà tử tại phủ nha trong nhà giam cũng không tính cô lậu quả văn. Thanh Nguyên huyện bá danh hào thế nhưng lại như sấm bên tai. Đây chính là chặt 30.000 thiết lạc đầu sát thần. Nghe nói mình đắc tội Hứa Nương Tử, lại là bị kêu bá gia thế thiếp. Cái này đưa cơm Trương bà tử bị hù liền là toàn thân mềm nhũn. Phu phu một tiếng trực tiếp ngồi trên mặt đất. Tôn quản sự bất mãn nhìn thoáng qua đưa cơm bà tử, quay người liền ra nữ giám. Xong. Ta vậy mà đắc tội người ta bá gia thế thiếp. Tấm kia bà tử chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, toàn thân rét run. Người ta một khi ra nhà giam, như thế nào bỏ qua cho ta cái này vô lễ bà tử. Nghĩ đến đây, cái này Trương bà tử bị hù vậy mà ô ô khóc lên. Chương 278, chủ tớ nói chuyện chương 278, chủ tớ nói chuyện lúc này ở nhà giam bên trong. Tiểu thị nữ A Liên, rốt cục gặp được tự mình nương tử. Hai người cách hàng rào gỗ ôm đầu khóc giống. Hứa Thu Vân nhỏ giọng hỏi, A Liên, ngươi là thế nào tiến đến? Mấy ngày nay, ta liền không có nhìn thấy giám bên trong có người có thể tiến đến quan sát. A Liên dừng lại thút thít, nhỏ giọng trả lời. May mắn mà có Lý Bá Gia. Hứa Thu Vân vẻ mặt nghi hoặc. Lý Bá Gia? Cái nào Lý Bá Gia? A Liên đè nén xuống nét mặt hưng phấn, đối Hứa Nương Tử nhỏ giọng nói ra. Liên là vị kia Lý Đô Bí. Liên là Nương Tử nhìn chúng vị kia a. Cái này. Liên quan tới vị này Lý Nguyên Lý Đô Bí, kỳ thật trong âm thầm, Hứa Nương Tử cũng không có thiếu bị đánh thú. Nhất là những cái kia tại cửa tiệm đồ sắt bên trong làm giúp nữ tử. Mọi người tự mình vui đùa ầm ĩ thời điểm, thường nói Hứa Nương Tử thân thể đều bị cái kia Lý Đô Bí đều thấy hết. Không bằng sớm một chút tự tiến cử cái chiếu, cho cái kia Lý Lang làm tiếp. Ban sơ, vị này Hứa đại tượng cũng không để ý về sau cùng Lý Nguyên tiếp xúc nhiều hơn, nội tâm cũng lên tiểu tâm tư. Nàng cũng bắt đầu lưu ý Lý Nguyên, luôn cảm thấy vị này Lý Lang không đơn giản, cũng không phải vật trong ao. Hứa Thu Vân đối Lý Nguyên tuy nói vẫn còn không tính là ái mộ, nhưng cũng là rất có hảo cảm. Chỉ là, vị này Hứa Nương Tử cảm thấy mình là cái không có trượng phu nữ thợ thủ công. Tuy nói dung mạo tư thái không kém, nhưng tuổi tác lại so Lý Nguyên phải lớn. Lâu dài làm thợ rèn sống làn da cũng bất bạch tích. Vị kia Lý Đô Úy, nói thế nào cũng là một vị đốc quân phụ sĩ quan cấp cao, làm sao lại coi trọng mình? Cho nên liền từ từ phai nhạt tâm tư, chỉ là trong đáy lòng còn giữ có chút ngọn lửa. Hứa Nương Tử lần này gặp, chính nàng cũng không biết vì sao, trong đầu sẽ xẹt qua vị kia Lý Đô Úy, chỉ cảm thấy về sau không cách nào gặp nhau, có chút không bỏ cùng tiếc nuối. Thế nhưng là không ngờ, vị này Lý Lang thế mà thật ra tay giúp mình, còn muốn biện pháp đem A Liên đưa tiền đến. Hứa Nương Tử trong lòng mừng rỡ, vội vàng thấp giọng hỏi A Liên, vị kia Lý Lang quân, vì sao muốn giúp ta một cái nữ tượng đầu? A Liên thì là lộ ra một cái lấm la lấm lét tiểu dung, đối Nương Tử nói ra, người ta Lý Lang nguyện ý xuất thủ tương trợ. Nương Tử còn nhăn nhó cái gì, đến lúc đó chúng ta hảo hảo báo đáp người ta thuận tiện. Đúng, bây giờ nhìn cũng chỉ có vị này Lý Lang có thể cứu Nương Tử. Nghe nói lời ấy, Hứa Nương Tử một mặt không hiểu, hỏi đội, A Liên, rốt cuộc là ý gì? A Liên cổ quái cười một tiếng, thấp giọng nói ra, vị kia Lý Đô Úy, hiện tại cũng không phải cái gì Đô Úy. Người ta bởi vì đang đứng trên công, đã bị triều đình phong làm Thanh Nguyên huyện bá, thực ấp 500 hộ. Cái gì? Hứa Nương Tử những ngày này không chút chú ý Lý Nguyên, lại không nghĩ rằng Tây Hà Bảo trong truyền thuyết Thanh Nguyên huyện bá lại chính là vị kia Lý Đô Úy. Bất quá nghe nói Lý Nguyên đã phong bá, Hứa Nương Tử lại là biểu lộ tối sầm lại. Trong lòng thở dài, chính mình cái này nữ tượng hộ cùng cái kia Lý Lang quân địa vị trên lệch càng lúc càng lớn. Hoàn cảnh lờ mờ, A Liên không nhìn ra Hứa Nương Tử biểu tình biến hóa, tiếp tục nói, đúng Nương Tử, người ta Lý Lang quân nói, Nương Tử đây là bị oan không thấu. Nếu như tại phủ nha đi công văn luật pháp, không thiếu được muốn tại đường thượng cùng tụng côn một phen lôi kéo. Cho dù là trả Nương Tử trong sạch, nhưng ở ngục bên trong lâu, khó tránh khỏi phát sinh biến cố. Lý Lang nói có cái biện pháp, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, để Nương Tử không hề bị cái kia đoàn già khi nhục. Hứa Thu Vân nhãn tỉnh sáng lên, hơi có chút bất an hỏi, là ra sao biện pháp? A Liên thì là lộ ra trêu chọc tiếu dung, Lý Lang để cho ta cho Nương Tử chuyển lời. Nếu là lên đường, Nương Tử ngươi liền nói mình là Thanh Nguyên bá thiết thất. Bá gia thiết thất, cái kia chính là Vân Quý nhà nữ quyến. Lý Lang liền có thể trực tiếp tham gia vụ án. Chẳng những có thể lấy để ngồi công đường xử án quan không dám làm việc thiên tư trái pháp luật, còn có thể phản cáo cái kia đoàn gia, vu hãm vân quý người nhà. Nếu như vậy, chẳng những nương tử có thể thoát khốn, còn có thể hung hăng giáo huấn cái kia láo thiết trang. Nương tử, nương tử, ngươi thế nào? A Liên ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Hứa nương tử đã xem thân thể rụt bắt đầu, hai tay giơ hửng hồng gương mặt, nhìn nó hỏi. Cái kia Lý Lang còn nói, để cho ta tại đường thượng nói là thê thiếp của hắn. Cái này, thích hợp sao? Không tốt ta. A Liên cùng Hứa nương tử lợi lâu, đã sớm biết tự mình nương tử phản ứng. Nhìn cái dạng này liền biết, nương tử đây là xấu hổ bên trong mang e sợ. A Liên nhìn xem có chút thẹn thùng còn có chút không biết làm sao Hứa nương tử, không tự chủ lên treo chọc tâm tư. Sau đó cố ý nói ra, cái gì đó, nương tử không đồng ý a. Vậy ta liền đi nói cho Lý Lang Quân, nhà ta nương tử không làm. Không, không phải. Hứa Thu Vân vừa sốt ruột, vội vàng há miệng giải thích. Lúc này lại xem xét mặt mũi tràn đầy cười xấu xa A Liên, không cảm thấy xấu hổ đỏ mặt. Người nhà đầu này, thật sự là học xấu. A Liên hì hì cười một tiếng, tiếp tục nói. Lý Lang nói, vấn đề này muốn làm chân thực, phải chịu được phủ nha kiểm tra thực hư mới được. Vậy liền không thể lưu lại chân ngựa. Nếu là nương tử đồng ý, Lý Lang liền phái người về Tây Hà Bảo, đem nương tử hộ tịch lấy thiếp thất thân phận, đổi đến Lý Lang danh nghĩa. Hứa Thu Vân nghe, chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, lại là không tự chủ liên tục gật đầu. A Liên lại đi trước mặt đụng đụng, nhỏ giọng nói ra. Nương tử, muốn ta nói. Cái này Lý Lang Quân, liền là coi trọng nương tử. Hiện tại cũng không phải thẹn thùng thời điểm. Muốn ta nói, nương tử cũng đừng cô phụ Lý Lang hảo ý. Nghe A Liên nói như vậy, Hứa Thu Vân mặt biến càng đỏ. Trong lòng đã có chút bối rối lại không hiểu cao hứng. Chỉ là ngay trước mặt A Liên, ngay trước mặt A Dị Hển, Hứa nương tử cảm thấy mình với tư cách chủ nhân, hẳn là muốn thận trọng. Không thể biểu hiện quá mức vội vàng, thế là liền đem thân thể cuốn lên đến, lấy tay bưng kín nóng lên mặt. Lúc này, A Liên ngược lại là thúc giục bắt đầu. Nương tử, nương tử. Lý Lang Quân nói cái này biện pháp, đến cùng được hay không? Ngược lại là cho câu thống khoái lời nói a. Người ta Lý Lang Quân còn chờ ở bên ngoài đây. Hứa Thu Vân trong lòng thầm mắng, A Liên ngươi cái này còn không nhìn ra được sao? Ta cái này giống như là không đồng ý dáng vẻ sao? Lập tức minh bạch, cái này nghịch ngợm thị nữ lại tại trêu bờ mình. Dù sao đã như thế, cơ hội đang ở trước mắt. Hứa Thu Vân ổn một cái tâm thần, nói với A Liên, nói với A Dị Hển, giúp ta cảm ơn Lý Lang Quân. Một, hết thảy đều theo sắp xếp của hắn. A Liên trên mặt hiện lên ý cười. Nương tử, này mới đúng mà. Còn lại giao cho ta tốt. Hứa Thu Vân lại không biết nhớ ra cái gì đó, đối A Liên dặn dò. Ta như trở thành Lý Lang trên danh nghĩa thiết thất. A Liên, cái kia Lý Lang cũng chính là chủ nhân của ngươi. Ngươi cần phải cực kỳ chờ đợi Lý Lang an bài. A Liên cười gật đầu. Nương tử yên tâm, A Liên minh bạch. Nói xong chính sự, A Liên đem trong tay rổ nhét vào song gỗ bên trong nói ra. Nương tử hai ngày này, nhất định là không ăn được a. Trong này đều là Lý Lang mua được thức ăn. Nương tử nhanh lót giả một chút. Hứa nương tử nhận lấy rổ, đúng A Sen dặn dò. Thời điểm không còn sớm, chớ có để Lý Lang quân chờ đến gấp. Tốt, ta cái này trở về bẩm Lý Lang. A Liên đứng lên đến liền muốn đi. Chờ một chút, A Liên, ngươi muốn thế nào hồi bẩm? Hứa Thu Vân nhìn A Liên muốn đứng dậy, đội vàng hỏi nói. Nàng sợ A Liên hồi bẩm không thích hợp, dẫn tới Lý Nguyên hiểu lầm. A Liên thì lộ ra một cái bướng bỉnh thiếu dung. Còn có thể như thế nào về? Tự nhiên là ăn ngay nói thật thôi liền nói ta ra nương tử, nghe nói Lý Lang muốn thu nàng làm thiết thất. Vui vẻ ghê gớm. Để Lang Quân sớm ngày cứu ra nương tử, tốt phục thị Lang Quân. Hứa nương tử hơi đỏ mặt, trong miệng dạy dỗ. Ngươi nhà đầu này, đừng hồ nháo. Đều là học với ai? Nhìn nương tử thật gấp, A Liên chỉ có thể cuốn quýt nhận lầm. Hứa Thu Vân lại dặn dò A Liên vài câu. A Liên lúc này mới rời đi nữ giám. Gặp A Liên đi, Hứa nương tử nhất thời có chút vắng vẻ, nhưng lập tức trong lòng lại là một trận ngọt ngào. Lý Nguyên Nguyên nhân lấy đi của mình, cảm giác mình cũng không tiếp tục là cô đơn một người. Thẹn thùng một hồi lâu, lúc này mới nhớ tới đến, A Liên mới vừa rồi còn cho mình một cái rổ, tiện tay đem rổ bên trong bao phục giải khai. Khá lắm, bên trong đựng thức ăn thật đúng là không thiếu. Nguyên một chỉ phún hương gà nướng, 10 cái thịt màn đầu. Thế mà còn có chút hoa quả khô cùng rượu ngọt. Hứa nương tử đã 2 ngày chưa ăn cơm, thật là đói bụng lắm. Nàng cũng không lo được cái gì, lấy tay trực tiếp kéo xuống khô vàng mê người đùi gà, cắn một cái xuống dưới. Chỉ cảm thấy tươi non thịt gà, lấp kín trong miệng. Chương 279, kinh hồn táng đảm trương bà tử chương 279, kinh hồn táng đảm trương bà tử hương, thật quá thơm. Mỹ vị thịt gà làm dịu vị giác. Mở ra bình rượu, lại uống no một miệng lớn rượu ngọt. Hứa nương tử bị đói bụng 2 ngày, hiện tại nửa cái gà nướng vào trong bụng. Nàng cảm nhận được trước nay chưa có thỏa mãn. Có thể ăn no bụng thật sự là rất thư thái. Vừa rồi A Liên mang tới tin tức, để Hứa Thu Vân cảm thấy đại định. Có Lý Nguyên vị này bá gia che chở, nàng cho dù hiện tại thân ở lao ngục, hẳn là cũng không có nguy hiểm gì. Thưởng thức rượu ngọt, Hứa nương tử chính suy nghĩ đằng sau nên làm cái gì. Đúng lúc này, thức ăn hương khí dẫn tới cái khác nữ tù là rối loạn tương mừng. Không thiếu bẩn thỉu nữ phạm nắm lấy song gỗ hướng bên này trông lại. Ông trời của ta, lại là gà nướng, còn có rượu ngọt. Những ngày này thiên chỉ có thể ở nhà giam bên trong uống tiêu đồ ăn cháo nữ tù nhóm, mỗi cái đều là thèm thẳng nuốt nước miếng. Có mấy cái tính tình dạ nữ tù đã bắt đầu gõ song gỗ. Cái kia mới tới, nhanh, đem người thức ăn phân cô mãi mãi một chút. Đúng vậy a, chớ tự mình ăn một mình. Mau mau, cho chúng ta phân chút. đến lúc đó chúng ta tự sẽ tại cái này giám bên trong che chở ngươi. Hứa Thu Vân nhưng không có để ý tới những này ồn ào nữ tù. Bọn gia hỏa này ngay cả cái kia đưa cơm bà tử đều sợ không được, còn có thể che chở ai? Đột nhiên, két két một thanh âm vang lên. Nhà giam phía ngoài đại môn bị người đẩy ra. Những cái kia đang tại la lên đòi hỏi thức ăn nữ tù, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, riêng phần mình co lại đến xó xỉnh bên trong. Ngay sau đó, bên ngoài liền truyền đến hơi có tiếng bước chân dồn dập. Ngay bắt đầu, giống như là cái kia họ Trương đưa cơm bà tử. Hứa Nương tử giật mình, nhìn một chút trong tay nửa cái gà nướng cùng cái rổ nhỏ. Tranh thủ thời gian dùng bao phục bao da tốt, nhét vào một bên cỏ trại bên trong. Nàng không biết cái này Trương bà tử lại chạy tới làm cái gì. Nếu như bị nàng nhìn thấy mình thức ăn, không thông báo sẽ không bị nàng lấy đi. Lúc này, tấm kia bà tử đi lại vội vàng, cũng không để ý tới chung quanh những cái kia nữ tù đối nàng lấy lòng âm thanh. Chỉ là một đường tập tễnh, đi tới Hứa Nương tử song gỗ trước. Gặp cái kia đưa cơm bà tử, trực tiếp hướng mình chạy tới. Hứa Thu Vân trong lòng trầm xuống, nàng không phải là thật tới thu ta thức ăn á? Trong lòng đang suy nghĩ lung tung, lại nghe được hàng rào bên ngoài phù phù một thanh âm vang lên. Hứa Nương tử sững sờ, bận bịu nhìn ra ngoài, chỉ thấy cái kia đưa cơm Trương bà tử, thẳng tắp quỳ gối nàng trước mặt. Sau đó không nói hai lời, bành 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 liền bắt đầu cho nàng dập đầu. Đưa cơm bà tử một cử động kia, ngược lại là đem Hứa Nương tử cho làm sử sốt. Nàng đây là gây cái nào vừa ra a, liên tiếp dập đầu 10 cái đầu. Cái kia bà tử lại là mang theo tiếng khóc nức nở, há miệng cầu xin tha thứ. Cô nãi nãi của ta u, là ta mắt bị mù, không biết ngài là Thanh Nguyên bá nhà quý nhân. Lão bà tử ta tội đáng chết vạn lần va chạm ngài. Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta a. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân a. Bỏ qua cho lão bà tử ta một cái mạng chó a. Van cầu ngài rồi. Nói xong lại là bành 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 một trận dập đầu. Dạng như vậy nhìn lên đến, thật như là một cái hèn mọn tạp mao lão cầu. Một trận cầu xin tha thứ, Trương bà tử không nghe thấy Hứa Nương tử nói chuyện, coi là vị này quý nhân vẫn như cũ lòng mang oán khí. Trong lòng cực độ sợ hãi, vậy mà bị hù ô ô khóc bắt đầu, thế là càng thêm điên ra sức dập đầu cầu xin tha thứ. Trung quanh nữ tủ đều bị trước mắt tràn diện sợ choáng váng. Cái kia mới tới nữ tủ đến là thân phận gì? Ngày bình thường ngang ngược càn rỡ Trương bà tử, thế mà ở trước mặt nàng như thế hèn mọn. Thật chẳng lẽ như cái này bà tử tê, người ta là cái gì bá phủ quý nhân? Mình mới vừa rồi còn phải hướng người ta yêu cầu thức ăn, còn muốn che chở người ta, nghĩ đến thật sự là buồn cười. Chung quanh những cái kia nữ tù trong mắt đều là hâm mộ ánh mắt ghen tị. Hứa Nương tử lúc này mới phản ứng lại, mình bây giờ thân phận đã là Thanh Nguyên huyện bá thiết thất, ở đâu là nàng cái đưa cơm bà tử dám trêu chọc? Thật chọc Thanh Nguyên bá, người ta chỉ cần động động ngón tay nhỏ, nàng liền mơ tưởng mạng sống. Cho nên cái này bà tử mới bị dọa thành cái dạng này. Nhìn xem còn ở bên ngoài liều mạng dập đầu đưa cơm bà tử, Hứa Nương tử không khỏi trong lòng thở dài. Trước kia mình cho rằng dựa vào rèn sắt tay nghề, vất vả lao động liền có thể nuôi sống mình cùng bọn tỉ muội. Kết quả bị lao thiết trang đoàn giam mưu tính, thân hãm nhà tù. Nếu không phải Lý Lang quân xuất thủ che chở, mình chỉ sợ đã chịu đủ. Hiện tại xem ra, mình thật sự là quá mức ngây thơ. Tại như vậy hiểm ác thế đạo bên trong, xem ra chỉ có phụ thuộc Lý Nguyên dạng này cường giả mới có thể sống giống người. Không phải liền là cho Lý Lang làm tiếp thất sao? Người ta Lý Lang đều không chê ta là quả phụ, ta lại nhăn nhó cái gì? Các loại ra cái này nhà giam, ta nhất định tận thê thiếp chức trách, thật tốt phục thị Lý Lang, làm người ta sinh con dưỡng cái, để báo đáp Lang quân viện thủ tri ân. Lúc này Hứa Nương tử trong mắt đều là đối Lý Nguyên tình cảm. Cái kia đưa cơm bà tử gặp Hứa Thu Vân không nói chuyện, nàng cũng không dám ngừng, chỉ là hung hăng dập đầu, đập trên trán đều đã đổ máu. Nhìn bà tử cái kia dáng vẻ chật vật, Hứa Nương tử lúc này mới trong lòng thống khoái một chút, sau đó khoát tay chặn lại chậm rãi nói: "Đi, đừng dập đầu. Mấy ngày nay sự tình, ta không cùng ngươi cái này bà tử chấp nhận. Bất quá ngươi cái này ác độc tâm tư, nếu là bị nhà ta Lang quân biết, ngươi thế nhưng là nửa cái đường sống đều không có." Nghe Hứa Nương tử lời này, cái kia bà tử bị hù lại là lắc một cái, trong miệng liên tục thỉnh tội: "Bà tử ta cũng không dám nữa. Cô nãi nãi cầu ngài buông tha ta. Chỉ cần ngài còn ở tại nơi này nữ giám bên trong, ta tất nhiên giống tổ tông một dạng hầu hạ ngài." Hứa Nương tử dù sao trời sinh tính thiện lương, gặp cái này bà tử đã chịu thua, cũng không nghĩ quá mức khó xử nàng. Liên đệ nàng bắt đầu, nên làm cái gì, đừng ở chỗ này trước mắt. Bất quá loại này dùng quyền thế nghiền ép cảm giác, lại là để Hứa Thu Vân lần thứ nhất cảm nhận được thông khoái. Cái kia bà tử nước mắt chảy ngang, liên thanh cảm tạ. Đột nhiên nàng giống như nhớ ra cái gì đó, liên vội vàng đứng lên chạy tới bên ngoài. Không bao lâu, cái kia bà tử liền ôm một giường chăn mền chạy chậm đến trở về. Sau đó đem chăn từ song gỗ khe hở cho Hứa Nương tử lấp tiền đến, trong miệng ân cần nói xong: "Cái này dám bên trong trại đều là có khô. Quý nhân ngài thân kiều thể quý, bị có đâm bị thương sẽ không tốt, đây là bà tử ta dự bị đèn chăn. Ta đều giặt hồ sạch sẽ, ngài trước dùng đến. Ngủ tất nhiên so cái kia cỏ trại muốn thoải mái nhiều." Hứa Nương tử cầm qua chăn mền nhìn thoáng qua. Cái này bị mặt mặc dù có chút cổ xưa, vẫn còn xem như sạch sẽ. Hứa Nương tử cũng không cự tuyệt. Dù sao ban đêm có thoải mái đệm chăn ngủ, ai nguyện ý đi ngủ râm rạng. Gặp Hứa Nương tử thu chăn mền, tấm kia bà tử cuối cùng là thở dài một hơi. Chỉ chốc lát công phu, cái kia bà tử lại nhấc tới một cái chậu gỗ. Bên trong là ấm áp tịnh thủy. Bất quá bởi vì song gỗ ngăn cản, cái này chậu gỗ tự nhiên là đưa không đi vào. Bất quá cái này cũng không khó xử lý, bà tử cẩn thận đem chậu gỗ phóng tới hàng rào bên ngoài, đối Hứa Thu Vân ăn nói khép nép nói: "Quý nhân, ngài đưa chân ra đây, ta cho ngài tự mình tắm một cái. Cái này tắm rồi chân, ban đêm mới ngủ dễ chịu." "Đúng, ban đêm ngài còn muốn ăn chút gì, bà tử ta một hồi cho ngài làm đến. Nếu là cảm thấy ta làm không được bị, bên ngoài mấy cái quán ăn thức ăn cũng không tệ, ta một hồi đều cho ngài mua về một chút, ngài chịu dạng đến thử. Cái này bà tử vì mạng sống, đã là chuẩn bị xuất huyết nhiều của đi thay người. Cái kia ân cần bộ dáng, thật như là hầu hạ tự mình tổ tông đồng dạng. Chương 280, đoàn gia chủ tiền chương 280, đoàn gia chủ tiền không đề cập tới nhà giam bên trong Hứa nương tử. Lúc này, cái kia Lao Thiết Trang đoàn gia phụ tử đang tại hướng Thiết Sơn trong huyện tiến đến. Phủ thành khoảng cách Lao Thiết Trang cũng không xa, cũng chính là hơn 10 dặm. Hai cha con vội vàng một chiếc xe ngựa, một đường không nói chuyện, về tới Lao Thiết Trang. Tiến vào tự mình tòa nhà, Đoàn Hưng liền là há miệng mắng to. Cái này Thái đồng chi, thật là một cái cổ quan. Thế mà cho hắn 500 lượng bạc đều không đủ, thế mà còn muốn chúng ta ra lại 2000 lượng. Thật sự là lòng tham không đủ. Một bên nhi tử Đoàn Thạch thì là sầu mi khổ kiểm đối phụ thân hỏi: "Cha, nên làm cái gì? Cổ quan kia xem ra là ăn chắc chúng ta Đoàn gia. Nếu không xuất ra 2000 lượng, việc này tất nhiên là không làm được." Lập tức hắn lại cắn răng nghiến lợi mắng: "Đều do Hứa Thu Vân cái kia bà nương, ngoan ngoãn cho ta làm bà gì, vì ta Đoàn gia nối dõi tông đường, chẳng phải không có những chuyện này sao? Chờ ta cầm tới nữ nhân này thân kế, tất nhiên phải thật tốt chừng trị nàng." Phụ thân Đoàn Hưng thở dài một hơi, nói ra: "Vấn đề này nếu như đã bắt đầu, vậy chúng ta Đoàn gia liền không có đường lui. Cho dù là chúng ta Đoàn gia muốn lui, cái kia Thái đồng chi cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Cho nên, chúng ta chỉ có thể một con đường đi đến đen. Vì chúng ta Đoàn gia có thể có hậu đại hưng hỏa, cái này 2000 sâu, không tốn cũng phải tốn. Hiện tại xem ra, chúng ta đến tranh thủ thời gian kiếm tiền. Người tới, đi đem tiên sinh kế toán gọi tới." Không bao lâu, một cái lao đầu khô gầy tử đi vào nhà bên trong. Nhìn thấy đoàn viên ngoại vội vàng thi lễ, Đoàn Hưng gặp tiên sinh kế toán đến, mở miệng hỏi: "Bây giờ chúng ta trên làng còn có nhiều thiếu tiền bạc?" Cái kia tiên sinh kế toán trong lòng tính toán một phen, liền vội vàng không người đáp: "Khởi bẩm trang chủ, mấy ngày trước đây trên làng vừa cho đám thợ thủ công mở tiền tháng, lại chuyển tiền bạc đi chọn mua tháng tuổi. Đang tính bên trên ngài mấy ngày trước đây lấy đi 500 lượng. Hiện tại chúng ta lão thiết trang chưa ngủ, chỉ có không đến 1000 lượng bạc." Nghe tiên sinh kế toán nói như vậy, Đoàn Hưng liền là cho mày. Hắn kinh doanh lão thiết trang nhiều năm, làm sao có thể chỉ có trong sổ sách như thế điểm tiền bạc? Chỉ bất quá cái khác bạc đều bị hắn đúc thành khó mà vận chuyển bạc bí đao, bí tồn tại địa trong hầm. Cái này bạc bí đao muốn một lần nữa đúc nóng thành khối nhỏ mới có thể thuận tiện sử dụng. Cho nên những này bí tàng bạc không phải bạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt sẽ không vận dụng. Hiện tại hai cha con nhất định phải lại lấy tới 1000 lượng mới được. Hai cha con đang tại trong phòng suy nghĩ, đi cái nào đang lộng chút bạc. Lúc này một cái tá điền tiến đến bẩm báo nói: "Lao ra, bên ngoài tới hai vị khách nhân cầu kiến." Đoàn trang chủ ngẩng đầu hỏi: "Khách nhân là vị nào?" Cái kia tá điền cẩn thận hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, sau đó thấp giọng ngồi bẩm nói: "Lao ra là trên núi tới, là Hổ trưởng quỹ cùng Thạch trưởng quỹ." Nghe nói lời ấy, hai cha con đều là nhãn tỉnh sáng lên, Đoàn trang chủ khỏe miệng nhếch lên, vừa cười vừa nói: "Vừa rồi chúng ta còn sầu đi nơi nào làm bạc, đưa tiền người, cái này không liền đến sao? Người tới, mau mau cho mời." Cái này cái gọi là Hổ trưởng quỹ cùng Thạch trưởng quỹ, kỳ thật cũng chỉ là cách gọi khác. Hổ trưởng quỹ chỉ là sơn phỉ đầu hổ lĩnh phái tới người, mà cái này Thạch trưởng quỹ thì là loạn thạch trại người tới. Bọn hắn đến cái này Lao Thiết Trang tự nhiên chỉ có một việc, cái kia chính là từ Đoàn gia trong tay mua sắm binh khí. Thiết Sơn huyện Lao Thiết Trang là toàn bộ Định Châu trong phủ lớn nhất đồ sắt công xưởng. Bác Xuyên đạo đốc quân phủ rất nhiều binh khí, đều mua sắm vu lao sắt trang. Bất quá Đoàn gia thật nhưng nói là gan to bằng trời. Trong âm thầm vậy mà liên hệ sơn phỉ, giá cao bán ra đào thương binh khí. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Quan phủ nghiêm cấm thiết liệu cùng binh khí chạy vào sơn phỉ trong tay. Bọn hắn thu hoạch được vũ khí vô cùng không dễ. Những này sơn phỉ cướp bóc trói con tin, tiền tới dễ dàng, mua vũ khí cũng bỏ được xài bạc. Đốc quân phủ ủy thác Lao Thiết Trang chế tạo đam mâu, một kiện định giá bất quá 3 năm 2, mà bán cho sơn phỉ lời nói, mỗi kiện thì có thể bán được 10 mấy lượng. Tại bạo lợi điều khiển, Đoàn gia loại này nhận không ra người sinh ý làm rất nhiều lần. Đoàn gia phụ tử đi đến trong viện, đối diện liền gặp được sơn phỉ phái tới người. Hai người này tuy là sơn phỉ, lại mặc cùng bình thường thương nhân không khác. Được xưng hô Hổ trưởng quỹ, là cái mặt đen thấp tráng mập mạp. Người này là đầu hổ lĩnh ngũ trại chủ, ngoại hiệu Hành Sơn Hổ. Cái kia gọi Thạch trưởng quỹ thì là cái dáng người mảnh cao hán tử. Nghe nói người này là loạn thạch trại thuế ruộng đầu bụng. Đoàn Hưng nhìn xem hai vị trùm thổ phỉ cười hắc hắc, ôm quyền nói ra: "Hai vị thủ lĩnh giá lâm, ta Đoàn Mỗ không có từ xa tiếp đón. Không biết lần này đến ta Lão Thiết Trang có gì muốn làm?" Hoành Sơn Hổ bĩu môi một cái, chê bừa: "Đoàn viên ngoại, ngươi nơi này là có rượu ngon, vẫn là có đẹp mắt nương môn. Đến ngươi cái này Lão Thiết Trang, ta tự nhiên là thụ đại đương gia nhờ bà, muốn mua chút tiện tay ra hỏa." Một bên khác cái kia loạn thạch trại đầu mục cũng là cười hắc hắc: "Đoàn viên ngoại, ta cũng giống vậy. Chúng ta loạn thạch trại cũng cần mua chút tiện tay làm mâu." Nghe hai tên trùm thổ phỉ nói như vậy, Đoàn thị phụ tử liếc nhau một cái, Đoàn Hưng mở miệng hỏi: "Hổ trưởng quỹ, ta nhớ không lầm, tháng trước các ngươi đã rửa dẫm vào ta mua trên dưới 100 kiện đao mâu, trong tay các ngươi cũng không thiếu vũ khí a?" Cái kia Hoành Sơn Hổ thở dài nói ra: "Đoàn viên ngoại, ngươi có chỗ không biết, gần nhất cái này Thanh Nguyên huyện tới một vị cái gì Thanh Nguyên bá, cái này trong huyện thật nhiều thôn đều thành cái kia huyện bá thức ấp. Chúng ta đầu hổ lĩnh vài ngày trước đoạt bên trong một cái, về sau chúng ta mới biết được cái kia huyện bá là đại phá thiết lập mạnh tướng, chúng ta đoạt thôn của hắn, tự nhiên muốn hảo hảo đề phòng. cho nên đao này mâu binh khí tự nhiên muốn nhiều dự trữ một chút. Một bên khác loạn thạch trại đầu mục cũng là gật đầu nói, còn không phải sao? Cái này thanh nguyên bá bên người có hơn 100 thiết giáp kỵ binh. Lần trước chúng ta chạy, lúc đầu muốn đi trên quan đạo làm mấy bút mua bán không vốn, kết quả không may, chính đụng vào cái này bá gia kỵ binh quá cảnh. Mấy chục cái huynh đệ, một cái đều không chạy về đến, toàn trở thành người ta ngựa dưới cổ thủ cấp. Cái này thanh nguyên bá có tập trộm diệt cấp trách nhiệm, sớm muộn cũng sẽ tìm tới chúng ta những này đỉnh núi. Vì bảo mệnh, chúng ta tự nhiên muốn mua chút đao mâu bản thân. Đoàn viên ngoại, chỉ cần ngươi chịu bán chúng ta chút binh khí, giá cả đương nhiên tốt thương lượng. Nghe nói lời ấy, đoàn thị phụ tử liếc nhau một cái, đều là khẽ gật đầu. Cái này thanh nguyên bá sự tình, bọn hắn làm trong huyện nhà giàu tự nhiên cũng đã được nghe nói một hai. Bất quá đây là thanh nguyên huyện sự tình, cùng bọn hắn thiết sơn huyện quan hệ cũng không lớn. Bất quá hai cái vị này trùm thổ phỉ đã nguyện ý ra giá cao mua đao mâu vũ khí, cơ hội khó được, đoàn gia phụ tử tự nhiên muốn thật tốt làm thịt bên trên một bút. Nghĩ đến đây, đoàn viên ngoại mỉm cười đối hai tên trùm thổ phỉ nói ra, không dối gạt hai vị hảo hán, gần nhất thế đạo này không yên ổn, vô luận là đốc quân phủ vẫn là từng cái điển trang đều tại mua đao mâu phòng thân, ta cái này trong trang chế tạo ra đến ngay lập tức sẽ bị trở đi, trong cố phòng đều tồn không dưới nửa điểm. Cái kia hai cái trùm thổ phỉ cũng là nhìn nhau, sắc mặt khó coi đối với đoàn trang chủ nói ra, đoàn viên ngoại, chúng ta tới ngươi cái này điển trang, thế nhưng là chịu trách nhiệm do thật là lớn hiểm, ngươi cũng không thể để cho chúng ta tay không mà về à? Đoàn Hưng đối hai người cười một tiếng, tiếp tục nói, chúng ta đều đã là quen biết đã lâu, các ngươi lần này mang theo nhiều thiếu tiền bạc, ta giúp các ngươi nghĩ một chút biện pháp. Lần này tới Lao Thiết Trang, hai tên trùm thổ phỉ trên thân đều mang ngàn lượng ngân phiếu, hai người tụ cùng một chỗ, đây chính là 2.000 lượng bạc. Đoàn gia phụ tử gặp bạn, tự nhiên là mặt mày hớn hở, bởi vì đoàn gia láo xương thiếu hàng, cái này núi bên trên lại phải gấp. Song phương một phen có kẻ mặc cả, liền định ra 20 lượng bạc một kiện đao mâu giá cao, có thể đại kiếm bên trên một bút. Đoàn Hưng trong lòng cao hứng, hắn đối hai tên trùm thổ phỉ nói ra, hai vị hảo hán, không ngại rằng này, các ngươi trước đóng tiền đặt cọc, ta đoàn gia mau chóng chế tạo, nhưng tại ta trong phủ chỉ hoãn mấy ngày, trong vòng 10 ngày hàng nhất định giao toàn. Chương 281, chi phủ Cao Trường Sơn. Chương 281, chi phủ Cao Trường Sơn. Cái này Lao Thiết Trang bên trong thật không có tồn kho binh khí sao? Dĩ nhiên không phải. Trên thực tế, Lao Thiết Trang trong khu phòng chế tạo tốt võ bị, nhưng nói là chồng chất như núi, nhưng vị này đoàn trang chủ lại cố ý đối cái này hai tên trùm thổ phỉ nói hoang. Cái gọi là vật hiếm thì quý, chỉ có dạng này mới có thể hướng những này sơn phỉ nhiều yêu cầu một chút tiền tài. Với lại gia hỏa này còn cố ý kéo lên 10 ngày giao phó thời gian, hai tên trùm thổ phỉ nóng lòng mua được vũ khí cũng chỉ có thể bị cái này Lao Thiết Trang nắm. Sinh ý mặc dù đã thỏa đàm, nhưng cái này hai tên trùm thổ phỉ cũng không có muốn rời khỏi Lao Thiết Trang ý tứ. Bọn hắn đối đoàn trang chủ liền ôm quyền nói ra, vậy cái này mấy ngày chúng ta ngay tại trên làng làm phiền, trang chủ sẽ không chào đón chúng ta a? Đoàn gia phụ tử tự nhiên không muốn để cho hai cái này trùm thổ phỉ đợi tại trên làng. Bất quá người ta sảng khoái giao phó tiền đặt cọc, muốn tại cái này nhìn chằm chằm thu hàng cũng là hợp tình hợp lý, hắn đoàn gia cũng không tốt nói cái gì. Hiện tại Đoàn Hưng trong lòng dù sao cũng hơi hối hận, biết hai người này muốn nghỉ lại trên làng, còn không bằng trực tiếp cho bọn hắn hàng đuổi đi tốt. Dù sao có sơn phỉ ở tại mình trên làng, dễ dàng phát sinh biến cố. Bất quá bây giờ đã là đã chậm, đoàn gia phụ tử cũng chỉ có thể chào hỏi tá điền, tới cho hai tên trùm thổ phỉ an bài chỗ ở, cũng căn dặn hai người trong trang muốn an phận một chút. Hai tên trùm thổ phỉ đều trước giao một nửa tiền đặt cọc, hai người kia hợp lại cùng nhau chính là 1.000 lượng. Đoàn gia phụ tử cầm tới ngân phiếu, trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung, tính cả tự mình trương mục 1.000 lượng. Thái đồng chi yêu cầu 2.000 lượng bạc, cái này chẳng phải đều gom góp sao? Ngày mai liền đem cái này bạc đưa qua, nhanh lên đem việc này mau chóng chấm dứt. Chỉ là đoàn gia phụ tử không biết là tại cách đó không xa, một tên tuổi trẻ tá điển đem hai tên trùm thổ phỉ cùng đoàn gia phụ tử sự tình nhìn cái cẩn thận, sau đó yên lặng giảm thấp xuống mũ rộng đành, len lén rời đi điền trang, không đề cập tới cái này Lao Thiết Trang đoàn gia phụ tử. Chúng ta tại đem thị giác quay lại đến Định Châu phủ thành, tại Đại Lương, nhất là tới gần Bắc Cương biên cảnh Châu phủ, đồng dạng đều là văn võ song phủ chế, phân biệt sắp đặt Châu phủ nha cùng đốc quân phủ. Trong đó Châu phủ nha thiết chi phủ một người, phụ trách Châu quản lý Châu phủ bên trong tư pháp, hình ngục, thu thuế, lao dịch các loại dân vụ. Đốc quân phủ thì thiết Châu phủ tướng quân một người, phụ trách thống ngự bản Châu bên trong quận phủ quân mã, binh hộ động viên, tập trộm tiêu diệt khấu. Bộ phát chiến sự thời điểm, cũng có thể làm một quân thống soái. Cái này Định Châu đốc quân phủ Châu phủ tướng quân, chính là cùng Lý Nguyên quen biết Hàn Minh nói, mà định ra Châu phủ chi phủ, tên là Cao Trường Sơn, là kiến hưng 7 năm tiến sĩ xuất thân. Bởi vì văn võ cách biệt, vị này Định Châu chi phủ Lý Nguyên cực bất tiếp xúc, cũng chưa quen thuộc. Bất quá nghe đồn, vị này chi phủ đại nhân thường ngày khuyên dân dân nuôi tằm, khởi công xây dựng thủy lợi, cũng coi là có chút chuyên cần chính sự. Hôm nay tại Châu phủ nha thự bên trong, vị này Cao Trường Sơn cao đại nhân lại là cao mày, tựa hồ có cái gì khó xử sự tình. Bàn bên trên để đó hạ nhân vừa mới đưa vào một phong bái thiếp, đưa tới bái thiếp người tại Bác Xuyên đạo, nhưng nói là tiếng tâm lừng lẫy, chính là triều đình vừa mới sắc phong xích thủy hạ công thần thanh nguyên huyện bá Lý Nguyên. Cao chi phủ cùng vị này thanh nguyên huyện bá không có gì giao tình, nếu như vẹn vẹn một phong phổ thông bái thiếp, mình xã giao một phen đi cái đi ngang qua sân khấu thì cũng thôi đi. Theo bái thiếp mà đến còn có một phong tự tay viết thư. Cao chi phủ mở ra tự tay viết thư xem xét, lại là sương sở. Ở trong thư, thanh nguyên bá tố giác Lao Thiết Trang đoàn thị phụ tử Vu Hám thê thiếp của hắn trộm cướp bí pháp, còn bị phủ nha quan sai giam giữ đến châu phủ trong lao. Vị này bá gia muốn tham gia án này, làm rõ không phải là, còn người ta công đạo. Nhìn thấy trong thư viết, Cao Chi phủ liền là một trận nhức đầu. Loại này dân gian hình ngục sự tình, chi phủ đều là ủy thác cho châu phủ bên trong đồng chi cùng thông phán phụ trách. Hắn là thật không nghĩ tới, hai người này thế mà thọc lớn như vậy cái soạn, lại đem một vị huyện bá thiếp thất cho bắt bỏ vào trong lao ngục. Chi phủ Cao Trường Sơn, tự nhiên là không muốn cùng vị này tân tấn hân quý trở mặt. Nhưng người ta thê thiếp đều bị thủ hạ của mình bắt lại. Mình tất nhiên là muốn cho vị này bá ra một cái công đạo mới được. Người bị bắt vào lao ngục, theo đại lương luật pháp, cái này tất nhiên là có người tố giác, tất nhiên cũng dựng lên hồ sơ, cho nên hắn Cao Chi phủ trực tiếp thả người, hiển nhiên không ổn. Xử trí như thế nào vụ án này, quả thật làm cho hắn có chút đau đầu. Cao Chi phủ để trong phủ quan sai, đem vụ án này toàn bộ hồ sơ đều đưa đến nha thự. Hắn muốn trước tự mình thẩm duyệt một phen, trước làm rõ ràng tình tiết vụ án lại nói. Không bao lâu hồ sơ đều bị đưa tới. Cao đại nhân tiếp nhận hồ sơ, sơ lược lật nhìn một lần. Nhìn qua hồ sơ, Cao Chi phủ mày nhíu lại là càng ngày càng là gấp. Vụ án này nhưng nói là trăm ngàn chỗ hở, bắt người quá trình càng là qua loa. Đều không cần thẩm tra, Cao Trường Sơn liền có thể phán đoán ra, cái này lao thiết núi bằng ra, tất nhiên là tại vu cáo. Rõ ràng chính là muốn mưu đồ cái này hứa thị thân khế gia tài. Cao Chi phủ đối đồng trị cùng thông phán phẩm hạnh cũng là trong lòng hiểu rõ, tất nhiên là hai người này ăn lão thiết trang chỗ tốt, muốn giúp lấy bằng ra, cướp đoạt cái này hứa thị thân khế sản nghiệp. Khí chi phủ đại nhân kém chút vô bàn chửi mẹ. Càng làm vị này Cao Chi phủ tức giận là, đồng trị cùng thông phán vậy mà không trước đó điều tra rõ ràng. Cái này hứa thị đã tài giá, hiện tại đã là thanh nguyên bá thiết thất. Các người dám động một vị huyện bá thiết thất, đây không phải tự tìm phiền phải sao? Bây giờ người ta huyện bá tìm tới trên đầu mình, đây rốt cuộc nên xử trí như thế nào? Chi phủ Cao Trường Sơn khép lại hồ sơ, lấy tay bóp lấy cái chán, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt trong lòng tích tụ. Lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân vang, từ một bên đi tới một vị thanh ý liễu văn sĩ. Người này họ Tề là Cao Trường Sơn trợ tá, cũng là hắn chủ mưu. Cao đại nhân gặp sư gia tới, vội vàng ngoắc để hắn phụ cận đến ngồi xuống, lại đem bàn bên trên giản độc cùng hồ sơ đẩy hướng sư gia, trong miệng bất đắc dĩ nói ra: "Thế tiên sinh, ngươi xem một chút cái này." Thái đồng trị cùng Chu thông phán làm ra thật lớn sự tình. Bọn hắn thế mà con ta bắt một vị huyện bá thiết thất. Cái này gọi ta xử trí như thế nào? Vị này Tề tiên sinh mở ra giản độc phong thư nhìn một lần, lại tra xét hồ sơ, cũng là cho mày. Thở dài một hơi, đối Cao Chi phủ trả lời: "Đại nhân, cái này thật là một cọc việc khó. Việc này sai tại ta phủ nha. Nếu là cái kia thanh nguyên bá đem việc này làm lớn chuyện, truy đến cùng xuống tới, ta châu phủ nha môn một cái lấn công vong pháp chịu tội, là trốn không thoát." Cao đại nhân lông mày khóa càng chặt hơn, nhìn xem sư gia hỏi: "Tiên sinh nhưng có biện pháp?" Tề tiên sinh đứng lên, ở trong viện bước đi thong thả mấy bước, đối Chi phủ đại nhân hồi bẩm nói: "Chuyện tới như thế, đại nhân chỉ có thể bỏ xe giữ tướng. Cái này thông phán cùng đồng trị, từ trước đến nay cùng đại nhân ứng phụng Dương Tuân. Trong mắt càng là không nhìn đại nhân vị này chính đường quan. Hứa thị bắt qua loa như vậy, cái này thái đồng chi cùng Chu thông phán tất nhiên là thu đoàn ra chỗ tốt. Đại nhân, án này ngược lại là một cơ hội. Chúng ta có thể cho mượn vị này thanh nguyên bà tay. Thật tốt gõ một phen cái này thái đồng chi cùng Chu thông phán." Nghe nói lời ấy, Cao đại nhân cũng là nhãn tình sáng lên, không khỏi khẽ gật đầu. Cao đại nhân nhậm chức chi phủ bất quá một năm. Định Châu phủ thái đồng chi cùng Chu thông phán tại bản địa thế lực rắc rối khó gỡ, một mực cùng mình bằng mặt không bằng lòng. Hắn sớm muốn tìm một cơ hội, đem hai người này đổi đi. Dùng thanh nguyên ba vụ án này làm kiếp nổ, không thể tốt hơn. Cao Trường Sơn xếp hợp lý tiên sinh nói ra: "Tốt, vậy liền làm như vậy. Bất quá bây giờ, nên như thế nào ứng đối thanh nguyên bá cho thỏa đáng?" Thế tiên sinh vừa chắp tay nói ra: "Tại hạ nguyện đến thanh nguyên bá chạy đi đâu một lần. Tất để đại nhân đã dạy dỗ cái kia hai tên gia hỏa, lại không đắc tội thanh nguyên bá." Nghe nói lời ấy, Cao đại nhân cười gật đầu, xếp hợp lý tiên sinh nhẹ nhàng nói: "Tốt, vậy làm phiền tiên sinh." Chương 282, Thế tiên sinh muốn báo ân. Chương 282, Thế tiên sinh muốn báo ân. Lúc này, tại phủ nha bên ngoài một chỗ không xa để trong tiệm, Lý Nguyên đang ngồi ở bên cửa sổ uống trà. Sáng sớm hôm nay, đã phái người đem phong thư đưa cho Định Châu chi phủ. Hứa nương tử là bị đồng chi cùng thông phán hạ lệnh bắt, muốn cứu hứa nương tử, lách qua hai người này trực tiếp tìm bọn hắn cấp trên, cũng chính là chi phủ đại nhân liền có thể. Hứa Thu Vân bản thân liền là bị oan uổng. Lý Nguyên tự mình đứng yên châu chính đường viết một phong thư, nói rõ cả kiện chuyện mọi nguồn. Hắn tin tưởng, chi phủ đại nhân chắc chắn sẽ cho mình vị này bá ra một cái trả lời chắc chắn. Cái kia lao thiết trang đoàn ra, có bản lĩnh mua được châu phủ đồng chi cùng thông phán, nhưng tuyệt đối không thể mua được tứ phẩm chi phủ chính đường. Lý Nguyên hiện tại làm, liền là chờ tin tức. Quả nhiên, còn chưa tới giữa trưa, Thôi Bình liền vào đến bẩm báo: "Bá gia, chi phủ Cao đại nhân trợ tá, Thế tiên sinh cầu kiến." Lý Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, vội nói một câu: "Cho mời." Không bao lâu, một vị dáng người gầy gò văn sĩ trung niên đi vào để cửa hàng. Hắn gặp được Lý Nguyên, đầu tiên là đưa mắt đánh giá một phen Lý Nguyên tướng mạo, sau đó trong miệng tán dương: "Thanh Nguyên bá, quả nhiên danh bất hư truyền." Dứt lời, chắp tay chào nói: "Tại hạ Cao đại nhân trợ tá Tề Văn Viễn, bái kiến bá gia." Lý Nguyên khẽ gật đầu, hỏi: "Thế tiên sinh, lần này thế nhưng là mang đến Cao đại nhân hồi phục?" Lý Nguyên cho chi phủ viết một phong tự tay viết thư, nói rõ vụ án ngọn nguồn, chi phủ tự nhiên cũng phải có trả lời chắc chắn mới được. Thế tiên sinh nói gấp: "Bá gia, Cao đại nhân lại có trả lời chắc chắn." Sau đó hắn lại nhìn chung quanh một cái, ngượng ngùng nói: bá gia có thể thanh lui tà hữu. Tại hạ có bí sự muốn cáo chi bá gia. Lời này để Lý Nguyên lông mày nhíu lại. Xem ra vị này Tề tiên sinh, tựa hồ có cái gì ẩn tình. Lý Nguyên đối bên người mấy tên thân vệ gật đầu một cái. Thôi Bình mấy người liền quay người ra phòng, canh giữ ở cổng. Bọn hắn tự nhiên là không sợ vị này Tề tiên sinh gây bất lợi cho Lý Nguyên. Một vị văn sĩ mà thôi, làm sao lại uy hiếp được bá gia? Lý Nguyên từ lâu dùng tuệ nhãn thức châu nhìn qua người này, biết hắn đối với mình cũng vô ác nghiệm. Gặp trong phòng người đều rời đi. Vị này Tề tiên sinh, đầu tiên là đóng kỹ cửa phòng. Sau đó mấy bước đi vào Lý Nguyên trước mặt, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, lại là lệ rơi đầy mặt. Tề Văn Viễn, bái tạ ân công. Vì ta Tề gia báo thủ. Nhìn thấy lần này chẳng cảnh, Lý Nguyên sững sờ vội vàng đứng lên lấy tay đi nâng. Tề tiên sinh gì đến nỗi này a? Lý Nguyên hiện tại trong lòng có chút choáng váng, vị này Tề tiên sinh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao gọi mình là ân công? Hắn trước đem vị này Tề tiên sinh giúp đỡ bắt đầu, để hắn ngồi xuống. Vị này Tề tiên sinh mới nói ra sự tình mọi nguồn. Nguyên lai vị này Tề tiên sinh bá phụ cũng là Bắc Xuyên Hoài Châu nhân sĩ. 3 năm trước đây, thiết lập đại quân xâm nhập Bắc Xuyên đạo, Khánh Châu, Hoài Châu nhiều thành bị công hãm. Bá phụ một nhà năm miệng ăn, đều là rơi vào địch thủ. Lúc ấy hắn ở kinh thành du lịch, nghe nói thiết lập phá quan đội vàng chạy về Hoài Châu. Vào thành lúc thiết lập đại quân đã rút đi, nhưng mà toàn thành thi hài thảm trạng, vẫn như cũ để hắn đến nay khó quên. Bá phụ tại hắn thời niên thiếu từng đối với hắn nhiều mặt chiếu cố, bây giờ gặp hắn thảm trạng, vì vẫn muốn tuyệt. Tìm được thúc phụ một nhà thi thể vì đó an táng. Tề Văn Viễn càng là tại trước mộ thể, tận hắn cả đời chi lực, muốn vì bá phụ một nhà báo thù. Về sau vị này Tề tiên sinh, nhiều lần là biên quân quên quân tư, chiêu mộ nghĩa dũng. Nhưng mà, đại lương binh mã mệt mỏi, tại Bắc Man trước mặt bại nhiều thằng thiếu. Nghe được đều là thiết lập người tàn phá bừa bãi biên quan tin tức. Chính khi hắn nản lòng thoái chí, đối báo thù không còn ôm lấy hy vọng thời điểm. Năm nay Xích Thủy Hà đại chiến, thiết lập người bị lương quân chém đầu 30.000, nhưng nói là phấn chấn đại lương quân dân chi tâm. Sao chính là, Lý Nguyên tại Xích Thủy Hà tiêu diệt thiết lập trong đó một bộ. Chính là năm đó tàn sát Hoài Châu cái kia bộ nhân mã. Cho nên, vị này Tề tiên sinh liền nhận định Lý Nguyên là Tề gia ân nhân. Đã sớm ngóng trông có thể cùng vị này Thanh Nguyên bá kết bạn. Lý Nguyên nghe nói vị này Tề tiên sinh giảng thuật, cũng là một trận tổn thức. Tề Văn Viễn ba phụ một nhà tao nộ, cũng là Bắc Xuyên gia Châu Bách tính khắc họa. Vị này Tề tiên sinh móc ra khăn lụa lau lau rồi một phen nước mắt, lại đối Lý Nguyên nói ra: "Tại hạ một lòng muốn báo đáp bá gia đại ân, chỉ là trước đó một mực không thể tìm được cơ hội." Vị này Tề tiên sinh nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói với Lý Nguyên: "Dưới mắt đang có một cái cơ hội, có thể báo đáp bá gia." Lý Nguyên coi là vị này Tề tiên sinh nói là hứa nương tử sự tình. Hắn thân là chi phụ sư gia, tất nhiên có thể vì thế án nói bên trên lời nói. Kết quả lại nghe vị này Tề tiên sinh thấp giọng nói ra: "Ân công, ngài có muốn hay không muốn cái kia lão thiết trang?" Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên con mắt trong nháy mắt trở to. Lão thiết trang, nhưng nói là cái này Định Châu trong phủ nổi danh nhất tượng hộ thôn trại. Nghe nói trong trang có 10 cái luyện sắt lô, lô hỏa ngày đêm không tắt. Trong trang càng là có gần 100 tên rèn đúc thợ thủ công, Định Châu trong phủ hơn phân nửa đồ sắt vũ khí đều xuất từ nơi này. Lý Nguyên nếu là có thể khống chế cái kia lão thiết trang, mình biên luyện lính mới, vũ khí tự nhiên không còn là vấn đề. Lý Nguyên đè xuống rung động tâm tình, thấp giọng hỏi: "Tề tiên sinh, ngươi nhưng có biện pháp?" Lúc này ở Lý Nguyên trong mắt, vị này Tề tiên sinh trên thân bốc lên kim sắc quang. Lý Nguyên sát ngôn xem vọng năng lực cũng tại nói cho hắn biết, người này lời nói không hoa. Tề tiên sinh tiếp tục nhẹ giọng nói ra: "Ta đã sớm đang điều tra cái này lão thiết trang. Đoạn này thị phụ tử gan to bằng trời, là tranh thủ tiền tài, vậy mà âm thầm tư thông giặc cướp, trong tay tại hạ có lão thiết trang nội ứng. Thời khắc chú ý cái kia đoàn gia tình hình. Giờ này khắc này, đang có chùm thổ phỉ ở tại trong trang, muốn mua binh khí. Cơ hội tốt như vậy, chỉ cần thêm chút vận hành, ngồi vững đoàn gia thông phỉ tội danh. Tại hạ tất là bá gia cầm xuống lão thiết trang." Lý Nguyên nhưng nói là trong lòng cũng hỉ. Hắn đưa tay cầm ở Tề tiên sinh tay, đè nén tâm tình hưng phấn nói ra: "Vậy làm phiền tiên sinh. Việc này như thành, ta Lý Nguyên tất có thâm tạng." Sau một ngày, tại Châu phủ nha môn Thiêm Áp phòng bên trong, Thái Đồng Trị cùng Chu Thông Phán đang tại thành thơi uống trà. Chu Thông Phán là cái mắt nhỏ to lùn mập mạp, hắn đối cái kia Thái Đồng Trị hỏi: "Lão thái, cái kia đoàn gia như thế nào? Còn nghe lời, muốn đi đụng bạc sao?" Thái Đồng Trị nhấp một miếng trà cười lạnh một tiếng nói ra: "Bất quá là một cái tượng hộ thôn trại trang chủ mà thôi. Ta, hắn sao dám không nghe? Ta đã để bọn hắn phụ tử trở về chuẩn bị bạc. Bọn hắn đoàn gia muốn cầm tới cái kia hứa ra nương tử thân khế, tất yếu để ngươi ta hài lòng mới được." Nghe được Thái Đồng Chi nói như vậy, Chu Thông Phán cũng là khẽ gật đầu. Nói xong hai người đối mặt cười một tiếng, đều không nói bên trong. Đúng lúc này, một tên phủ nha bên trong quan sai tiến đến truyền lời: "Hai vị thượng quan, chính đường đại nhân nói rõ ngày muốn mở đường thẩm án, để hai vị đại nhân chuẩn bị sẵn sàng." "Thẩm án?" Thái Đồng Chi cùng Chu Thông Phán sắc mặt nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau, đều là một mặt mở miệng. Cái này Châu phủ trong nha môn bình thường bản án, đều là từ hai người bọn họ phụ trách xử trí. Chi phủ đại nhân ngày bình thường cũng sẽ không tự mình thẩm án. Lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thái Đồng Chi đối cái kia quan sai hỏi. Ngươi cũng đã biết, chính đường đại nhân muốn thẩm chính là cái nào vụ án. Cái kia quan sai hơi suy nghĩ một chút, hồi bẩm nói: "A, liền là cái kia lão thiết trang đoàn gia cáo trạng hứa thị chi án. Chính đường đại nhân để hai vị chuẩn bị tốt hồ sơ, minh nhật thẩm án hai vị thượng quan là bồi thẩm người, chớ có chế." Nghe nói lời ấy, hai người đều là đầy bụng nghi hoặc. Cái kia quan sai sau khi đi, hai người lại nhỏ giọng nói thầm một trận. vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, cái này chi phủ đại nhân muốn làm gì? Bất quá đã chi phủ đại nhân tự mình phân phó xuống tới, Thái Đồng Chi cùng Chu Thông Phán cũng không dám trì hoãn, riêng phần mình trở về chia ra chuẩn bị hồ sơ, chỉ là trong lòng mơ hồ đều có bất an cảm giác.